Chương 569, lão gia tử chương 569, lão gia tử liếc nhìn cái kia nơi, Liêm Ca dừng lại ánh mắt, quay lại tầm mắt, dọc theo thôn này bên trong con đường, tiếp tục hướng về thôn này bên trong đi tới. Cái kia nhất theo cái quốc nam nhân đi ra viện kia qua đi, ngẩng đầu nhìn trời sắc qua đi, tăng nhanh chút bước tiến, từ Liêm Ca bên cạnh người đi qua, không khỏi liếc mắt, nhưng cũng không nói gì, nhìn một chút sau, lại quay đầu lại, càng thêm có chút bước tiến vội vã hướng phía trước đi rồi đi. Dọc theo thôn đạo, Liêm Ca một bên dịch chuyển về phía trước bước chân, một bên nhìn ven đường một hộ gia đình, cảnh tượng nghe theo thanh phong ở vang lên bên tai lời nói thành, cái kia nhấc theo cái quốc nam nhân tại sau khi đi qua, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, nhìn người đàn ông kia một ánh mắt, người đàn ông kia bước tiến vội vã, hướng về trước chết làng con đường một bên, một gia đình trong phòng đi vào. Hai tử cha hắn, trở về a. Vậy này một chút liền ăn cơm. Ba ba. Các ngươi ăn trước đi, ta lại đi nữa dưới, quá khứ lao ra từ bên kia một chuyến. Vậy được, vậy ta đem món ăn cho ta thả trong nồi. Trong phòng một trận lời nói thanh qua đi, nam nhân lại từ cái kia trong phòng đi ra, này thành cái quốc tựa hồ bị thả dưới. Nam nhân trong tay có thêm hai cái túi, một người trong đó trong túi chứa chút hoa quả, một cái khác trong túi thì lại tựa hồ là chút ý vật loại đồ vật. Nhấc theo cái kia hai túi đồ vật, nam nhân đi ra cái kia trong phòng, hướng phía trước đón lấy, bước tiến vội vã đi rồi đi. Liếc nhìn người đàn ông kia, Liêm Ca thu hồi ánh mắt, dọc theo con đường tiếp tục đi về phía trước, nhìn ven đường nhân ra, người ta trước, phơi kê người trong thôn bận việc, đang ăn cơm, bưng bát ăn cơm người, thỉnh thoảng hướng về sát vách người ta, từ trên đường đi qua người trong thôn chào hỏi. Lại dọc theo thôn này bên trong con đường đi rồi trận, Liêm Ca lại dừng lại chân. Lại nhìn thấy trước người đàn ông kia. Ven đường là gia đình sân, trong sân chính là chút bằng phẳng quá bùn đất, dựa vào ven đường còn trích một thốc cây trúc. Sân đi đến, là tòa có chút cũ kỹ gian nhà, mặt tường là lũy xây thành nhang khối khe hở bị lẫn vào chút rơm rạ làm bùn hồ, mặt tường hướng về trên, che kín lương nhà gỗ đỉnh, trên nóc nhà che kín một ít tảng lớn ngói, tựa hồ đã tu sửa, còn thưa thất chút màu sắc khác nhau mái ngói, nóc nhà hướng về trước phòng kéo dài ra chút, giả ra cái mái hiên. Dưới mái hiên là cái so với trong sân cao chút bậc thang, trước cái kia nhấc theo cái quốc nam nhân, giờ khắc này liền đứng ở đó trên bậc thang, gia đình kia trước cửa. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca liếc nhìn gia đình kia, thiên nhãn bên dưới, ngoại trừ nhà này cũ kỹ, nhà chính trên cửa phai màu loang lổ, còn có thể nhìn thấy chút những vật khác, mà nấc thang kia trên, cạnh cửa, ngoại trừ trước người đàn ông kia, còn có thể nhìn thấy hai đạo quỷ khí ung tùm bóng người. Thu hồi ánh mắt, Liêm Ca lại nhìn mắt người đàn ông kia. Nam nhân đứng ở đó gia đình trước cửa, đem hai cái tay nâng lên túi na đến một cái tay trên, đưa tay ra sửa lại một chút quần áo, mới đưa tay, nhẹ nhàng khấu vang lên gia đình ngày môn. Thùng thùng, thùng thùng. Gõ hai tiếng qua đi, nam nhân liền dừng lại tay. Lão gia tử có ở nhà không? Hướng về trong phòng tiếng hô, nam nhân không khỏi xoay người lại nhìn ngó trong sân. Khí trời cũng thật là lạnh a. Nói chuyện, nam nhân run lập cập, lại đưa tay nắm thật chặt quần áo cổ áo. Ở trong phòng, các loại a. Mà lúc này, trong phòng vang lên trận tuổi già lão nhân âm thanh, ngay lập tức, không bao lâu, này đã rút đi tất sắc cửa gỗ, bị từ giữa lôi mở, một cái có chút cả người có vẻ hơi khô gầy lão nhân, ăn mặc thân áo đông, lọn khom thân thể, xuất hiện ở sau cửa, ngẩng đầu, lão nhân nhìn ngó ngoài phòng nam nhân. Có chút vận đục đấy mắt thanh minh chút. Từ Vinh A. Nhìn một chút, lão nhân tiếng gọi, thấp hơn phía dưới, đang nhìn mình chân, có chút hơi run, đem chân mang tới lên, tựa hồ là đem chân nhấc xuất giá hạm, đi ra đến ngoài cửa đến, chỉ là lão nhân chân nâng lên đến, lại thả xuống, nâng lên đến, lại chỉ có thể hạ xuống, qua cánh cửa hạm độ cao trước sau chênh lệch chút. Lão gia tử, ngài không dùng ra đến. Nam nhân chú ý tới lão nhân chân, mau mau đưa tay nâng lại, lên tiếng nữa nói câu. Hắc, ra rồi. Lão nhân nhìn mình chân, dừng một chút, cười lên tiếng nói câu, lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía nam nhân. Từ Vĩnh A, ngươi vào nhà trước đi, vào nhà ngồi một chút, chờ một chút. Hơi hơi chờ một chút a. Lão nhân nói, lại quay người sang, có chút đi lại tập tễnh, hướng về trong phòng lại đi đi. Nam nhân đáp một tiếng, cũng theo lại đi vào phòng. Trước à, ở Từ Vĩnh ngươi cái kia mượn chút tiền, ta nhớ không lầm lời nói, hẳn là 542 đồng tiền, đúng không? Lão nhân một bên tập tễnh na bước chân, đi tới trong phòng bên cạnh cái bàn trên, cầm lấy một cái đĩa chỉnh tề tiền, một bên lên tiếng nói. Ta nghĩ, cũng là nên gần như nên trả lại ngươi. Tiền này đã trước tiên chuẩn bị kỹ càng. Từ Vĩnh ngươi đem xem, nhìn có đúng hay không ấy. Khắc khắc. Nói chuyện, lão nhân một lần nữa đi trở về đến nam nhân trước mặt, đem cái kia đĩa tiền đưa trả nam nhân, lại ho khan hai tiếng. Lão gia tử, ta không phải lại đây đòi tiền. Số tiền này lão gia tử ngươi trước tiên giữ lại hoa đi, chờ cái gì thời điểm thuận tiện trả lại đều được. Nếu như lão gia tử ngài nếu cần, ta này còn có chút. Nam nhân không đưa tay đón lão nhân trong tay tiền, mau mau lên tiếng nói rằng, cầm đi, đây là nên con ngươi. Lão nhân lọn khom thân thể, lắc lắc đầu. Khắc khắc. Lại khắc hai tiếng. Lão nhân rỗi ra đến tay cũng theo sát khẽ run. Nam nhân nghe tiếng, lại đáp một tiếng, đưa tay đem tiền thu rồi lại đây, lại mau mau lên tiếng hỏi. Lão gia tử ngươi đây là cảm mạo a, nếu không ta dẫn ngươi đi trên trấn xem một chút đi. Không cần, không cần. Lão nhân khoát tay áo một cái, đang khi nói chuyện lại thở hổn hển hai cái. Chính là có chút cảm lạnh, chính ta ngao ít thuốc đông y uống là được rồi. Lão gia tử, ngươi này nếu như sinh bệnh cũng không thể tha a, không phải vậy bệnh nhỏ tha thành bệnh nặng nhưng là nghiêm trọng. Ta biết, ta biết. Đúng rồi, lão gia tử, này không thời tiết lạnh sao? Mấy ngày trước ta đi trên trấn cho ta ba mua thân quần áo, nào có biết, mua về mới phát hiện quần áo nhỏ, ta cha thân thể kia ngài cũng không phải không biết, cái kia mà được. Y phục này cũng lùi không được, ta liền lấy tới cho lão gia tử ngươi thử xem, lão gia tử ngươi thử xem có thể hay không xuyên. Nam nhân đem cái kia túi hoa quả phóng tới bên cạnh trên bàn, nhấc lên một cái khắc túi, từ giữa lấy ra kiện áo đông, cười quay về lão nhân nói: "Y phục này bao lớn?" Lão nhân ngẩng đầu lên, đáy mắt có chút bẩn đục nhìn nam nhân, lên tiếng hỏi: "Đại mã?" Nam nhân mau mau hồi đáp: "Ta xuyên bao lớn?" Lão nhân nhìn nam nhân, lên tiếng nữa hỏi: "Đại mã, bên trong mã cũng có thể xuyên, nhưng đại mã ăn mặc muốn thoải mái chút." Nam nhân không nghĩ như thế nào, liền trực tiếp lên tiếng đáp: "Ngươi a, ngươi a." Khắc khắc khắc. Lão nhân cười, nhìn nam nhân lắc lắc đầu, lên tiếng nói rằng: "Chỉ nói là..." Lại ho khan hai tiếng: "Y phục này bao nhiêu tiền, ta đem tiền cho ngươi." "Không cần tiền, ngược lại ta cha lại xuyên không lên, lùi lại lùi không được, lao ra tử ngươi cầm xuyên là được rồi." Nam nhân cười hì hì, lên tiếng nói rằng: "Ngươi a." Lão nhân lại lắc lắc đầu, đưa tay cầm quần áo nhận lấy. "Trước tiên không nói những này, lão gia tử ngươi trước tiên thử xem có thích hợp hay không." "Thành, ta thử xem. Khắc khắc, khắc khắc khắc. Chương 570, ư ô chương 570, ư ô. "Lão gia tử, thật không có chuyện gì chứ? Nếu không vẫn là trên trấn tìm thầy thuốc xem một chút đi." Khắc khắc, khắc khắc khắc. Nam nhân bang lão nhân đem cởi ra áo khoác bỏ qua một bên trên bàn, trong tay hỗ trợ cầm cái này xiêm y mới, thấy lão nhân lại ho khan, không khỏi lên tiếng nữa thân thiết hỏi một câu. Lão nhân xoay người, đưa tay ra, mặc vào này áo dày thường chỉ tay áo, lại ho khan, khoát tay áo một cái. "Không cần, không cần." Thở hổn hển, lão nhân lọn vòng eo, trên người còn khoác mới vừa mặc vào chỉ tay áo dày thường, chậm rãi quay người sang, nhìn về phía bên cạnh, mất công sức nhấc lên chân, lại có chút do dự. "Lão gia tử, ngài là muốn uống nước đúng không? Lão gia tử ngươi trước tiên ở nơi này thử xuống quần áo, ta đi cho ngài đem ly nước lấy tới." Nam nhân thấy thế, mau mau lên tiếng nói rằng, cầm quần áo khoác ở lão nhân trên người qua đi, liền hướng về bên cạnh đi rồi đi. "Cảm tạ, cảm tạ." Khắc khắc. Thở hổn hển, lão nhân lại ho khăn lại, mất công sức nâng lên khác một tay, đem cái này áo dày thường miễn cưỡng mặc vào lên. "Cảm ơn cái gì a? Này trong chén nước đều nguội, này có nước nóng sao? Ta cho lão gia tử ngài lại thêm điểm nước nóng." "Ấm nước bên trong, nước sôi ấm bên trong nên còn có chút." Lão nhân thở một hơi, đưa tay ra, không khỏi đỡ lấy bên cạnh bàn. "Lão gia tử, cho ngươi không có chuyện gì chứ?" Nam nhân cầm cái ly nước một lần nữa đi trở về, đem ly nước đưa cho lão nhân sau, lại mau mau đưa tay ra đem lão nhân nâng lại. Lão nhân lắc lắc đầu, bưng chén trà lên, ho khan, uống hai ngụm, miễn cưỡng thở quân khí. "Lão gia tử, ngươi này trong ly phao đến độ là gì đó a?" Nam nhân đưa tay đem ly trà nhận lấy, nhìn một chút, bỏ qua một bên trên bàn. "Một ít cỏ thảo dược dược." Lão nhân nói tiếng, một lần nữa đem lọn khổng thân thể hơi hơi thẳng lên chút, sửa lại một chút vừa mới mặc trên áo dày thường. "Lão gia tử, ngươi ăn mặc xem còn thích hợp sao?" Nam nhân gật gật đầu, không lại đi quản cái kia trong ly thảo dược, nhìn ngó lão nhân y phục trên người, cười hỏi: "Rất tốt, ăn mặc ấm áp." Lão nhân túi đầu nhìn một chút trên người cái này xiêm y liễu, lại gật gật đầu, cười đáp: "Bao nhiêu tiền, ngươi ở chỗ này chậm chạm, ta đi lấy cho ngươi." "Không cần tiền, lão gia tử ngươi ăn mặc thoải mái là được." Lão nhân ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân lên tiếng nữa hỏi, nam nhân cười, mau mau lên tiếng nói rằng: "Nói chuyện." Lại hướng về cửa phòng ở ngoài ló đầu nhìn nó. "Lão gia tử, này đều giữa trưa, ta lão bà còn ở trong phòng chờ trở lại ăn cơm, ta liền không đợi lâu à, lần tới lại đến đây." "Y phục này ngài ăn mặc thích hợp liền ăn mặc là được." "Đúng rồi, ta trả lại ngài dẫn theo điểm quýt hồng lại đây, liền đặt ở cái bàn kia lên, vừa bận ngài có chút ho khan, có thể ăn uống làm trơn hết hậu." Nam nhân xoay người lại, quay về lão nhân mau mau nói rồi vài câu, liền từ trong phòng đi ra, vội vã hướng về ngoại sân đi đến. "Từ Bĩnh." Lão nhân đi lại có chút tập tễnh, không người eo, xoay người, đỡ nửa tấm chưa mở ra cửa gỗ, ngẩng đầu lên, hướng về nam nhân lại tiếng gọi. Nam nhân nhanh chóng hướng về ngoài sân đi tới, chỉ là hướng về phía lão nhân khoát tay áo một cái, liền đi xa. Lão nhân nhìn nam nhân đi xa, lại chậm rãi cúi đầu, nhìn mặc trên người này thần siêu y lìa, cười lại lắc lắc đầu, không lên tiếng nữa. Lại đang cạnh cửa lại đứng chạm chân, lão nhân ngẩng đầu lên, hướng về ngoài phòng nhìn nó, lại về thân, tập tễnh na chân, đem bên cạnh nửa tấm chưa mở ra cửa gỗ hướng về bên cạnh kéo dài. Khắc khắc, khắc khắc khắc. Mở rộng môn, tay của ông lão không khỏi nắm chặt môn, không người eo, lại ho khan vài tiếng, mới miễn cưỡng thở hổn hển, lại na chân, có chút tập tễnh đi vào nhà. Nhìn người đàn ông kia vội vã rời đi, Liêm Ca lại nhìn mắt ông già kia, lão nhân cửa phòng chạm kế tiếp hai bóng người, dừng dưới ánh mắt, Liêm Ca quay người sang, hướng về trong nhà này đi rồi đi. "Chúng ta nhìn thấy thiên sư đến đây, không thể sang nên, kính xin thiên sư thứ tội." Đến gần này mở rộng cửa phòng trước, cửa phòng một bên đứng hai đạo thân ảnh kia, hai cái quỷ sai theo sát, hướng về Liêm Ca không người chào nói. Chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn hai vị này quỷ sai, Liêm Ca gật gật đầu, thu hồi lại ánh mắt, nhìn về phía trong phòng, đi nghiêm lý tập tễnh, hướng về trong phòng đi tới lão nhân, đưa tay nhẹ nhàng khấu khấu mở rộng cửa gỗ. Thùng thùng. Hai vị quỷ sai cung kính, không người hướng về trong sân bên cạnh, lui lại chút. Trong phòng lão nhân nghe được tiếng gõ cửa, đứng lại chân, chậm rãi về qua thân. Chuyển động có chút bẩn đục tầm mắt, lão nhân đánh giá mắt Liêm Ca, lại na chân, có chút tập tễnh, đi trở về đến cửa phòng một bên, lên tiếng dò hỏi: "Ta là cái qua đường du khách, đi ngang qua này, có chút khát nước, không biết lão tiên sinh có thể hay không cho chén nước uống?" Khét lời, Liêm Ca nhìn lão nhân, lên tiếng nói câu. Lão nhân nghe tiếng, lại chuyển động ánh mắt, đánh giá Liêm Ca, theo sát, trên mặt dần dần hiện ra chút nụ cười. Có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu. "Tiểu tử, vào đi." Lão nhân cười, lên tiếng nói rằng, hướng về bên cạnh tránh ra thân, tạ ơn lão tiên sinh. Nói tiếng cảm ơn, Liêm ca rời đi trần, đi vào này trong phòng. Không tạ, không tạ. Lợi người lợi mình. Lão nhân cười ha ha, lại khoát tay háo một cái, cũng trở về thân, hướng về trong phòng đi tới. Trong phòng, mặt đất như trong sân như thế, không có trải món đồ gì, chính là nệm vững chắc chút bùn đất, chỉ là thu thập rất sạch sẽ. Nóc nhà có thể nhìn thấy xà nhà ngói đen, xà nhà trên nắm sợi dây điện trên chuế cái đèn chân không dưới, toàn bộ trong phòng, trang hoàng rất đơn giản, trên tường, tường thất vọng đã bóc ra từ mảng, có vẻ hơi loang lổ, dán vào vài bức tranh, cũng đã ô vàng, rút đi chút màu sắc. Dựa vào bên cạnh bên tường, bày cái bàn, bày đặt cái có chút thốn tất ghế, trên bàn, trồng chất chút cuốn tờ, mở ra vốn có chút cựu thư, thư trên còn bảy chỉ bút, trước lão nhân thay đổi quần áo, liền bị đặt ở cái kia chồng quyển sách trên, dựa vào buồng trong cái kia phiến bên tường, bày cái ngăn tủ trên còn bảy phó bát đũa. Tựa hồ lúc trước lão nhân đang dùng cơm, cái kia phiến tường hai bên đều mở ra cánh cửa, tựa hồ cũng là dẫn tới hậu viện. Liếc nhìn trong phòng này, Liêm ca lại chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía lão nhân quay người lại sau, có chút đi lại tập tễnh, na chân, đầu tiên là đi tới cái kia ngăn tủ một bên, cái kia ngăn tủ một bên thả cái ấm nước, lão nhân nhấc nhấc cái kia ấm nước, lại con người eo, về quả thân. "Tiểu tử, ngươi ngồi trước một chút, này ấm nước bên trong không nước nóng, ta đi thiêu điểm." Khắc khắc, khắc khắc khắc. Lão nhân nhấc theo ấm nước, nói câu, "Không nữa cấm bắt đầu ho khan, làm phiền, lão tiên sinh." Nhìn lão nhân, nói câu, Liêm ca điều khiển pháp lực, hướng về lão nhân tay vung nhẹ lại, theo sát, lão nhân ngừng lại tiếng ho khan, thở quốc khí, hướng về Liêm ca khoát tay áo một cái. "Không làm phiền, không làm phiền. Tiểu tử ngươi ngồi một chút, đợi lát nữa." Lão nhân nói, nhấc theo ấm nước, lại đứng chậm chân, quay người lại, lại đi tới bên cạnh cái bàn kia bên, cầm lấy trước cái kia đổi lại áo khoác, mới lại xoay người, đi lại tập tễnh, hướng về hậu viện đi rồi đi. Chuyển qua tầm mắt, Liêm ca lại nhìn mắt lão nhân, đi lại tập tễnh, sau này viện na chân lão nhân, tóc đã hoa râm, trên mặt làn da cũng đã lỏng lẻo. Làn da làm chữ trên tay, có chút tựa hồ tẩy không tịnh hôi, lưu lại ở lão nhân có chút biến hình ngón tay trong lúc đó. Mà ở lão nhân lộ ra sau gáy vị trí, còn có khôi ư ô chương 571, sư chương 571, sư. "Đúng rồi, tiểu tử, ngươi đã ăn cơm chưa không?" Nhìn lão nhân sau gáy vị trí khối này ư ô, Liêm ca dừng một chút ánh mắt, mà hướng về hậu viện có chút tập tễnh na chân lão nhân, lại dừng lại chân, xoay người lại cười ha ha, hướng về Liêm ca lên tiếng hỏi. "Nếu như tiểu tử ngươi không chê, nơi này vừa vặn muốn nấu nước, ta cho ngươi dưới bát mì đi." "Cái kia đa tạ lão tiên sinh." Liêm ca nhìn lão nhân, cười đáp, "Người tới đều là khách. Tiểu tử ngươi ngồi một chút, này còn muốn cái mười mấy phút." Lão nhân khoát tay áo một cái, lại quay lại thân, hướng về hậu viện đi rồi đi. Nhìn ông già kia đi vào hậu viện, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt ngoài phòng trong sân, đứng hai cái quỷ sai, thu hồi ánh mắt, Liêm ca lại nhìn này có vẻ hơi trống rỗng nhà chính bên trong, cũng không nhiều lời cái gì, trong phòng lại yên tĩnh lại, có chút chút từng trận gió mát hiu hiu sân một bên cây trúc sột soạt thanh, cùng trong hậu viện, lão nhân đã thiêu đốt hỏa, vang lên tuổi lửa thỉnh thoảng bùm bùm tiếng nổ tung. "Lão sư, lão sư." Ngay ở lão nhân tiến vào hậu viện không bao lâu, một đạo giòn tan tiếng kêu gào theo một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân ở ngoài phòng tiến gần vang lên. Một bóng người, một bên hồ, một bên bước xuất giá hạo, xông vào này nhà chính bên trong, đứng ở bên cạnh. Liêm ca chuyển qua tầm mắt, hướng về người đến liếc nhìn, là trước tiến vào thôn này trước, gò núi trên ruộng bậc thang trên tiểu cô nương kia, bé gái còn ăn mặc cái kia thân áo đông, trên y phục dính chút bùn đất, có chút đỏ lên trên tay, cũng dính chút thất vọng, chạy vào nhà chính bên trong sau, chính chuyển động đầu, có chút nhìn chung quanh, tựa hồ đang cái gì, nhìn thấy Liêm ca qua đi, trong mắt lại có chút nghi hoặc. "Đại ca ca, ngươi là ai a? Ta lão sư đây, Tuân lão sư đây." Ngẩng đầu, bé gái nhìn Liêm ca, lên tiếng hỏi, "Ai về cô bé này?" Liêm ca khẽ cười cười, lại chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía cái kia dẫn tới hậu viện cạnh cửa. Lúc này, lão nhân tựa hồ nghe đến ngoài phòng động tĩnh, đã na chân, lại từ hậu viện bên trong đi ra. Lúc trước cái kia thân xiêm y mới đã bị lão nhân thay đổi hạ xuống, mặc trên người trước áo đông mặt bên còn có cái không nhỏ miếng vá, tựa hồ là bởi vì lúc trước Liêm ca đạo pháp kia lực, hoặc là bởi vì cái khác, lão nhân đi. Lại tuy rằng còn vẫn còn có chút tập tễnh, nhưng lẫn nhau so sánh lúc trước vẫn là nhẹ nhàng rất nhiều. "Tiểu nhã ngươi làm sao như thế đã sớm lại đây a?" Trên mặt cười ha ha, lão nhân lại đi trở lại nhà chính bên trong, quay về bé gái bắt chuyển thanh. "Lão sư ngài không phải nói, muốn chúng ta xế chiều hôm nay thời điểm sớm một chút lại đây sao? Ta từ trong đất trở về, liền đến." Bé gái cũng nhìn thấy lão nhân, có chút vui vẻ, chạy qua quá khứ, giòn tan quay về lão nhân lên tiếng nói rằng, lão nhân nghe tiếng, trên mặt cười ha ha lại nhìn ngó ngoài phòng, sẽ ở bé gái trước người ngồi xổm xuống thân, dùng tay nhẹ nhàng phủi một cái bé gái áo đông trên bùn đất. "Vậy ngươi như thế sớm lại đây, ăn buổi trưa cơm sao?" "Ừ." Bé gái do dự, không hề răng. "Đi hậu viện rửa tay một cái đi. Lão sư vừa lúc ở nấu nước nấu mì, một lúc ngươi cũng ăn chút đi." Lão nhân lại đặn lại bé gái trên y phục bùn đất, cười, quay về bé gái lên tiếng nói câu. "Ừ." Bé gái nặng nề đáp một tiếng, liền muốn xoay người, chỉ là ngay lập tức, lại dừng lại chân, khom người, ngước đầu, bé gái nhìn một chút lão nhân cái cổ. "Lão sư, cổ của ngươi trên làm sao ôm một khối a?" Nhìn, bé gái không khỏi giòn tan hỏi. "Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Lão nhân cười ha ha, tay chống chân, có chút mất công sức cường điệu tân đứng lên. "Đi rửa tay đi." "Được." Bé gái giòn tan đáp một tiếng, vui vẻ, hướng về hậu viện chạy đi. Lão nhân nhìn bé gái, trên mặt cười, lại đứng chậm chân, lại quay người lại, nhìn về phía Liêm ca. "Tiểu tử, lại hơi hơi các loại, nước đã sắp mở ra." Nhìn lão nhân, Liêm Ca gật gật đầu, chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt trong phòng này, lão nhân ra là thôn này bên trong lão sư. Lại nhìn về phía lão nhân, Liêm Ca lên tiếng nói câu: "Nửa đời thư sinh nghèo, cũng không đừng đến bản lĩnh, trong thôn lệch, trong thôn em bé cũng đi không tới trên trấn đọc sách, ta sẽ dạy dỗ." Lão nhân không người eo, gật gật đầu, đáp một tiếng, lại giơ tay lên, tựa hồ không khỏi nạo lại trên cổ, những người từng khối ư ô nơi, chỉ là nạo một hồi, theo sát, lão nhân liền dừng lại tay, đưa tay một lần nữa thả dưới, trầm mặc, lại đứng tại chỗ dừng một chút động tác, lão nhân lại ngẩng đầu lên, cười ha ha hướng về Liêm Ca nói câu: "Tiểu tử, ngươi ngồi trước ngồi, ta đi trong phòng bếp nhìn nước mở ra không có." Nói, lão nhân lại quay người sang, hướng về hậu viện đi rồi đi, chỉ là, lão nhân vừa nãy nạo đến cái kia dưới ư ô nơi, nhăn lại lằn ra, lại không lại triển khai xuống. Liếc nhìn lão nhân, Liêm Ca dừng một chút, lại quay lại tầm mắt, liếc nhìn trong phòng, cùng ngoài phòng, trong sân hai cái quỷ sai. "Lão sư, ta tay rửa sạch, ta đến giúp ngươi nhóm lửa đi." Tay rửa sạch, liền đi bên ngoài ngồi một chút, đừng một lúc càng làm tay làm bẩn. "Được." Trong hậu viện vang lên trận lời nói thanh qua đi, bé gái lại từ hậu viện bên trong chạy ra, đứng ở nhà chính bên trong, chuyển động đầu, bé gái hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn một chút trong phòng chỗ khác, lại nhìn một chút Liêm Ca, nhìn một chút Liêm Ca trên vai chuột trắng. "Đại ca ca, ngươi trên vai cái kia là chỉ con chuột sao?" Trợn tròn mắt, nhìn Liêm Ca trên vai chuột trắng, bé gái có chút ngạc nhiên, lại có chút nhút nhát hỏi, chính chuyển động đầu, thỉnh thoảng hướng về cái kia trong hậu viện nhìn sang chuột trắng nghe tiếng, đột nhiên cứng lại rồi động tác, chậm rãi chuyển qua đầu, nhìn về phía tiểu cô nương kia. "Đại ca ca, ngươi là lão sư người nào a?" "Đại ca ca, ngươi là bên ngoài người sao?" Bé gái có chút gian nan từ tay mơ thử trên người thu hồi ánh mắt, lại có thêm chút hiếu kỳ nhìn Liêm Ca lên tiếng hỏi, chuột trắng thấy thế, cứng ngắt thân thể ung dung chút, lại đứng thẳng chân trước, hướng về cái kia trong hậu viện nhìn xung quanh lên. "Là từ bên ngoài làm đến." Liêm Ca liếc nhìn trên vai chuột trắng, quay về bé gái khẽ cười cười, lên tiếng đáp: "Bên ngoài cái nào a, là trên trấn sao?" Lão sư nói: "Ta muốn là sau đó đọc trung học cơ sở lời nói, cũng có thể đi trên trấn." Bé gái đầu tiên là nói, chuyển qua đầu, có chút ước mơ, nhìn ngoài phòng xa xa, đáy mắt mang theo rất nhiều chờ mong, ngay lập tức, đáy mắt thần thái lại dần dần ảm đạm đi rất nhiều, so với vậy còn xa hơn rất nhiều địa phương. Nhìn bé gái, Liêm Ca khẽ cười, lại đáp một tiếng: "Đó là cái nào a?" Bé gái nghiêng đầu, lại nhìn về phía ngoài phòng xa xa, đáy mắt mang theo chút chờ mong. "Tiểu tử." Lúc này, lão nhân lại từ hậu viện bên trong đi ra, trong tay bưng hai bát nóng hổi trước mặt. "Tiểu Nhã, mì xong rồi." Lão nhân bưng hai bát mì, phóng tới bên kia trên tường ngăn tủ trên, cười ha ha hướng về Liêm Ca cùng tiểu cô nương kia bắt chuyện thành, bé gái có chút vui vẻ từ ngoài phòng quay đầu lại, chạy tới, Liêm Ca cũng rời đi bước chân, đi tới. "Trong phòng không cái cái gì đồ gia vị, ta liền đơn giản thả điểm, tiểu tử ngươi xem một chút có hợp khẩu vị hay không?" Lão nhân xoay người, cười ha ha quay về Liêm Ca lên tiếng nói rằng: "Cảm tạ, lão nhân gia." Liêm Ca hướng về lão nhân nói thanh tạ, chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía ngăn tủ trên tô mì này, bát mì tăng lên trên đằng chút nhiệt khí, trên mặt dài chút hành thái, ngược lại chút xì dầu, còn đang nằm cái trứng ốp la. Chương 572, không cảm giác được đói bụng. Chương 572, không cảm giác được đói bụng. "Khách khí, trước tiên nếm thử mùi vị đi." Lão nhân cười ha ha, lại bắt chuyện thanh, Liêm Ca lại nhìn mắt lão nhân, không nói gì thêm nữa, chuyển qua tầm mắt, cầm đũa, bước lên một đũa nóng hổi trước mặt, nếm trải khẩu. Bên cạnh, lão nhân nhìn một chút Liêm Ca, lại cong người eo, xoay người, ở trong phòng nhìn một chút, hướng về bên cạnh cái kia bày chút quyển sách bàn đi tới. "Tiểu tử, thật không tiện a, điều kiện đơn sơ, ngươi ngồi." Đem cái kia rút đi tất sắc đến a, cầm tới, đặt ở Liêm Ca phía sau, lão nhân hơi ngượng ngùng mà lên tiếng nói rằng: "Đa tạ, lão tiên sinh." Lại nói tiếng cảm ơn, Liêm Ca liếc nhìn có chút thật không tiện lão nhân, không từ chối hắn lòng tốt, chuyển qua ghế, tại đây bày bát mì ngăn tủ trước ngồi xuống, bên cạnh, lão nhân thấy Liêm Ca ngồi xuống, trên mặt hiện ra chút nụ cười. "Diện mùi vị như thế nào a, trong phòng bếp còn có chút giấm, lại muốn thêm điểm giấm sao, ta đi lấy cho ngươi lại đây." Cười ha ha, lão nhân dò hỏi, chào hỏi nói: "Mùi vị rất tốt." Ngồi ở đây trên ghế, lại ăn khẩu diện, Liêm Ca cười đáp một tiếng: "Thật là tốt rồi, thật là tốt rồi." Lão nhân gật đầu, cười đáp lời. Mà lúc này, bên cạnh bé gái thấy thế, đầu tiên là lại nhìn ngó lão nhân, theo sát, lại thả xuống mới vừa cầm lấy đến đũa, vui vẻ hướng về hậu viện lại chạy đi. "Lão sư, Tuấn lão sư ngươi cũng ngồi." Tựa hồ học theo răm rắp, bé gái học lão nhân, từ hậu viện bên trong chuyển ra cái tất chút tất sắc, có chút thấp bé, nhưng có cái lưng ghế rửa ghế nhỏ, lại từ hậu viện chạy ra, giòn tan nói: "Lão sư, ngươi ngồi." "Được, ta ngồi." Lão nhân nhìn bé gái, trên mặt cười, mau mau đưa tay đem cái kia ghế từ bé gái trong tay nhận lấy, đặt tới phía sau. "Nhanh đi ăn mì đi, ăn hòa hoãn chút, đừng một lúc diện thẳng ngồi." Lão nhân cười, lại quay về bé gái nói. Bé gái giòn tan đáp lời, lại trở lại cái kia ngăn tủ một bên, đứng, vừa vặn so với ngăn tủ diện cao hơn cái đầu, đưa tay ra, đem bát mì hướng về trước người mình hơi di chuyển, lại từ đầu cầm đũa lên, lại quay đầu trở lại, nhìn ngó lão nhân, tựa hồ đang xem lão nhân có hay không ngồi xuống. Lão nhân thấy bé gái quay đầu trở lại, quay về trên mặt bé gái lại lộ ra chút nụ cười, đoan quá ngăn tủ trên, trước còn chưa ăn cơm xong, gấp chút ngăn tủ trên bảy cái trong cái mâm, cái đĩa đôn củ cải ở trong bát, lọn con eo, lui về phía sau hai bước, chậm rãi ngồi xổm người xuống, ở cái kia trên ghế nhỏ ngồi xuống, chỉ là ghế có chút thấp bé, lão nhân ngồi ở trên ghế, thu chân, bóng người càng thêm có vẻ lọn gọn, nhỏ gầy. Bé gái thấy lão nhân ngồi xuống, mới nghiêng đầu, điểm chân, đưa tay cầm đũa, mang theo ngăn tủ trên trước mặt, bắt đầu ăn. Lão nhân lọn con eo, dùng đũa mang theo một đũa cơm, hướng về bỏ vào trong miệng, có chút mất công sức ngay kỹ, nuốt xuống. Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn lão nhân, lại dừng lại ánh mắt, cũng không lên tiếng nói cái gì, quay lại tầm mắt, cắp lên diện, lại ăn khẩu. Khắc khắc, khắc khắc khắc. Lão sư, ngươi không có chuyện gì chứ? Bưng bát, không người eo ngồi ở đó trên đế, ở Liêm Ca đạo pháp kia kiệt tác dùng dưới, đã hồi lâu không ho khan lão nhân, lại không người eo, mất công sức bắt đầu ho khan, trong miệng cơm hỗn tạp chút đừng đến đồ vật bị sặc đi ra, trên đũa mang theo cơm, cũng không khỏi ở lão nhân tay run rẩy dưới, rơi ra trên đất, bên cạnh, bé gái cuống quýt buông đũa xuống, hướng về lão nhân chạy tới, ngồi xổm ở lão nhân bên cạnh người, có chút hoang mang, tay chân luống cuống mà nhìn lão nhân. Không có chuyện gì. Khắc khắc, không có chuyện gì. Lão sư chính là bị sặc. Lão nhân lại ho khan thành, tựa hồ đem trước ăn vào trong miệng, không nhiều chút cơm tệ toàn lại ho ra, trên mặt miễn cưỡng lộ ra chút nụ cười, quay về bé gái an ủi. Lão tiên sinh, nếu như không cảm giác được đói bụng, cũng không nhất định phải ăn đồ ăn. Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn lão nhân, lại nhìn mắt lão nhân trước người, cái kia trên đất bị lão nhân ho ra đến ít thứ, ngoại trừ cơm tệ, còn pha tạp vào chút nước mủ, khô cạn huyết dịch, bé nhỏ thịt ở giữa. Thu hồi ánh mắt, nhìn lão nhân, Liêm Ca ngữ khí bình tĩnh nói câu. Nghe tiếng, đưa tay, cẩn thận đập vỗ về lão nhân phía sau lưng bé gái quay đầu, đáy mắt hơi nghi hoặc một chút, mà dần dần ngừng lại ho khan lão nhân, đầu tiên là quay đầu lại, nhìn một chút Liêm Ca, thấp hơn phía dưới, nhìn một chút chính mình hơi run trong tay bưng bát, nhìn cơm trong chén, lão nhân có chút trở nên trầm mặc. "Lão sư, ngươi không có chuyện gì chứ?" Thấy lão nhân không nói lời nào, nữ hải có chút sốt sắng mà lên tiếng lại nói nói. "Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Lão nhân quay đầu lại, quay về bé gái cười ha ha, lên tiếng nói câu, lại một cái tay bưng cái kia bắt nắm bắt đũa, một cái tay chống ghế cái kia lưng ghế dựa, một lần nữa lại đứng lên lên, bé gái cũng đưa tay, tựa hồ muốn đỡ trụ lão nhân. "Cảm tạ, tiểu tử." Cầm trong tay bắt đũa thả xuống, cười ha ha, lão nhân quay về Liêm Ca nói tiếng, còn có chút căng thẳng, nhìn lão nhân bé gái nghe tiếng, hơi nghi hoặc một chút, nghiêng đầu, lại nhìn ngó Liêm Ca. Liêm Ca quay về lão nhân khẽ cười cười, cũng không nói gì thêm nữa, chuyển qua tầm mắt, lại mang theo trong bát trước mặt, bắt đầu ăn. Lão nhân hai cái tay chống ngăn tủ một bên, lại đứng bước chút, chuyển qua ánh mắt, túi đầu quay về bé gái lại cười, lên tiếng nói rằng: "Đi đón ăn mì đi, một lúc diện ngồi." Ừm. Tâm tâm gật gật đầu, có chút sốt sắng, cẩn thận buông lòng tay ra, bé gái lại đi trở lại mặt của mình bát, cầm đũa lên, lại quay đầu trở lại nhìn ngó lão nhân. "Lão sư, ngươi nếu như không có thể ăn cơm lời nói, vậy cũng ăn mì đi. Cái này trứng ốp la ta còn không ăn đây, lão sư cho ngươi ăn đi." Bé gái nhìn lão nhân, lên tiếng nói rằng: "Không có chuyện gì, tiểu nhã ngươi ăn đi, lão sư không đói bụng." Lão nhân cười, lên tiếng quay về bé gái lại nói thanh, bé gái lại nhìn xem lão nhân, mới xoay người lại cầm bữa, lại cắp lên mì sợi, bắt đầu ăn. "Tiểu tử, ngươi là từ đâu một bên tới được a?" Lão nhân lại quay người sang, tay ở ngăn tủ một bên lại chịu đựng chống đỡ, thu tay về, lọn cọm thân thể, quay đầu, lên tiếng hướng về Liêm Ca hỏi: "Xuyên thuộc tình?" Liêm Ca ngữ khí bình tĩnh, đáp một tiếng: "Xuyên thuộc tình a." Lão nhân không người eo, chậm rãi xoay người, ngẩng đầu lên, hướng về ngoài phòng xa xa nhìn nó, ánh mắt có chút hoảng hốt lẩm bẩm thanh, lại nâng lên, có chút run tay, nhẹ nhàng sờ sờ, trên cổ cái kia ư ô nơi, trước nào lại, hiện tại còn chưa rút đi nhăm nheo, lại thả tay xuống, lão nhân có chút trở nên trầm mặc. "Tiểu nhã, còn muốn ăn à? Nếu như muốn ăn lời nói, ta lại đi cho ngươi giới điểm." "Tiểu tử, ngươi lại muốn ăn chút sao?" Lão nhân không lại đi đoan bát ăn cơm, đợi bữa, chỉ là đứng ở một bên, chờ mặc, tựa hồ nghĩ gì đó. Liêm Ca ăn xong trong bát trước mặt, buông đũa xuống, bên cạnh đem đầu nhanh vùi vào bát mì bên trong bé gái thấy thế, quay về bát mì bên trong ăn như hùm như sói lên, cũng mau mau ăn hết mì, buông đũa xuống. Lão nhân thấy thế, quay người sang, cười ha ha lại quay về Liêm Ca, "Tiểu cô nương," kia lên tiếng hỏi một câu. "Đa tạ lão tiên sinh, một tô mì đã đủ rồi." Liêm Ca từ trên ghế đứng lên, quay về lão nhân nói thanh tạ. "Ta cũng không cần, ta đều ăn no." Bé gái cũng mau mau, giòn tan lên tiếng nói rằng: "Vậy được, tiểu tử, ngươi ngồi trước ngồi, ta đi đem những này bát đũa cho thu hồi đến." Lão nhân cười ha ha, lên tiếng nói rằng, đưa tay ra, đem ngăn tủ trên mấy bộ bát đũa cho bưng lên, liền muốn đi tới hậu viện. Thùng thùng, tùng tùng tùng. Ngay vào lúc này, nhà chính bên trong cửa gỗ bị văng lên. Chương 573, từ là lộ thất. Chương 573, từ là lộ thất. Trưởng thôn, người đến là cái trung niên nam nhân, gõ hai tiếng môn, thấy người trong nhà đều chuyển qua tầm mắt, liền đi nhanh lên vào phòng. "Làm sao?" Lão nhân nghe tiếng, đầu tiên là quay đầu, lại đem trong tay mới vừa bưng lên đến bát đũa, tạm thời lại thả lại đến ngăn tủ, xoay người lại hướng về người đến hỏi. Lão Hứa ra lại ở mỹ lên, ngay ở cửa thôn nhà hắn trong sân, hai người làm cho lợi hại. Người đàn ông trung niên chuyển qua tầm mắt, nhìn một chút Liêm Ca, lại quay đầu lại, mau mau quay về lão nhân nói: "Tại sao lại ở mỹ lên, mấy ngày trước bất tài mới vừa nháo qua sao, lúc này lại là bởi vì cái gì?" Lão nhân nói chuyện, liền loạn cọng thân thể, hướng về gian nhà ở ngoài na chân. "Không biết bởi vì cái gì, đánh giá lại là chút chuyện vặt vênh chuyện nhỏ, trưởng thôn ngươi cũng không phải không biết, hai người kia tính khí đều dùng, vừa có việc ai cũng không được ai." Lúc này cũng làm cho lợi hại, làng trước mặt người đều vây quanh ở nhà bọn họ trong sân, đều đi theo quên, đều không quên nổi, xem cái kia trận chiến sợ là một lúc đều có thể đánh tới đến. "Liên trưởng thôn ngươi hàng được cái đôi này, trưởng thôn ngươi mau chóng tới quên đủ đi." Người đàn ông trung niên cũng theo lão nhân bên cạnh, một bên đi ra ngoài, một bên nói theo. Hai người đều một cái số tuổi, còn nhao nhao cái liên tục, tuổi trẻ hồi đó, hai người liền huyên náo lợi hại, có điều náo loạn nửa đời cũng vẫn là đều như vậy lại đây. "Trưởng thôn, trưởng thôn." Lão nhân lắc lắc đầu, vừa nói, một bên lọn cổ eo, na chân, đi tới cửa phòng ngưỡng cửa một bên, chỉ là đi tới ngưỡng cửa một bên, lão nhân dừng lại chân, ngừng lại thanh, người đàn ông trung niên chỉ nửa bước đã bước ra ngưỡng cửa, thấy lão nhân dừng lại chân, không khỏi quay đầu trở lại, tiếng cứ gọi lão nhân cúi đầu, nhìn một chút chân của mình, lại ngẩng đầu lên, nhìn ngó cửa phòng ở ngoài, đỉnh đầu sát trời. "Lão sư, người muốn đi ra ngoài, cái kia muốn ta nói với các bạn học, để bọn họ tối nay lại đến đây đi học sao?" Trong phòng, bé gái giòn tan, hướng về lão nhân lên tiếng hỏi. "Không cần." Lão nhân quay đầu lại, cười đối với bé gái lắc lắc đầu, quay đầu lại, nhìn ngó ngoài phòng, quay về trung niên nam nhân kia lên tiếng nói rằng: "Ta liền có điều đi tới, lúc này lập tức sẽ đến, ta đến cho cái đám này em bé đi học. Ngươi đi giúp ta khuyên nhủ cái kia hai người, để bọn họ đừng ầm ĩ, không phải vậy ta liền đi qua hảo hảo với bọn hắn nói một chút. Ngươi liền nói là ta nói tới." Người đàn ông trung niên nghe tiếng, quay đầu lại nhìn ngó ngoài phòng, lại nhìn một chút trong phòng, cái kia lóc chân, hướng về bên này nhìn bé gái, do dự xuống, vẫn gật đầu một cái. "Tốt lắm, người trưởng thôn kia ta liền đi qua đi tới a." "Hành, đi thôi." Lão nhân gật gật đầu. Người đàn ông trung niên mau mau lại xoay người, chạy ra trong sân, hướng về cửa làng phương hướng chạy tới. Lão nhân nhìn người đàn ông trung niên chạy xa, mới quay người sang, hướng về trong phòng lại đi trở về. "Tiểu tử, ngươi ngồi trước ngồi đi, ta đem những thứ đồ này cho thu thập xuống." Đi trở về đến ngăn tủ một bên, lão nhân lại bưng lên cái kia mấy bộ bát đũa, hướng về trong hậu viện đi rồi đi. "Lão sư, ta cũng tới giúp ngươi đi." Bên cạnh, bé gái giòn tan, theo đuổi theo. "Ngươi đi lấy tay rửa sạch, giúp lão sư đem trên bàn những người cuốn tập, thường, chuyển tới trong hậu viện, phát đến mỗi cái bạn học trên bàn đi." "Được." Giòn tan lại đáp một tiếng, bé gái có chút vui vẻ, hướng về hậu viện chạy đi vào. Không bao lâu, lão nhân còn ở hậu viện tới bát, bé gái lại từ hậu viện bên trong chạy ra, chạy đến bên cạnh cái kia lũy quyển sách bàn bên cạnh, đầu tiên là ở trên người trên y phục xoa xoa trên tay nước, bé gái ôm lấy một đại loa cuốn tập, theo sát, tựa hồ lại ý thức được chính mình không xê dịch nổi như vậy một đại loa, tay lại đi trên thu rồi điểm, cầm lấy đến một tiểu loa. "Đại ca ca, xuyên thuộc tỉnh ở đâu a?" Bé gái cầm cái kia một tiểu loa quyển sách, từ Liêm ca trước người đi qua, lại có chút hiếu kỳ, dừng lại chân, lên tiếng hỏi, "Có chút địa phương xa." Từ ngoài phòng cái kia hai đạo quỷ khí ung tùm bóng người trên thu tầm mắt lại, quay về bé gái, Liêm ca khẽ cười, lên tiếng đáp, "Nơi đó như thế nào a?" Tựa hồ quên muốn chuyển thư, bé gái có chút ước mơ, chờ mong, nhìn Liêm ca lên tiếng nữa hỏi, "Nơi đó như thế có xem nơi này làng, có người đi qua chấm nhỏ, còn có chút càng náo nhiệt thành thị." Cười, Liêm ca quay về bé gái nói rằng, "Nhất định rất náo nhiệt đi." "Ước mơ." Bé gái lại quay đầu lại, nhìn ngoài phòng xa xa, lên tiếng nói rằng, "Đại ca ca, lão sư nói, ta muốn là có thể đọc trung học cơ sở lời nói, liền sẽ đi đến chấm trên, cái kia nếu như muốn đi xuyên thuộc tỉnh lời nói, đến đọc cái gì à? Đại học là cái gì a?" "Đại học." Đầu tiên là có chút ngạc nhiên hỏi một tiếng. Bé gái lại chờ mong, nói tiếng: "Chân nhã, ngươi ở chuyển cuốn tập sao? Ta cũng phải chuyển." Ngay vào lúc này, một đứa bé trai vui vẻ từ ngoài phòng chạy vào, khoe miệng còn dính mấy hạt không lau khô ráo gạo, cùng chút dầu cải, nhìn bé gái trong tay quyển sách, theo sát, cũng chạy đến bàn kia một bên, muốn bắt lên một tiểu loa quyển sách. "Lão sư để ta chuyển." Bé gái giận đùng đùng hướng về bé trai rồng lớn. "Đồng thời chuyển, hai người các ngươi đồng thời chuyển đi." Thu thập bát đũa lão nhân lại từ hậu viện đi ra, cầm trong tay nhấc theo cái ấm trà cùng ly nước thả dưới, lão nhân cười ha ha lên tiếng nói rằng: "Đi tới cái kia bé trai bên người. Tiểu tư làm sao cũng như thế đã sớm lại đây a?" Cười ha ha, lên tiếng hỏi, lão nhân ngồi xổm xuống thân, sát rơi xuống bé trai trên mặt hạt cơm. "Lão sư ngươi không phải nói ngày hôm nay muốn sớm một chút lại đây sao? Ta liền cơm nước xong, thả xuống bắt liền chạy tới." Bé trai theo đáp. "Lão sư, từ tư hắn cơm nước xong còn không rửa tay đây." Bên cạnh, bé gái theo sát nói rằng, "Cái kia tiểu tư trước tiên đi rửa tay một cái, lại cùng tiểu nhã đồng thời chuyển đi." Bé trai gật gật đầu, hướng về hậu viện chạy đi, bé gái hì hì cười, cầm trong tay cái kia một tiểu loa quyển sách, lại đi trở về đến bàn kia bên, lại nhiều năm mấy bản, mới hướng về hậu viện chạy đi. Lão nhân cười, nhìn hai người này đứa nhỏ, lại từ đầu đi trở về đến ngăn tủ bên. "Thật không tiện à, tiểu tử, trong phòng đơn sơ, cũng không có gì hay chiêu đãi, một ly thô trà, mong rằng tiểu tử ngươi chớ để ý." Lão nhân xoay người, nhấc lên ấm nước, hướng về hai cái đã thả chút lá trà trong chén nước, rót chút nước nóng. "Núi không cứ chỗ cao, nước không tại sâu." Khép lời, Liêm ca đưa tay ra, tiếp nhận lão nhân đưa tới nước trà, lên tiếng nói câu: "Tư là lộ thất, duy ta đưa hình." Ngay vào lúc này, từng đạo giòn tan âm thanh vang lên, rửa sạch tay bé trai từ hậu viện chạy ra, vừa vặn nghe được câu này, lên tiếng nói tiếp: "Lão sư trước đây đã dạy, nhưng phía sau ta đã quên." "Chạy!" Bé trai chỉ hoãn bước chân, âm thanh dần nhược địa lên tiếng nói: "Ngươi liền nhớ tới câu này đi." Bé gái cũng theo sát từ hậu viện bên trong chạy ra, lớn tiếng quay về bé trai nói rằng: "Ta liền nhớ tới câu này." Bé trai chậm rãi cúi đầu, theo sát, lại ngẩng đầu lên: "Ngươi nhớ tới mặt sau sao? Nhanh lên một chút chuyển thư đi, một lúc mọi người đều muốn tới." Bé gái nói câu, liền lại ôm lấy một tiểu loa quyển sách chạy hướng về phía hậu viện, bé trai tựa hồ cũng không lo nổi nghĩ, cũng theo, ôm quyển sách sau này viện chạy đi vào. Bên cạnh, lão nhân cười, nhìn hai cái đứa nhỏ. Chương 574, trường tư chương 574, trường tư. Chầm một chút, không đổi vã, đừng thế. "Biết rồi, lão sư." Lão nhân đứng ở ngăn tủ một bên, không người eo, ngẩng đầu, tràn đầy khe, làn da đã lỏng lẻo trên mặt mang theo đủ cười, quay về chạy vào hậu viện hai cái đứa nhỏ lên tiếng hô, hai cái đứa nhỏ lần lượt ở hậu viện giòn tan đáp. Tiểu tử, nhờ ngươi cười chê rồi. Cười ha ha, lão nhân xoay người, quay về Liêm ca lên tiếng nữa nói rằng. Liêm ca khẽ cười cười, quay về lão nhân lắc lắc đầu, không nói gì. Những này học sinh a, trong thời gian ngắn ta còn thực sự là không yên lòng a. Lão nhân bưng lên trước người mình ly nước, bưng đến bên mép, rồi lại dừng lại tay, chờ mặc lại, lại buông xuống, quay đầu, nhìn ngó hậu viện, lên tiếng nói câu. Còn có trong thôn những này, cách cái mấy ngày đi, không phải nhà này chính là cái kia nhà, đều sẽ vì làm một ít sự tình cãi nhau, ngươi không đi quên đi, hai bên người còn dễ dàng náo mù quáng. Lão nhân nói chuyện, lại quay đầu trở lại, nhìn ngó nhà chính ngoài cửa, lại chầm mặt lại, lại chậm rãi giơ tay lên, lão nhân sờ sờ cái cổ cái kia nơi ư ô nơi, tay dừng lại. Liêm ca nhìn lão nhân, cũng không nhiều lời cái gì, chuyển qua tầm mắt, nhìn ngoài phòng xa xa. Trước giải phóng hồi đó, ta vẫn là ở sát vách trấn trên, một cái trường tư tiên sinh cho Khải Mông, dạy ta nhận biết tự. Lão nhân đưa tay chậm rãi thả dưới, nhìn ngoài phòng xa xa, ánh mắt có chút hoảng hốt. Cha ta là cái có thể chịu được cực khổ, làm việc nhanh nhẹn người, tại đây trên núi nhiều khai thẩn vài mẫu đất, so với nhà khác thật nhiều thu hoạch, thật nhiều thu bảo, mới có thể đưa ta đi chỗ đó trưởng từ bên trong đọc sách. Hắn cho ta nói, này không biết chữ A vẫn là không được, liền chấn kia trên thiếp bố cáo đều xem không hiểu, để ta hảo hảo đọc sách, sau đó giúp hắn xem bố cáo, xem cái kia trong đất lương thực giá cả là chướng là hạng, miễn cho cầu người hỏi người. Lão nhân nói, dừng lại. Lúc này, cái kia hai cái đứa nhỏ lại từ hậu viện bên trong chạy ra. Ta so với ngươi phát đến nhanh, ta so với phát nhiều lắm, ta so với ngươi trước tiên từ hậu viện đi ra. Ngươi chơi xấu. Tranh đoạt, lại từ chạy vào nhà chính bên trong, nhìn thấy lão nhân nói nữa, hai người lần lượt ngừng lại âm thanh, chỉ hoãn chân, một cái đi tới lão nhân bên cạnh không xa, đứng chạm lại ngồi xổm xuống, một cái đứng ở đó lại lưng ghế dựa ghế nhỏ bên cạnh, đưa tay chống đỡ ở trên ghế dựa. Lão nhân chuyển qua tầm mắt, nhìn ngó hai cái đứa nhỏ, trên mặt cười cợt, quay đầu lại, nhìn ngoài phòng xa xa, tiếp tục nói: "Liên như vậy, ta liền đi tới trường tư đọc sách." Hồi đó, đi trường tư bên trong đọc sách, ngoại trừ nên cho học phí, còn phải cho cái kia trường tư tiên sinh để một khối thịt khô. Cái kia thịt khô lại phì lại hương, nhìn ta đều không nỡ. "Lão sư, ta về nhà, cũng làm cho ta bà cho ngươi đưa khối thịt khô." Ngồi xổm bé trai theo sát, lên tiếng nói rằng, bên cạnh chống lưng ghế dựa bé gái mím mím miệng, không lên tiếng. "Không cần, lão sư số tuổi lớn hơn, đã ăn bất động, ngươi xem, lão sư nha đều rơi mất không ít." Lão nhân quay đầu, nhìn một chút hai cái đứa nhỏ, cười nói, còn há miệng, cho hai cái đứa nhỏ nhìn một chút. "Được rồi." Bé trai đứng lên, còn cẩn thận liếc nhìn nhìn, mới gật gật đầu, một lần nữa ngồi xuống. Lão nhân cười, nhìn một chút hai cái đứa nhỏ, lại ngẩng đầu lên, nhìn ngoài phòng, tiếp tục nói: "Có điều, ở cái kia trường tư bên trong, ta học tập hơn một năm, thức chút tự, liền không thể lại tiếp tục đọc." "Tại sao a, lão sư? Đọc sách không phải muốn đọc thật nhiều năm sao? Ta đều đọc thật nhiều năm đây." Bé trai lại lên tiếng hỏi, đáy mắt hơi nghi hoặc một chút. "Bởi vì a, cái kia trường tư tiên sinh đánh trận đi tới. Cái kia trường tư tiên sinh tuổi không lớn lắm, liền 30 tuổi ra mặt, hắn nói quốc nạn phủ đầu, thất phu vẫn còn có thể hy sinh, chúng ta người đọc sách càng làm anh dũng, liền đi tới." "Lão sư, đánh trận có phải là chính là trong TV thả đến loại kia a?" "Thứ tư ngươi làm sao láo ngắt lời a?" Bé trai không khỏi đứng dậy, hướng về lão nhân hỏi, bên cạnh bé gái giận đùng đùng hướng về bé trai giống lên thanh, bé trai lại không khỏi một lần nữa tổn trở lại, theo sát, bé gái cũng quay đầu, đáy mắt có chút ngạc nhiên, nhìn lão nhân. "Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Lão nhân cười ha ha, quay về hai cái đứa nhỏ nói, cùng vậy có chút không giống nhau. "Không giống nhau sao? Lão sư ngài cũng đánh giặc sao?" Lần này lên tiếng chính là bé gái, có chút ngạc nhiên, tay chống trên ghế dựa, bé gái lên tiếng hỏi. "Đánh qua." Lão nhân cười ha ha đáp một tiếng, lại nghiêng đầu, nhìn ngoài phòng. "Cái kia trưởng tư tiên sinh đi rồi qua đi. Cha ta lại mang theo ta cầu đến trong huyện lão sư, hắn cho ta nói, này học đồ vật, làm việc, sao có thể đi học cái nửa hiểu được không, sao có thể liền làm đến một nửa đạo lý. Ta ở nơi nào nhi lại đọc mấy năm, học chút đừng đến đồ vật. Cái kia qua đi, ta cũng theo đi lên dưới chiến trường, có điều hồi đó đều là đánh trận đánh tới cuối cùng thời điểm, thật giống cũng không trải qua mấy lần chiến trường, ở tiền tuyến xoay chuyển vài vòng, liền lại trở về. Trở về thôn này bên trong qua đi, ta cũng không đừng đến bản lĩnh, liền nhận thức chút tự, có điều hồi đó, toàn bộ trong thôn có thể nhận thức chút tự, chính là ta cùng lúc đó hồi đó trưởng thôn. Hắn hay cùng ta nói, để ta ở trong thôn dạy dỗ học sinh, dạy dỗ trong thôn đứa bé quen biết một chút tự. Ta cũng không đừng đến mưu sinh biện pháp, giáo học sinh, hồi đó một mùa cũng có thể thu chút học phí, có thể để ta sinh hoạt, hồi đó, ta còn ghi nhớ khối này thịt khô đây. Liên vì này điểm học phí, cùng khối này thịt khô, ta ngay ở trong thôn làm cái trường tư. Vừa mới bắt đầu thời điểm, liền thu rồi hai cái học sinh. Sau đó, chậm rãi liền như thế lại đây. Học sinh muốn học đồ vật vẫn ở biến, ta trước hết học, ta học qua đi đây, đang dạy cho bọn họ. Bất chi bất giác, liền quá ít năm như vậy. Lão nhân nói chuyện, chậm rãi cúi đầu, nhìn mình tay, trên tay làn da đã lỏng lẻo phát chiếu, có chút biến hình đốt ngón tay trong lúc đó, còn cất giấu chút tựa hồ tẩy không tịnh phấn biết thất vọng, lại ngẩng đầu lên, lão nhân nhìn trước người, ngồi xổm, đứng hai cái học sinh, trên mặt lại lộ ra chút đủ cười. Nghe lão nhân tự thuật, liếc nhìn lão nhân, Liêm ca quay lại tầm mắt, nhìn về phía ngoài phòng, cũng không lên tiếng lại nói thêm gì nữa. Trong phòng, có chút yên tĩnh lại. "Lão sư, Tuân lão sư." Lúc này, hai cái kết bạn đứa nhỏ vui vẻ từ ngoài phòng chạy vào, hướng về phía lão nhân hô. "Lại đây a, đều như thế sớm a." Cười ha ha, lão nhân lọn vòng eo, na chân, đi tới trong đó cái đứa nhỏ trước mặt, đưa tay cho hắn sửa lại một chút quần áo. Ân, Hướng Nghĩa bọn họ cũng ở phía sau đây. Đứa nhỏ tầng tầng gật gật đầu, giòn tan nói rằng, tuân lão sư. Theo sát, lại là mấy cái đứa nhỏ dành trước cấp sau, từ ngoài phòng chạy vào, hướng về lao nhân hô. Được rồi, các ngươi đều đi ra sau ngồi tốt đi, chờ đều đến rồi, chúng ta liền lên khóa. Được, tuân lão sư. Lao nhân cười bắt chuyện thành, trong phòng đứa nhỏ lần lượt đáp lời, hướng về trong hậu viện chạy đi. Cười ha ha, nhìn trong phòng đứa nhỏ chạy vào hậu viện, lao nhân lại đứng chậm chân, quay người sang, nhìn về phía Liêm ca. Tiểu tử, làm phiền ngươi ngồi ở đây đợi một chút, ta đi cho cái đám này đứa bé trên một chút khóa. Lao tiên sinh tự tiện là tốt rồi. Liếc nhìn lao nhân, Liêm ca đáp lời, giơ tay lên, lại hướng về lao nhân tay vung nhẹ. Cảm tạ. Tựa hồ cảm giác được thân thể biến hóa, lao nhân hướng về Liêm ca cảm kích nói tiếng cảm ơn, lại đứng chậm chân, hướng về trong hậu viện na chân, đi rồi đi. Chương 575, cuối cùng một khóa chương 575, cuối cùng một khóa. Leng keng, keng keng keng. Lại mấy cái học sinh từ ngoài phòng chạy vào hậu viện, trong hậu viện vang lên trận xem lục lạc kim loại tiếng va chạm, hậu viện có chút ẩm ý động tĩnh, theo sát tiến tĩnh lại. Lớp dưới bạn học đem quyển sách phiên đến đệ trên 125 trang, chúng ta tiếp theo lên lớp khóa nội dung tiếp tục nói. Lớp lớn bạn học xin mời ở trong lớp ôn tập. Lão nhân có chút thanh âm khàn khàn vang lên, ngay lập tức lại là trận trang sách chuyển động tiếng huyên náo. Trên tiết học chúng ta nói, nghe trong hậu viện truyền ra động tĩnh, Liêm ca lại uống mấy hớp nước trà ly nước trà, đứng lên, rời đi bước chân, hướng đi cái kia đi về hậu viện môn. Ở nhà chính sau này viện cạnh cửa dừng lại chân, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn hậu viện này bên trong. Như nhà chính bên trong, trong sân như thế, hậu viện mặt đất nhưng vẫn là nền vững chắc chút bùn đất, ngay ở này bùn đất trên, bày mười mấy tấm màu sắc khác nhau, đại đa số đã cái hố thốn tất, dính chút bút mực bàn học, trước bàn đọc sách, bày hoặc cao hoặc thấp, có chút chênh lệch không đồng đều, lại đồng dạng cũ kỹ ghế, mười mấy cái tuổi từ vài tuổi đến 11-12 tuổi đứa nhỏ, liền ngồi ở đây trên ghế, đem một bản bản đồng dạng cũ kỹ, tựa hồ đã dùng qua khá dài đoạn thời gian thư, mở ra đang hố hoa trên bàn sách. Hậu viện trên đỉnh, che kín tầng ngói áo mị ẳng, cách đoàn khoảng cách, hai tấm ngói trung gian, bày đặt mấy khối pha lê, ngoài phòng ánh mặt trời, xuyên thấu qua pha lê, đi xuống tùy ý, rọi sáng trong hậu viện từng cái bàn học, cùng trước bàn đọc sách bằng đen. Trước bàn đọc sách, một đám học sinh trước người, hậu viện một tấm trên tường, hai cái cây đinh đóng ở trên tường, một khối hoạt động bảng đen liền liền này hai cái cây đinh treo trên tường, tựa hồ đã đinh quá rất nhiều lần, này trên tường còn có chút cây đinh đinh quá hố hoa, xi măng mặt tường thất vọng, cũng loang lổ rơi xuống từng khối. Bên cạnh còn có phiến khe hở, rơi mất tất sắc cửa gỗ, xuyên thấu qua cửa phòng khe hở, tựa hồ này phiến mang theo hoạt động bảng đen tường, chính là hậu viện nhà bếp tường. Hoạt động trước tấm bảng đen, liền đứng lao nhân, trong tay nắm bắt chi phấn viết, chính đang trên bảng đen viết, một ít phấn viết thất vọng theo bảng đen lướt xuống. Một ít theo lão nhân nắm phấn viết ngón tay, nhiễm phải đến có chút biến hình trên ngón tay, một ít tung bay lên, tràn ngập trước mặt lão nhân, ở trên bảng đen viết trợn, lão nhân lọn cọng thân, chậm rãi na chân, tựa hồ nhìn thấy Liêm ca, quay về Liêm ca cười ha ha gật gật đầu, đón thêm xoay người, tiếp tục quay về trong lớp học. Sinh, nói lên. Lại nhìn mắt lão nhân, Liêm ca dừng lại ánh mắt, dừng đặt chân, thu hồi ánh mắt, quay lại thân, lại từ đầu đi trở về nhà chính bên trong. Nhà chính bên trong, lại yên tĩnh lại. Không thời điểm trong viện, lão nhân giảng bài âm thanh xuyên thấu qua cửa hậu viện, theo thanh phong lại Liêm ca vang lên bên tai. Thỉnh thoảng tiền viện bên trong, mấy thốc cây trúc cảnh lá theo thanh phong phát sinh sổ soạt thanh, hô tạp ở lão nhân tiếng giảng bài bên trong, Liêm ca đứng ở nhà chính bên trong, ngăn tủ một bên, nghe bên tai âm thanh, nhìn ngoài phòng xa xa, lặng lặng chờ đợi. Được rồi, ngày hôm nay muốn học đồ vật sẽ dạy tới đây. Lão nhân nói câu sau, tựa hồ lại rơi vào trầm mặc, trong hậu viện, đầu tiên là trận ầm ĩ, theo sát cũng lại yên tĩnh lại, một trận thanh phong xuyên tấu qua hai phiến sau này viện môn phất tiến vào hậu viện, trong hậu viện, lão nhân âm thanh lại vang lên. Quyển sách trên đồ vật, ngày hôm nay trên xong xuôi, các ngươi sau khi về nhà, lại cẩn thận ôn tập dưới. Ngày hôm nay, lão sư để cho các ngươi sớm chút đến, còn muốn cho các ngươi nói một chút đường được. Không cần các ngươi lý giải, chỉ cần các ngươi đem nó nhớ kỹ. Lão nhân âm thanh có chút khàn giọng, mất công sức nói, lại thở một hơi. Lão sư, là muốn gánh sao? Trước cái kia bé trai âm thanh theo sát vang lên. Không có chuyện gì, rất ngắn, cũng chỉ có mấy câu nói. Tựa hồ cười, lão nhân lên tiếng nữa đáp lời. Đầu tiên là cái thứ nhất. Phấn viết đang hoạt động trên bảng đen viết âm thanh pha tạp vào bảng đen bị nhẹ nhàng va chạm ở trên tường âm thanh vang lên. Lão nhân nụ cười thu lại, loạn cong thân, xoay người, lại ngẩng đầu lên. Ở trên bảng đèn tầng tầng viết xuống hai chữ, lao nhân lại chậm rãi na có chút tập tễnh bước chân, lại quay lại thân, quay về một đám học sinh nói rằng: "Còn nhớ lao sư cho các ngươi trên ngữ văn khóa thời điểm, dạy các ngươi câu nói đầu tiên là cái gì sao? Ta nhớ rằng ta là một cái người Trung Quốc, ta yêu ta tổ quốc vẫn là cái kia bé trai." Theo sát liền đứng lên, lớn tiếng nói: "Ân, đúng." Trên mặt lao nhân cười, gật gật đầu, để bé trai ngồi nữa hạ xuống. "Lúc nào, các ngươi cũng không nên quên câu nói này. Các ngươi phải nhớ kỹ, mỗi người đều có lập trường, mà các ngươi sống ở đây, sinh ở quốc gia này, vậy này chính là các ngươi lập trường. Không nghe rõ không liên quan, nhớ kỹ đi." Trên mặt lão nhân nụ cười lại thu lại chút, chính trọng quay về một đám học sinh nói rằng. Mười mấy học sinh nghe lời của lão nhân, từng người lấy ra chính mình cuốn tập, tầng tầng ở cuốn tập trên nhớ kỹ, vẫn sẽ không biết trong đó chút tự, liền lẫn vào ghép vần, viết ở cuốn tập trên. Cái thứ hai là nỗ lực. Lão nhân nhìn mình học sinh, lại quay người sang, ở yêu nước phía dưới, viết xuống hai chữ, lại về thân, nhìn mình học sinh, lên tiếng nói rằng: "Một thời đại thành tựu cần cân nhắc thời đại tiến trình, thế nhưng cá nhân thành tựu tóm lại là cần cá nhân nỗ lực. Các ngươi muốn càng thêm nỗ lực, mới có thể đi được càng xa hơn. Câu nói này, cũng nhớ kỹ đi. Nhìn mười mấy cái đứa nhỏ, lão nhân nhấc theo thành, có chút mất công sức nói chuyện, lại thở hổn hển mấy hơi thở, một đám học sinh, cũng một đầu, trịnh trọng ở chính mình cuốn tập trên nhớ kỹ. Cái thứ ba, cũng là cái cuối cùng. Không người eo, lão nhân có chút mất công sức na chân, lại chậm rãi quay người sang, trong tay nắm bắt phân biết, lão nhân lại giơ tay lên, ở trên bảng đen dừng lại, lại hạ xuống hai chữ, lão nhân viết xuống hai chữ này qua đi, tay khẽ run lại, chậm rãi để xuống, lại lọn khỏng thân thể, chậm rãi xoay người, ngẩng đầu, đang nhìn mình học sinh. Lão sư hy vọng các ngươi sau đó cũng có thể nỗ lực học tập, cũng hy vọng các ngươi vẫn có mang hy vọng. Lão nhân nói, thả tay xuống bên trong nắm bắt cái kia chi phân biết, tràn đầy khe trên mặt, lộ ra chút nụ cười, có chút vận đục tầm mắt chuyển động, nhìn mình từng cái học sinh. Từng cái học sinh đem cuối cùng câu nói nhớ rồi qua đi, cũng lần lượt ngẩng đầu lên, nhìn về phía lão nhân. Được rồi, tan học đi. Lão nhân dịch chuyển về phía trước một bước, không khỏi lại duỗi ra tay, nắm chặt cái kia bảng đen, trên mặt vẫn là cười, quay về mười mấy học sinh, ôn hòa nói rằng: "Đứng lên. Lão sư gặp lại." "Được, gặp lại, gặp lại." Chỉnh tề âm thanh ở hậu viện bên trong vang lên, lão nhân cười, nhìn này mười mấy học sinh, cười, một lần lần đáp lời. Nghe hậu viện lời của lão nhân thanh, cùng lại có thêm chút ầm ĩ lên động tĩnh, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn cái kia cửa hậu viện. Lại dừng lại ánh mắt, cũng không nhiều lời cái gì, lại chuyển qua tầm mắt. Lão sư gặp lại. Tuân lão sư gặp lại. Được, được, gặp lại. Từng cái học sinh từ hậu viện bên trong chạy ra nhà chính, dần dần chạy xa, từng trận thanh phong thỉnh thoảng lướt qua trước phòng sân một bên mấy thốc cây trúc cành lá, phất vào nhà bên trong, hậu viện lớp học. Tiên viện, hai tên bị sai chạm xa chút, lặng lặng chờ đợi. Hậu viện, lão nhân cùng chính mình học sinh, từng cái đạo đường. Chương 576, cha ngươi cũng không ngu ngốc. Chương 576, cha ngươi cũng không ngu ngốc. Tiểu Nhã, tiểu Tư, hai người các ngươi hơi hơi lưu một hồi. Hậu viện, này mười mấy tấm cái hố cũ kỹ bàn học, chiều cao bất nhất cái ghế, một khối treo ở nhà bếp tường ngoài trên hoạt động bảng đèn tạo thành trong lớp, mười mấy học sinh đem từng người mở ra, có vẻ cũ kỹ thư hoặc là cẩn thận khép lại thả lại bàn học một bên, hoặc là cẩn thận nắm vào trong ngực, đặt ở trong túi tiền. Có chút nhảy nhót vui vẻ, từ hậu viện trước lão nhân hoặc là phất tay nói lời từ biệt, hoặc là trong miệng nói gặp lại, tụm năm tụm ba mấy cái đồng thời, từ hậu viện môn chạy ra ngoài, lão nhân đứng ở đó hoạt động bảng đèn một bên, tay nắm hoạt động bảng đèn một góc. Hoạt động trên bảng đèn cái kia treo trên tường cây đinh trên dây thừng bị căng ra đến mức thẳng tắp, tràn đầy khe nhăn meo trên mặt cười. Lão nhân cười, nhìn từ trước người mình từng cái chạy qua, dần dần chạy xa học sinh. Trước tiểu cô nương kia cùng cái kia bé trai chạy qua lúc, lão nhân quay đầu lại, tiếng gọi lại hai cái đứa nhỏ. Được, lão sư, chuyện gì a? Tuấn lão sư nhường ngươi lưu lại, ngươi liền lưu lại. Từ tư ngươi vấn đề làm sao nhiều như vậy a? Khẳng định là ngươi vừa nãy khi đi học thất thần, không chăm chú nghe giảng bài. Vậy còn ngươi? Ta khẳng định là Tuấn lão sư lưu lại. Xem ngươi chê cười a. Bé gái cùng bé trai ở lão nhân trước người dừng lại chân, theo sát, lại lẫn nhau nói rồi lên. Được rồi, được rồi. Lão nhân cười ha ha, nhìn hai cái đứa nhỏ, chờ những học sinh khác lần lượt rời khỏi sau, có chút tập tễnh, ở dịch chuyển về phía trước na chân, lại đứng bước chút, vung ra nắm bảng đèn tay, quay về hai cái học sinh bắt chuyển thành, bé gái cùng bé trai lần lượt ngừng lại thanh, quay đầu lại, nhìn về phía lão nhân cười ha ha, cũng nhìn mình hai cái học sinh. Có chút chống trải hạ xuống trong hậu viện, lại có thêm yên tĩnh lại. Lão sư, ngươi để chúng ta lưu lại là cái gì sự tình a? Bé gái nháy mắt, đáy mắt hơi nghi hoặc một chút, có chút ngạc nhiên, lại nhìn lão nhân hỏi, là lão sư còn có ít lời muốn cùng các ngươi nói tiếp nói. Lão nhân cười, nhìn mình hai cái học sinh, mất công sức, tập tễnh, lại hơi di chuyển chân, lại hướng về hai cái đứa nhỏ trước mặt đến gần chút, trên chân có chút run sững. Lão nhân mất công sức, ở hai cái học sinh trước người, ngồi xổm xuống chút thân, lại nhìn chính mình hai cái học sinh. Như vậy à? Như là nghe hiểu, bé gái nghiêm túc gật gật đầu, bên cạnh bé trai như là quay đầu lại nhìn một chút bé gái, theo sát cũng học, quay về lão nhân gật gật đầu. Lão sư, trước khi đi học cuối cùng ngươi nói tới những người là cái gì ý tứ à? Cảm giác thật là khó hiểu. Đúng đấy, đều nghe không hiểu. Bé gái nhìn lão nhân lên tiếng nói rằng, bên cạnh bé trai cũng lại theo gật đầu. Hiện tại không hiểu không liên quan, trước tiên nhớ kỹ, lại chậm rãi suy nghĩ một chút. Lão nhân mất công sức ngồi xuống thân, cười nhìn mình hai cái học sinh, lên tiếng nói rằng, được, lão sư. Jordan, bé gái cùng bé trai trọng trọng gật đầu đáp. Tiểu Nhã, ngươi là 11 tuổi, tiểu Tư, ngươi cũng nhanh mãn 10 tuổi đi. Cười, lão nhân chậm rãi chuyển động đầu, nhìn hai cái học sinh, nói, 11 tuổi linh 2 tháng, còn kém nửa tháng liền 10 tuổi. Bé trai cùng bé gái theo sát, lần lượt lên tiếng đáp. Trên mặt lão nhân lại hiện ra chút nụ cười, mất công sức ngồi xổm, trên đùi ở hơi run, không người thân, ngẩng đầu, lại nhìn xem chính mình hai cái học sinh. Tiểu Tư, ừm, Tuân lão sư. Lão nhân chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bé trai theo sát, tầm tầm gật gật đầu, đáp một tiếng. Tiểu Tư, ngươi là cái rất có học tập thiên phú hài tử, sau đó chỉ cần có cơ hội đi học tiếp tục, nhất định phải tiếp tục học tập, nỗ lực học tập. Lão nhân nhìn bé trai, lên tiếng nói, ừm, ta ba cũng nói như vậy đây, nói ta đầu qua linh quang, để ta theo Tuân lão sư hảo hảo học. Học giỏi, sau đó đập nồi bán sắt cũng phải để ta tiếp theo đọc sách. Bé trai giòn tan, lớn tiếng đáp lời. Bên cạnh, bé gái quay đầu, nhìn bé trai trong mắt toát ra chút ước ao, theo sát, mím mím miệng, lại chậm rãi cúi đầu, trong mắt thần thái dần dần ảm đạm đi. Cha ngươi a. Lão nhân quay đầu, đầu tiên là nhìn một chút bé gái, lại quay đầu, tiếp tục quay về bé trai nói, đáy mắt có chút hoảng hốt.
Ừm.
Ta ba nói, trước đây hắn lúc đọc sách, cũng là theo lão sư ngài học đây. Hắn nói, ta muốn là không cố gắng đọc sách, không nghe lời của ngài, hắn liền muốn dùng gậy quất ta. Bé trai lại giòn tan nói, theo sát, lại đi lão nhân trước mặt tập hợp tập hợp. Tuân lão sư, ta ba ba trước đây lúc đọc sách có phải là đặc biệt nghịch ngợm, đặc biệt ngốc à? Có chút ngạc nhiên, bé trai lên tiếng hỏi. Cha ngươi, có lúc là có chút nghịch ngợm, có điều đọc sách thời điểm rất nỗ lực, cũng không ngu ngốc, rất thông minh. Lão nhân ấy mắt đầu tiên là có chút thất thần, theo sát, trên mặt cười, lại quay về bé trai lên tiếng nói rằng, vậy hắn làm sao không tiếp tục đọc sách à? Bé trai trên mặt có chút nghi hoặc, đón thêm hỏi. Bởi vì hắn không có giống như ngươi ba ba. Lão nhân quay về bé trai lại nói cú. Bé trai trong mắt vẫn còn có chút nghi hoặc, tựa hồ không hiểu. Còn bên cạnh, bé gái thì lại đem vùi đầu đến càng thấp hơn chút. Được rồi. Tiểu tư, lão sư muốn cùng ngươi nói đã kể xong. Còn nhớ ta lúc trước kể cho ngươi đến nói sao? Nhớ tới, lão sư ngươi nói muốn ta sau đó có cơ hội đi học tiếp tục nhất định phải đi học tiếp tục, nhất định phải tiếp tục học tập, nỗ lực đọc sách. Lão sư ta nhớ rằng không sai đi. Có chút tự hào, bé trai giòn tan nói.
Đúng.
Tiểu tư, ngươi đi về trước đi. Lão nhân cười, nhìn bé trai, lại nói. Lão sư gặp lại. Bé trai giòn tan nói, nhấc theo cái túi tiền, hướng về cửa hậu viện chạy ra ngoài. Gặp lại. Lão nhân cười ha ha, nhìn bé trai chạy xa, lại chậm rãi nghiêng đầu, nhìn phía bé gái đứng, còn cúi đầu, chờ mặc. Lão sư, Tuân lão sư, là Trần Nhã nàng đi học thất thần, ngươi muốn đem nàng lưu lại phê bình nàng sao? Lúc này, đã chạy ra hậu viện bé trai lại chạy trở về, đứng ở phía sau cửa viện một bên, hướng về lão nhân hỏi, ngươi mới lên khóa thất thần đây. Bé gái ngẩng đầu lên, dẫn đùng đùng hướng về cửa hậu viện một bên bé trai quát. Được rồi, tiểu tư, ta giữ tiểu nhã lại đến, cũng chỉ là giống như ngươi, cùng nàng nói chút nói, không phải phải phê bình nàng. Lão nhân cười ha ha, quay đầu lại, quay về cạnh cửa bé trai nói tiếng. Bé trai lại đáp một tiếng, lại vui vẻ, chạy ra ngoài. Lão nhân cười, lại chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía bé gái đứng, dần dần lại mai phục đầu. Tiểu nhã, sang năm thời điểm, ngươi nên đọc trung học cơ sở đi. Lão nhân nhìn bé gái, lên tiếng nữa nói rằng. Bé gái cúi đầu tiên là yên lặng một hồi, theo sát, lại ngẩng đầu lên, đang nhìn mình lão sư. Tuân lão sư, ta không thể đi trên trấn niệm trung học cơ sở. Tuân lão sư ngươi có thể dạy ta sao? Bé gái mím môi, nói, theo sát. Trong mắt lại toát ra chút chờ mong, lão nhân cũng nhìn bé gái, ngồi xổm chân khẽ run, chậm rãi lắc lắc đầu. Lão sư không có cách nào dạy ngươi, mặt sau ngươi vẫn phải là đi trên trấn đọc sách. Bé gái nghe vậy, đáy mắt chờ mong lại dần dần rút đi, mí môi chậm rãi cúi đầu. Ta ba ba mụ mụ, không cho ta đi trên trấn đọc sách. Mí môi hắc ý, đứt quãng, bé gái cúi đầu lên tiếng nói, buông xuống thân thể hai bên tay chăm chú nắm, cả người hơi run. Chương 577, chờ một chút chương 577, chờ một chút. Lão sư biết, lão sư biết. Lão nhân mất công sức, ngồi xổm loạn khom thân thể, trên đùi hơi run, lao lực, chậm rãi giơ tay lên, tay cũng không khỏi run rẩy, nhẹ nhàng rơi vào bé gái trên tóc, nhẹ nhàng xoa xoa lại, một lần lần động viên. Bé gái cả người run rẩy dần dần ngừng lại, chỉ là một ít nước mắt từ viền mắt bên trong lăn xuống, nhỏ xuống ở này lớp học bùn đất trên. Ngươi cũng đừng trách cha mẹ ngươi, nếu như đưa ngươi đi trên trấn đọc sách lời nói, bọn họ gánh nặng sẽ rất lớn. Lão nhân nhìn bé gái, có chút mất công sức, nói: ta biết, ta không trách bọn họ. Chính là. Bé gái ngẩng đầu lên, viền mắt hồng, trong mắt mang theo chút nước mắt, đầu tiên là nói, ngay lập tức còn nói không xuống đi, chỉ là hấp khí, nước mắt lại từ viền mắt bên trong lăn xuống dưới đến, rơi trên mặt đất. Lão nhân nhìn bé gái, nhìn mình học sinh, chậm rãi lại giơ tay lên, tay run rẩy, lão nhân đưa tay thu lại rồi, tại trên người chính mình, vậy có cái miếng vá áo đông trong túi tiền, có chút mất công sức, tìm đòi. Một sấp phát nhíu, lại bị đè cho bằng tiền, bị lão nhân siết trong tay, từ cái kia áo đông trong túi tiền lấy ra. Cầm, tiểu nhã. Có chút mất công sức, cầm cái kia sấp tiền, lão nhân tay run rẩy, đem cái kia sấp tiền đưa về phía bé gái ngừng lại rơi lệ, có chút sững sờ, đứng ở lão nhân trước người, sững sờ nhìn này sấp tiền bên trong có 100 đồng tiền mặt, 50, còn có chút một khối, 5 mao. Đại đa số tiền cũng đã có chút cũ phát chiếu, còn có vài tờ tiền tổn hại, bị dùng giấy miễn cưỡng dính vào cùng nhau, có điều mỗi trương tiền đều bị lý bình, liền như thế chỉnh tề, tích góp ra như thế một sấp. Cầm, tiểu nhã. Mất công sức, lão nhân tay run rẩy, lại quay về bé gái lên tiếng nói câu. Bé gái nhìn một chút cái kia sấp tiền, lại nhìn xem lão nhân, có chút sững sờ đưa tay ra. Cầm đi. Đây là lão sư tích góp lại đến chút tiền, chính lão sư giữ lại cũng không có tác dụng gì. Đem tiền giao cho bé gái trong tay, trên mặt lão nhân lộ ra chút nụ cười, lại thở một hơi, mất công sức, nói: "Tiền này không nhiều, ngươi trung học cơ sở 3 năm dùng đến nói, khả năng còn hơi kém một chút." Thu tay về, lão nhân lại thở một hơi, mới tiếp tục nói: "Ngươi đem tiền này lấy về, cho ngươi ba mẹ nói, ngươi trung học cơ sở 3 năm dùng đến tiền, lão sư ra. Với bọn hắn nói, đây là đọc cho ngươi thư tiền, đừng đến thời điểm, một phần tất cả không được lúc đích, không phải vậy lão sư liền tự mình đi tìm bọn họ nói một chút." Nói câu, lão nhân lại thở hổn hển mấy hơi thở. "Lão sư." Bé gái đưa hai cái tay, trong tay nắm cái kia sắp tiền, viền mắt lại đỏ lên, tiếng gọi sau, nước mắt lại từ viền mắt bên trong dâng lên. "Chớ khóc, chớ khóc." Lão nhân lại giơ tay lên, run rẩy, nhẹ nhàng lau lau rồi dưới trên mặt bé gái mang theo nước mắt. "Ừ." Bé gái mím môi, lại nặng nề gật gật đầu. Sau đó hảo hảo đọc sách, chỉ cần có cơ hội, nhất định phải nỗ lực đọc sách. Đây là ngươi có thể từ nơi này đi ra ngoài, nghĩ đến bên ngoài đi, con đường duy nhất tử. Lão nhân chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía cửa hậu viện dẫn tới ngoài phòng, lại chậm rãi quay đầu trở lại, nhìn bé gái nói rằng: "Ta biết rồi, lão sư, ta nhất định hảo hảo đọc sách, nhất định nỗ lực đọc sách." Bé gái đầu tiên là tầng tầng gật gật đầu, chăm chú nắm cái kia sắp tiền, đáp lời, theo sát, nhìn lão nhân tràn đầy nhăn nheo, làn da đã lỏng lẻo trên mặt, bé gái đấy mắt toát ra một ít nghi hoặc. "Lão sư, trên mặt của ngươi có chút biến ô, lại như là trước lão sư ngài trên cổ như thế." Đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút nói, theo sát, bé gái có chút trở nên hoang mang lên. "Lão sư, lão sư, ngài không có chuyện gì, ngài không có chuyện gì chứ? Chúng ta đi bệnh viện, đi bệnh viện đi." Trên mặt lão nhân cũng có trước trên cổ ứ ô. "Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Lão nhân cười, quay về bé gái lên tiếng nói, lại không ngừng được khả thành, theo sát, lại miễn cưỡng ngừng lại. "Tiểu Nhã, được rồi, ngươi cũng trở về đi." Quay đầu, lão nhân lại trên mặt lộ ra chút nụ cười, quay về bé gái nói rằng: "Lão sư, nếu không chúng ta đi bệnh viện xem một chút đi." Bé gái do dự, lên tiếng nữa nói rằng: "Không cần, lão sư không có chuyện gì, không có chuyện gì. Không cần đi bệnh viện. Ngươi mau trở về, nhanh đi về đi." Trên mặt lão nhân cười, quay về bé gái lại nói: "Vậy lão sư, ta đi về trước. Tuân lão sư, gặp lại." "Gặp lại, gặp lại." Bé gái do dự, na bước chân, do dự, cẩn thận mỗi bước đi giống như hướng về hậu viện ở ngoài rời đi. Lão nhân còn ngồi xổm ở tại chỗ, cười ha ha nhìn bé gái, nhìn mình nữ sinh, quay về thỉnh thoảng quay đầu lại nữ hài cười, mãi đến tận nữ hài đi ra hậu viện, đi ra gian nhà, dần dần đi xa, lão nhân mới quay đầu lại. Quay đầu trở lại, lão nhân nhìn ngó bên cạnh còn không lau chùi bằng đen, quay đầu lại, nhìn ngó trống rỗng trong hậu viện, bày từng cái bàn học. Lại quay đầu trở lại, lão nhân đầu tiên là đưa tay ra, đưa tay chống đỡ ở trên đầu gối, muốn đứng lên đến, chỉ là chân run rẩy, tay cũng run rẩy. Mới vừa đứng dậy một nửa, lão nhân lại không khỏi một lần nữa ngã mặt lại đi, suýt nữa mới ngã xuống đất, lại nhìn nó, lão nhân đưa tay ra, đỡ lấy bên cạnh cái bàn học. Đưa tay ra, chống, tay run rẩy, lão nhân nỗ lực lại đứng lên. Khắc khắc, khắc khắc khắc. Mới vừa đứng dậy một nửa, eo còn lỏng gọn, lão nhân mãnh liệt ho khăn lên, một ít bé nhỏ thịt dựa pha tạp vào chút bọt máu nước mũi bị bắn tóe ở bùn đất trên, trên mặt lão nhân có chút dị thường đỏ lên, không ngừng được ho khan, dưới chân lại lảo đảo lại, liền muốn lại sau này ngã xuống. Lúc này, bên cạnh một cái tay nhẹ nhàng giúp đỡ dưới lão nhân liền một lần nữa đứng bước chân. "Cảm tạ, tiểu tử." Lão nhân chậm rãi nghiêng đầu, nhìn thấy Liêm ca, cảm kích, hướng về Liêm ca nói tiếng cảm ơn, thu hồi đỡ lấy tay của ông lão, liếc nhìn lão nhân, Liêm ca đầu tiên là khẽ lắc đầu một cái, lại chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh, "Lão tiên sinh, thời gian của ngươi đã đến, đã có người đang chờ ngươi." Ngữ khí bình tĩnh, Liêm ca lên tiếng nói câu. Lão nhân nghe tiếng, tay run rẩy, chống đỡ ở cái bàn học trên, trở nên trầm mặc, lại quay đầu, vẫn đục nấy mắt mang theo chút cầu xin, nhìn Liêm ca. "Tiểu tử, có thể hay không để cho ta chờ một chút? Ta thực sự là không yên lòng, có thể hay không để cho ta chờ một chút, nhìn lại một chút." "Cầu xin." Lão nhân nhìn Liêm ca nói. Liêm ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn lão nhân, lại quay lại ánh mắt, "Lão tiên sinh, người đã chết rồi. Hiện tại chỉ là dựa vào một luồng chấp niệm trống, mặc dù ta nhường ngươi mạnh hơn lưu một quãng thời gian, càng về sau, ngươi cũng sẽ càng thống khổ." Lão nhân nghe vậy, lại trầm mặt lại, chậm rãi nâng lên run tay, nhẹ nhàng sờ sờ mặt trên cổ từng khối ư ô đó là từng khối thi ban. "Cầu tiểu tử ngài để ta chờ một chút, ta nghĩ chờ một chút." Lão nhân chậm rãi thả ra tay, vẫn là quay về Liêm ca cầu khẩn nói. Liêm ca lại nhìn mắt lão nhân, điều khiển pháp lực, giơ tay lên hướng về lão nhân lại vung lên, "Điều này có thể để lão tiên sinh ngươi mạnh hơn lưu nửa ngày." Nói câu, Liêm ca thu tay về. "Cảm tạ, cảm tạ." "Đạo tạ." Lão nhân ánh mắt dần dần có chút hoảng hốt. Liêm ca lại nhìn mắt lão nhân, không nói gì thêm nữa, thu hồi ánh mắt, rời đi chân, hướng về hậu viện đi ra ngoài. Chương 578, không bỏ xuống được chương 578, không bỏ xuống được cao ảo. Thanh phong nhiễu loạn tiền viện cây trúc cành lá, lay động nhà chính trên đỉnh treo ở xà nhà trên. Quấn quýt lấy mạng nện đèn chân không, xuyên qua sau này viện đường núi, nhẹ nhàng kích thích, không người lại đứng, xuất thần nhìn hậu viện trong lớp từng cái bàn học, lao nhân áo đông miếng vá trên cái kia thêm ra một đoạn màu trắng đầu sợi, rung động nhẹ nhẹ, từng cái trên bàn sách, bị đặt ở trên mặt bàn, một bản bản cũ kỹ quyển sách trang sách. Khắc khắc, khắc khắc khắc. Lao nhân xuất thần lại nhìn nó, lại câu hạ thân, không ngừng được ho khan vài tiếng, lại thở hổn hển mấy hơi thở hổn hộc, lao nhân chậm rãi na có chút run chân, đi lại tập tễnh, chậm rãi quay người sang. Đứng ở đó khối treo ở nhà bếp tường ngoài trên hoạt động trước tấm bảng đen, nhìn hoạt động trên bảng đen chữ viết, lão nhân lại câu dưới chút thân, đưa tay ra, cầm lấy bên cạnh bàn trải, mất công sức, cầm bàn trải, lau chùi đi trên bảng đen phân viết lưu lại chữ viết. Khắc khắc, khắc khắc khắc. Quanh quần vôi tràn ngập ở trước tấm bảng đen, lão nhân lại không ngừng được ho khăn lên, một ít pha tạp vào bé nhỏ thịt thối bọt máu bị câu hạ thân lão nhân khắc ở trước tấm bảng đen trên đất, liền như thế đứt quãng, thỉnh thoảng túi đầu ho khan, lão nhân mất công sức, giơ lên run rẩy tay, đem bảng đen dần dần lau chùi sạch sẽ. Thiên sư. Hậu viện ở ngoài, nhà chính bên trong. Liêm ca từ hậu viện đi ra, lại đi tiến vào nhà chính bên trong, ngoài phòng hai tên quỷ sai lại cùng kính hướng về Liêm ca chào nói. Nghe hậu viện theo thanh phong mang ra tiếng vang, Liêm ca liếc nhìn hai tên quỷ sai, lại nhìn về phía xa xa, lại cho hắn nửa ngày thời gian đi. Ngữ khí bình tĩnh, Liêm ca lên tiếng nói câu. Chúng ta tuân mệnh. Cung kính, lại không người cùng kêu lên đáp, hai tên quỷ sai lại hướng về ngoài sân lui nữa xa chút. liếc nhìn hai tên quỷ sai, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt cái kia trong hậu viện. Được rồi, được rồi. Khắc khắc khắc. Nhìn lau chùi sạch sẽ bằng đen, lão nhân tay có chút thoát lực, đem bàn chải một lần nữa thả lại xa xa, trên mặt dần dần hiện ra chút đủ cười, một lần lần nói, ghi nhớ. Lại lọn khỏng thân thể, tập đến, chậm rãi na chân, lão nhân lại quay người sang, đứng ở này trước tấm bằng đen, nhìn trong hậu viện, mười mấy tấm bàn học. Lại chậm rãi na chân, hướng về này từng cái bàn học trước đi rồi đi. Khắc khắc, khắc khắc khắc. Thỉnh thoảng ho khan, lọn khỏng hạ thân, trên mặt lão nhân nhưng cười, cười nhìn này từng cái bàn học, ngừng lại ho khan qua đi lại na chân, chậm rãi hướng về trước, từ từng cái bàn học trước xuyên qua. Ánh mắt có chút hoảng hốt, nhìn, nhìn, lão nhân làn da đã lỏng lẻo phát chiếu, đốt ngón tay có chút biến hình tay, thỉnh thoảng nhẹ nhàng lau chùi qua từng cái bàn học, đem từng cái trên bàn học chút không bãi chính thư bãi chính, không khép lại thư một lần nữa. Khép lại, nhiễm phải vùng đất này trên chút bùn đất một lần nữa lau chùi đi. Nhìn từng cái bàn học, nhìn từng cái bàn học sau chiều cao bất nhất ghế, lão nhân đi qua một vòng, một lần nữa đi trở về đến bảng đen trước. Được rồi, được rồi. Khắc khắc, khắc khắc khắc. Lại nhìn này lớp học, trên mặt lão nhân hiện ra chút nụ cười, nỉ non, nói, theo sát. Nụ cười lại dần dần thu lại, nhìn, vẫn đục đáy mắt, ánh mắt có chút hoảng hốt. Hồi lâu, lại xoay người, lão nhân đi lại tập tễnh, không người eo, lại hướng về nhà chính đi rồi đi. Thật không tiện a, tiểu tử, thất lễ. Lão nhân lại từ hậu viện đi ra, đi trở về nhà chính, quay về Liêm ca cười ha ha chào hỏi, chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn lão nhân, Liêm ca khẽ lắc đầu một cái, cũng không nhiều lời cái gì, lại chuyển qua ánh mắt, nhìn phía nhà chính ở ngoài xa xa, lão nhân cười ha ha, na chân, đi trở về nhà chính cái kia ngăn tủ trước, không người eo, miễn cưỡng tựa ở ngăn tủ bên cạnh, chậm rãi quay người sang. Cũng nhìn phía xa xa. Thời điểm trước kia, làm cái kia trường tư chính là vì đồ này điểm học phí tiền, cùng cái kia thúc tu. Đến mặt sau, nay điểm học phí tiền từ từ xem lên cũng không nhiều, cũng không thịnh hành thúc tu, lẽ ra ta cũng nên tìm điểm khác đến việc. Lão nhân nhìn xa xa, trên mặt còn mang theo chút đủ cười, vẫn đục đáy mắt có chút hoảng hốt. Kết quả, tự mình đúng là không bỏ xuống được. Nghĩ, này nếu như ta đi rồi, những người trong học đường em bé làm sao bây giờ? Sau đó liền như thế một vòng lại đây. Chớp mắt một cái, chính là cả đời công phu. Nói đến, vẫn là lúc trước cái kia lão thôn trưởng hại ta, cho ta ra cái ý đồ xấu. Chỉ không cho hắn lúc trước chính là muốn cho hắn em bé biết chữ, lại không muốn đi trên trấn hoa cái kia giá cao. Trong miệng nói chút oán giận lời nói, nhưng không có oán giận ngữ khí, trên mặt lão nhân vẫn như cũ cười ha ha, Liêm ca cũng theo, khẽ cười cười. Thanh phong xuyên thấu qua nhà chính môn, nhẹ nhàng phất vào nhà bên trong, hơi rung nhẹ trên nóc nhà đèn chân không. Ta này nếu như đi rồi, những này em bé có thể làm sao bây giờ a? Không riêng những người cái tiểu nhân, còn có những người cái đại. Này hơn một nửa cái là người, đều là học sinh của ta. Khắc khắc khắc. Lão nhân nói, trên mặt nụ cười dần dần thu lại, nói, lại câu hạ thân, ho khan không ngừng, thở hổn hển, lão nhân lại dần dần thẳng lên chút thân, ngẩng đầu, lại nhìn ngoài phòng, trầm mặt lại, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn lão nhân, lão tiên sinh lúc trước cùng chính mình học sinh nói, muốn có mang hy vọng. Lão tiên sinh tự nhiên cũng nên mang theo chút hy vọng. Quay lại ánh mắt, Liêm ca nhìn phía xa, ngữ khí bình tĩnh lên tiếng nói câu, có hy vọng sao? Lão nhân theo sát nghiêng đầu, nhìn phía Liêm ca, đáy mắt sáng lên chút thần thái, truy hỏi cũ, theo sát, lại chậm rãi quay đầu lại. Mượn tiểu tử ngươi chúc lành. Khắc khắc, khắc khắc. Lại ho khan thanh, lão nhân lại nhìn ngoài phòng, trầm mặt lại. Trưởng thôn, trưởng thôn. Ngay vào lúc này, một bóng người một bên hô, một bên vội vội vàng vàng xông vào, là trước tới đây trong phòng tới tìm lão nhân cái trung niên nam nhân. Trưởng thôn, lão hứa ra bên kia làm cho lợi hại, hai bên đều có chút đỏ mắt, lão hứa ra cái kia nàng dâu cái miệng đó ngài cũng không phải không biết, lắm mồm ta ở bên cạnh đều muốn cho nàng một cái tát. Vừa vào nhà, người đàn ông trung niên liền cuốn quýt quay về lão nhân lên tiếng nói rằng, ta thực sự là có chút kéo không được, không quên nổi. Cửa thôn bên kia người trong thôn đều ở nơi đó giúp đỡ quên đều không quên đủ. Sợ hay là muốn trưởng thôn người qua một chuyến. Có chút nóng nảy, người đàn ông trung niên quay về lão nhân nói. Hành. Lão nhân nhìn vào nhà người đàn ông trung niên, trầm mặt lại, gật gật đầu. Ta vào lúc này liền đi qua. Lão nhân đáp một tiếng, lại nghiêng đầu, nhìn về phía Liêm ca. Tiểu tử, ta này lại mất bồi một hồi, ta quá khứ chuyến cửa làng. Lão nhân nói tiếng, lại quay đầu trở lại, chậm rãi na chân, không người thân, có chút tập tễnh hướng về ngoài phòng đi đến. Trưởng thôn, ta dịu ngươi. Người đàn ông trung niên nói chuyện, liền đi tới lão nhân bên cạnh, nâng lên lão nhân. Khắc khắc, khắc khắc khắc. Vừa mới hướng về đi mấy bước, lão nhân lại lọn khổng hạ thân, kịch liệt ho khan lên, dưới chân cũng không ngừng được lảo đảo, hướng về trước ngược lại. Trưởng thôn ngươi làm sao? Tuân lão sư, tuân lão sư. Khắc khắc, khắc khắc khắc. Bên cạnh người đàn ông trung niên mau mau nâng lên muốn ngã chồng vó lão nhân vẫn là không ngừng được ho khan, pha tạp vào thịt giữa bọt máu bị ho ra, ở tại nhà chính trên đất. Tuân lão sư, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì chứ? Lão sư. Người đàn ông trung niên nâng lão nhân không ngừng được không ngừng ho khan, người đàn ông trung niên có chút hoảng hồn, không dám buông ra lão nhân, lại có chút tay chân luống cuống, hoang mang, nói: "Chương 579, thôn, sư chương 579, thôn, sư." "Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Lão nhân lại thở hổn hển mấy hơi thở hổn hộc, miễn cưỡng ngừng lại ho khan, có chút mất công sức thẳng lên chút thanh, quay về hoang mang người đàn ông trung niên lên tiếng nói rằng: "Làm sao sẽ không có chuyện gì, làm sao sẽ không có chuyện gì đây?" Người đàn ông trung niên hoang mang, nhìn ngó trên mặt lão nhân, lại hơi liếc nhìn trên đất bị lão nhân ho ra đến thịt giữa, nước mủ và máu, một lần lần nói: "Lão sư, ngươi ngồi trước, ngươi ngồi xuống trước. Chúng ta đi bệnh viện, ta tên lão Tam đem xe gắn máy cưới qua đến, chúng ta đi trên trấn bệnh viện." "Không, chúng ta đi trong thành phố, đi vào thành phố." Con mắt có chút đỏ lên, người đàn ông trung niên hoảng hồn, đầu tiên là một tay nâng lão nhân, một tay mạnh mẽ lau mặt, sau đó đem bên cạnh ghế một cái lôi lại đây, đặt ở phía sau lão nhân, dựa vào ngăn tủ để xuống, người đàn ông trung niên nâng lão nhân muốn ngồi xuống, lão nhân loạn cả thân, thân thể run rẩy, nhìn ghế nhưng có chút do dự, tựa hồ là sợ sệt chính mình này ngồi xuống sau, liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục đứng lên đến. "Lão tiên sinh, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi." Bên cạnh, Liêm Ca liếc nhìn lão nhân, lên tiếng nói câu. Lão nhân ngẩng đầu lên, nhìn ngó Liêm Ca, mới do dự, tại trung niên nam nhân nâng đỡ, ngồi xuống. "Lão sư, ngươi ngồi bước bằng chút, ta vậy thì cho lão Tam gọi điện thoại, vậy thì gọi điện thoại cho bọn hắn." Có chút hoang mang, nam nhân một cái tay đỡ lão nhân, vừa nói, một cái tay từ trong túi vớt điện thoại di động. "Không cần, không cần đi bệnh viện." Lão nhân ngồi ở trên ghế, nhìn người đàn ông trung niên, trên mặt còn mang theo chút nụ cười, lắc lắc đầu, có chút mất công sức lên tiếng nói rằng: "Làm sao có thể không sử dụng đây, làm sao có thể không cần? Chúng ta lập tức liền đi bệnh viện, đi vào thành phố." Người đàn ông trung niên tay có chút run rẩy từ trong túi lấy ra điện thoại di động, âm thanh cũng có chút run, con mắt lại đỏ chút. "Không có chuyện gì, lão sư, không có chuyện gì. Đi bệnh viện là tốt rồi, đi bệnh viện là tốt rồi." Không biết là an ủi lão nhân, vẫn là an ủi mình, người đàn ông trung niên hoang mang, một lần lần nói. Lão nhân khẽ cười, nhìn nam nhân, không đón thêm quyên bảo, chỉ là theo sát, lại là một trận kịch liệt ho khan. Khắc khắc khắc, khắc khắc khắc. Lại ho ra chút bọt máu, nước mủ đã mục nát tiện ở giữa, tung tóe ở nhà chính bùn đất trên, lão nhân cong người eo, không ngừng được không ngừng khắc. "Lão sư ngươi chờ một chút, lão sư ngươi chờ một chút." Lập tức bọn họ liền có thể lại đây. Nam nhân càng thêm hoang mang, trên tay nắm bắt điện thoại di động đều suýt nữa rơi xuống, một bên âm thanh run rẩy, nói, một bên rút ra đi tới một cú điện thoại rất nhanh đường dây được nối, đầu bên kia điện thoại vang lên trận có chút thanh âm huyền áo. "Lão nhị, trưởng thôn vào lúc này dùng không lại đây à? Hai người này đều sắp đánh tới đến, nếu không là bên cạnh những người này lôi kéo, này đã sớm đánh cho vỡ đầu chảy máu." Cái kia Hứa ra trong phòng nàng dâu, miệng cũng thực sự là: "Họ từ ngươi có gan, có hay không chứng, lao nương còn không biết." Khắc khắc. Hặc. Khắc khắc khắc. "Đừng hắn mẹ quản bọn họ, yêu đánh liền để bọn họ đánh. Đánh chết thẳng thắn." Hướng về phía đầu bên kia điện thoại, người đàn ông trung niên chính là Mãng Thành, theo sát, nghe bên cạnh người lão nhân tiếng ho khan, con mắt lại có thêm chút hồng. "Mau mau lại đây, đem ngươi xe gắn máy cưới lên, lão sư bị bệnh, Tuấn lão sư bị bệnh, rất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng." Đã. Hướng về phía đầu bên kia điện thoại hô, người đàn ông trung niên viền mắt cũng càng thêm hồng. Mà theo sát, đầu bên kia điện thoại tiếng huyên náo liền ngừng lại. "Trưởng thôn xảy ra vấn đề rồi." Tựa hồ người bên cạnh nói câu, theo sát, chính là trận tiếng bước chân vội vã. "Ta lập tức lại đây, ta lập tức liền đi lái xe gắn máy lại đây. Trưởng thôn bị bệnh, rất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Đừng bọn họ quản bọn họ." Tựa hồ là một bên chạy, một bên hống đến âm thanh từ đầu bên kia điện thoại vang lên, theo sát, đầu bên kia điện thoại lại ở mỹ lên, pha tạp vào tiếng bước chân theo chút lời nói tiếng vang lên. "Trưởng thôn xảy ra chuyện." "Mẹ kiếp, buổi trưa hồi đó ta đi trưởng thôn chỗ ấy thời điểm liền nhìn thấy trưởng thôn sắc mặt có điểm không đúng, ta đều không để bụng, mẹ kiếp, đều do ta." "Không có chuyện gì, lão sư, không có chuyện gì. Lão nhị bọn họ đã qua đến rồi, bọn họ đã qua đến rồi, chúng ta lập tức liền có thể đi bệnh viện." Liên điện thoại đều không đi quải, người đàn ông trung niên viền mắt có chút đỏ lên, một lần vô về lao nhân lưng, một bên một lần lần cuống quýt nói. "Khắc khắc, khắc khắc khắc. Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Lao nhân lại ho khan vài tiếng, lại mất công sức, thẳng lên chút thanh, ngẩng đầu lên nhìn một chút người đàn ông trung niên, làn da đã lỏng lẻo, tràn đầy khe trên mặt mang theo chút nụ cười, cười có chút suy yếu, động viên người đàn ông trung niên vài câu. "Mỗi người đều có đến cùng thời điểm, ta chính là không bỏ xuống được." Lão nhân nói lại chậm rãi nghiêng đầu, nhìn nhà chính ở ngoài. "Lão sư, không có chuyện gì." "Ngươi không có chuyện gì, ngươi chính là có chút khặc." "Có chút khặc. Chúng ta đi bệnh viện, đi vào thành phố bệnh viện lớn, để bác sĩ cho ngươi xem, nhìn là tốt rồi." Nam nhân viền mắt hồng, nhìn trên mặt lão nhân, trên cổ từng khối ưu ô, hoa mang, một lần lần nói: "Tuân lão sư, lão gia tử, trưởng thôn, lão sư." Ngay vào lúc này, một đám người trong thôn, hoặc già hoặc trẻ, hoặc nam hoặc nữ, trên mặt đều mang theo chút thần sắc lo lắng, cuống quýt hướng về trong phòng chạy vào, nhìn trên mặt lão nhân lừa ồ, nhà chính trên đất còn chưa ngâm tiến vào trong đất bùn và máu, nước mủ, tiên thịt ở giữa, lão nhân ho khan rằng rớp, một đám người trên mặt càng thêm hoang mang. "Lão sư, lão gia tử, ngươi không có chuyện gì chứ? Chúng ta vậy thì đi bệnh viện. Buổi trưa hồi đó ta liền nhìn thấy lão gia tử ngươi lại khặc, thì trách ta lúc đó không để bụng." "Không có chuyện gì chứ, trưởng thôn. Chúng ta vậy thì đi bệnh viện, để bác sĩ cho ngươi nhìn một cái." Một đám người tràn vào trong phòng, có chút hoang mang vây quanh lão nhân chủ vì, quay về lão nhân mỗi một câu nói. "Khắc khắc khắc, khắc khắc khắc. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Phiền phức các ngươi đi một chuyến, đi một chuyến." Lão nhân lại ho khan vài tiếng, thẳng lên chút thân thể, nhìn bên cạnh người vây quanh từng cái người trong thôn, trên mặt cười, lên tiếng nói: "Lão sư, ngươi đừng nói trước, nghỉ ngơi đi, đợi một chút chúng ta đến bệnh viện để bác sĩ cho ngươi liếc nhìn chúng ta lại nói." "Lão nhị, ta đem xe gắn máy cưới qua đến rồi, các ngươi mau đỡ một hồi trưởng thôn, chúng ta vậy thì đi bệnh viện." Một đám người viền mắt có chút đỏ lên, nhìn lão nhân, hoang mang, nói, mấy cái đi người lái xe gắn máy cũng cơi xe vội vội vàng vàng chạy tới. Lão sư, trưởng thôn, lão gia tử, ngài cẩn thận một chút, chúng ta dìu ngươi, ta đến gánh đi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không cần đi bệnh viện. Một đám người nói, liền muốn nâng lão nhân đứng dậy, để một người đem lão nhân trên lưng, lão nhân lại ho khan thành, ngồi dậy, trên mặt cười, nhìn mấy người, khoát tay áo một cái. Làm sao có thể không đi bệnh viện đây? Lão sư ngươi không cần lo lắng đừng thôi, chúng ta đi bệnh viện để bác sĩ cho ngươi xem đi. Không cần, không cần đi tới. Một đám người hoang mang, viên mắt hồng, một lần lần nói, trên mặt lão nhân cười, lại lắc lắc đầu. Cả đám nhìn lão nhân, dần dần ngừng lại lời nói thanh, chỉ là nhìn lão nhân viền mắt càng thêm đỏ lên. Bên cạnh, Liêm Ca nhìn một đám người tràn vào này nhà chính bên trong, hướng về bên cạnh tránh ra vài bước. Lại nhìn mắt nhóm người này, liếc nhìn bị một đám người vây quanh lão nhân, không lên tiếng nữa phải rối, Liêm Ca quay người sang, đi ra này nhà chính bên trong, dần dần đi xa. Chương 580, Tuân lão sư chương 580, Tuân lão sư. Trưởng thôn, Tuân lão sư. Nhà chính bên trong, một phòng toàn người vây quanh lão nhân, nhìn lão nhân rằng dấp, viền mắt có chút đỏ lên. Trách ta, trách ta. Buổi trưa ta nên mang lão gia tử đi bệnh viện. Trước cho lão nhân đưa xiêm y nam nhân, không khỏi giơ tay cho mình một cái tát, viền mắt hồng nói. Khắc khắc. Không trách các ngươi, không trách các ngươi. Nhấc lên tay, tay run rẩy, mất công sức quát lên tay của người đàn ông trên, lại chậm rãi quay đầu, nhìn vây quanh cả đám, lão nhân cười ha ha lên tiếng nói rằng. Trưởng thôn, chúng ta hay là đi bệnh viện nhìn một cái đi, nói không chắc đại phu, nói không chắc. Bên cạnh cái người trong thôn, một cái 40, 50 đến tuổi nam nhân, nói có chút nói không được, viền mắt càng thêm hồng, trong mắt có thêm chút nước mắt. Trên mặt lão nhân, ừ ô đã đang quyết tán, lão nhân không khỏi giơ tay lên, ở trên mặt nhẹ nhàng bồ bồ, trên mặt da thịt bị kéo xuống, một ít thịt giữa chiêm ở lão nhân có chút biến hình trên ngón tay. Dừng lại động tác, chuyển động quá có chút vẩn đục ánh mắt nhìn ngó cái kia trên ngón tay dính chút thịt ở giữa, lão nhân lại trầm mặt lại, bên cạnh vây quanh cả đám nhìn, chỉ là viền mắt càng thêm đỏ lên. Không đi, liền không đi bệnh viện. Để ta liền ở đây đi. Lão nhân thả xuống khẽ run tay, mất công sức ngẩng đầu lên, nhìn này nhà chính bên trong, nhìn cái kia đi về hậu biệt môn, nói, lại chậm rãi quay đầu, nhìn vây quanh cả đám. Ta và các ngươi trò chuyện là được. Được, Tuân lão sư, chúng ta cùng ngươi, chúng ta cùng ngươi nói chuyện. Bên cạnh một người ngồi xổm xuống thân, ngồi xổm ở lão nhân trước mặt, viền mắt hồng đáp lời, cái khác những người này cũng theo, ngồi xổm xuống, cái kia đẩy xe gắn máy đến trong sân cửa nam nhân, cũng bỏ xuống xe gắn máy, từ ngoài phòng lại đi vào, ngồi xổm ở lão nhân bên cạnh. Lại phiền phức các ngươi lại đây một chuyến. Chậm rãi chuyển động có chút vận đục tầm mắt, lão nhân nhìn từng cái vây quanh người, có chút mất công sức đem thân thể ngồi nữa chút, cả người đều có chút hơi run. Không phiền phức, không phiền phức. Vẫn luôn là chúng ta phiền phức lao ra từ ngươi. Lao ra tử, chúng ta đỡ ngươi đi trong phòng trên giường, ngươi nằm nghỉ ngơi tiếp đi. Trước người đàn ông kia đỏ viền mắt, thấy lao nhân đem ngồi dậy, mau mau đưa tay giúp đỡ dưới, lại lên tiếng nói rằng. Liền ở đây đi. Không thể nằm xuống đi. Khắc khắc. Lao nhân nỉ non, âm thanh có chút suy yếu, lắc lắc đầu, đang khi nói chuyện, lại ho khan vài tiếng. Tam hoa, con mẹ nó ngươi còn chưa đi trong phòng cho lao ra tử nắm chăn giường đi bảo. Bên cạnh, trước trung niên nam nhân kia đỏ viền mắt. Ai về bên cạnh trước cái kia đẩy xe gắn máy tới được nam nhân quát, người đàn ông kia nghe tiếng, túi đầu trầm mặc, đứng lên, chạy vào buồng trong, ôm chăn giường đi ra. Lão sư, ngươi tựa ở trên chăn, tựa ở phía trên này thoải mái chút. Mấy người nâng lão nhân, đem cái kia chăn một nửa lót ở lão nhân phía sau lưng, một nửa che ở lão nhân trên người. Trung niên nam nhân kia một bên lý chăn, viền mắt một bên càng thêm hồng. Huynh đệ các ngươi hai à, từ nhỏ đã yêu nháo, ngươi tính tình gấp một ít, hắn tính tình nhuyễn một ít, mỗi hồi đều là ngươi vượt trên hắn. Trước đây ở trong học đường như thế, lớn rồi qua đi vẫn là như thế. Sau đó ngươi vẫn để cho hắn chút, đừng động một chút liền hướng hắn. Lão nhân chậm rãi quay đầu, quay về người đàn ông trung niên lên tiếng nói rằng: "Ta biết rồi, lão sư, ta biết rồi." Người đàn ông trung niên một bên đỏ mắt lên, một bên một lần lần đáp: "Không có chuyện gì, Tuân lão sư. Nhiều năm như vậy ta đều quen thuộc." Bên cạnh người đàn ông kia miễn cưỡng bỏ ra chút nụ cười, cười quay về lão nhân nói, chỉ là nhìn lão nhân, viền mắt cũng càng thêm có chút hồng. "Vậy ta đi gọi những người khác đi." Những người khác sợ là còn không biết. Bên cạnh cái người trong thôn đứng lên tiếng nói rằng: không nên lại đi phiền phức những người khác. Lão nhân chậm rãi nghiêng đầu, lên tiếng gọi lại xoay người muốn ra ngoài người kia. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Trưởng thôn, vẫn là gọi dưới bọn họ đi. Chúng ta những người này đều là học sinh của ngươi. Đến thời điểm không gọi bọn họ gặp trách chúng ta. Bên cạnh cá nhân cũng giúp đỡ lên tiếng nói rằng. Lão nhân nghe vậy, trầm mặt lại, chậm rãi gật gật đầu. Mặc cùng đám kia đứa bé nói, vẫn là chờ thêm chút thời gian. Quá chút thời gian đi. Lão nhân ngẩng đầu, có chút mất công sức, quay về muốn ra ngoài người kia nói. Ta biết rồi, Tuân lão sư. Xoay người kia gật gật đầu, đáp một tiếng, lại hướng về ngoài phòng đi rồi đi, mà ngay vào lúc này, một cái phụ nữ trung niên cùng cái trung niên nam nhân trước sau cũng quýt, chạy vào trong phòng, nhìn thấy một đám người vây quanh lão nhân, nhìn lão nhân rằng rớp, hai người viền mắt lần lượt đỏ lên, trên mặt có chút hoang mang. Trưởng thôn, lại đây a. Lão nhân có chút mất công sức, không người thân, ngẩng đầu, nhìn vào nhà hai người, mang theo chút nụ cười, lên tiếng nói câu. Nghe bọn họ nói, hai người các ngươi lại cãi nhau. Trưởng thôn. Hai người cuống quýt đi tới lão nhân trước mặt, cũng ngồi xổm xuống. viền mắt càng thêm đỏ lên. Nhớ tới khi còn bé hồi đó à, hai người các ngươi liền yêu cãi nhau, ngươi nói một câu à, nàng trở về một câu, là đối với Hoan Hỉ Hoàng gia. Có điều à, các ngươi trước đây nhà, liền đều ở tại cửa làng, mỗi hồi lại đây ta nơi này à, cũng đều là một đạo làm đến. Lão nhân nhìn hai người, có chút mất công sức, thỉnh thoảng tăng hắng một cái, biết con nói, trên mặt lại lộ ra chút nụ cười, dọc theo thôn trên đường, trước bé gái cúi đầu, tay chăm chú nắm túi áo, túi đầu, đi về phía trước, chờ mặc, bên cạnh, trước cái kia bé trai, dập khuôn từng bước theo. Trần Nhã, vừa nãy lao sư là mắng ngươi sao? Mắc mớ gì đến ngươi? Bé gái quay đầu, quay về bé trai giòn tan nói. Vậy khẳng định là bị lao sư mắng đi. Không có chuyện gì, lần trước lao sư cũng nói ta đây, nói ta nghịch ngợm gây sự. Ngươi mới bị mắng đây. Bé trai theo bé gái đi tới, có chút nóng nảy, tựa hồ là muốn an ủi bé gái quay đầu, giận đùng đùng, quay về bé trai giống lên thành, theo sát lại cúi đầu đi về phía trước, bé trai cũng theo bé gái bên cạnh, dập khuôn từng bước đi tới. Ngươi gặp đi trên trấn trên trung học cơ sở sao? Túi đầu đi rồi một chút, bé gái lại ngẩng đầu lên đối với bé trai lên tiếng hỏi. Chỉ cần ta học giỏi lời nói, ta ba ba nói liền nhất định phải làm cho ta đi trên. Bé trai thấy bé gái nói chuyện, mau mau lên tiếng đáp. Bé gái một lần nữa quay đầu lại, không lên tiếng nữa, trầm mặc. Lại túi đầu đi về phía trước trận, bé gái mới lại ngẩng đầu lên. Nhà ngươi vừa nãy đã đi qua. A, cái kia Trần Nhã ta đi về trước a, ngày mai gặp lại. Bé trai nghe tiếng, quay đầu lại nhìn nó, cuống quýt xoay người, hướng về đã đi qua gia đình chạy về. Bé gái đứng chậm chân, cũng ngay lập tức tiếp tục chăm chú nắm chính mình trong túi cái kia sắp tiền, một bên tiếp tục túi đầu hướng về chính mình trong phòng đi đến. Tiền tiền tiền, cả ngày há mồm là tiền, ngậm miệng là tiền, từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Ngươi hống cái gì hống? Bé gái vừa đi vào trong sân, một đạo tiếng cãi vã liền từ cái kia trong phòng xuyên thấu qua khép hở cửa phòng truyền ra, để bé gái ở trong sân đứng lại chân. Chương 581, đi nhanh chút ba. Chương 581, đi nhanh chút ba. Còn nói cái gì để Tiểu Nhã đi trên trấn niệm trung học cơ sở, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy làm cho nàng đi trên trấn đọc sách? Ở bên ngoài ăn ở cái nào không cần bỏ ra tiền? Nói sự tình ngươi liền nói sự tình, lôi đông lôi tây ngươi lôi cái gì? Ta lôi lao nương ta làm sao coi như sơ mù mắt gả cho ngươi như thế người đàn ông? Cái gì gọi là ta người đàn ông này? Ngươi đem nói rõ cho ta, ngày hôm nay ngươi đem nói cho ta nói rõ. Bé gái đứng ở trong sân cửa nhà, trên tay chăm chú nắm trong túi cái kia sắp tiền, chờ mặc, bí môi nhìn cái kia khép hở cửa phòng, từng trận tiếng cai vã vẫn như cũ xuyên thấu qua cửa phòng ra bên ngoài băng. Có ý gì? Ý tứ chính là họ Trần ngươi vô dụng. Làm sao lão nương có một câu nói sai? Ta vô dụng. Vành một tiếng va chạm tầng tầng băng lên, trong phòng tiếng cãi va yên tĩnh lại, trong phòng làm cho không thể tách rời ra, mặt đỏ tới mang thai một đôi vợ chồng trung niên lần lượt quay đầu nhìn về phía cửa nhà. Bé gái tầng tầng đẩy cửa ra, môn bị đánh đến bên cạnh trên tường, túi đầu trên tay còn chăm chú nắm, bé gái túi đầu đi vào trong phòng. Tiểu Nhã trở về a, ngày hôm nay làm sao như thế sớm a? Đói bụng không? Mẹ ngươi nói ngươi ngày hôm nay không ăn bữa trưa liền đi ra ngoài. Vợ chồng trung niên bên trong nam nhân miễn cưỡng bỏ ra chút nụ cười, hướng về phía bé gái cười, lên tiếng nói câu, bé gái một đầu, đi tới hai vợ chồng người trước mặt, vẫn là một đầu, không lên tiếng. Ngày hôm nay Tuân lão sư dạy các ngươi cái gì? Nam nhân miễn cưỡng cười, tiếp tục nói. Đến, Tiểu Nhã, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút đi. Nói chuyện, nam nhân giật dễ, cái ghế, phóng tới bé gái bên cạnh, bé gái một đầu, đứng, vẫn như cũ không lên tiếng, cũng không ngồi xuống. Nam nhân nhìn bé gái, trên mặt nụ cười dần dần thu lại lên, trầm mặt lại. Tiểu Nhã, ngày hôm qua ngươi cùng ta nói tới muốn đi trên trấn đọc sách sự tình, ta và mẹ của ngươi thương lượng lại. Nói chuyện, nam nhân lại dừng lại. Ngươi cũng không nhỏ, cũng nên hiểu chuyện đi. Ngươi cũng biết, ngươi mụ mụ mấy năm trước lại cho ngươi sinh cái muội muội, ngươi muội muội ăn cơm mặc quần áo cần dùng tiền, trong phòng cũng cần dùng tiền, đều là chỗ tiêu tiền. Nam nhân nói lại có chút nói không được, nhìn bé gái há miệng lại không có thể nói ra cái gì đến. Tiểu Nhã, ba không bản lĩnh, ba có lỗi với ngươi. Chờ ở Tuân lão sư nơi này niệm xong thư, ngươi ở trong phòng trước tiên chờ 2 năm, sau đó liền. Nam nhân nói, tiếng nói im bặt đi, không thể tiếp tục nói nữa, bởi vì bé gái từ nắm chặt trong túi lấy ra cái kia sắp tiền. Cái kia điệp tuy rằng bị đẻ cho bằng, nhưng vẫn là có vẻ hơi nhiều nếp nhăn, bị từng cái chỉnh tề lý, có lớn đến 100 đồng một tấm, nhỏ đến 5 mao một tấm, có vẻ hơi cũ kỹ một sắp tiền. Ngẩng đầu, mí môi, bé gái đưa tay cầm cái kia sắp tiền, hướng về nam nhân biểu hiện đệ, cũng bật cường nhìn nam nhân, Tiểu Nhã. Nam nhân tiếng gọi, lại há miệng, lại có chút không biết nói cái gì. Đây là ta lão sư cho ta, hắn nói, ta trên trung học cơ sở tiền, hắn đưa ra. Bé gái bàn tay lại mím miệng, hít một hơi. Lão sư còn nói, tiền này là cho ta đọc sách dùng đến, nếu như các ngươi tiêu vào những nơi khác, hắn liền đến tìm các ngươi từ từ nói. Bé gái giòn tan nói, tay vẫn như cũ đưa, đáy mắt quật cường, nhìn cha mẹ nàng. Tiểu Nhã. Nam nhân há miệng, nhìn một chút bé gái quật cường hiện nay, lại nhìn một chút cái kia điệp phát chiếu tiền, há miệng, lại tiếng gọi, lại gật gật đầu. Ba biết rồi. Đưa tay ra, nam nhân đưa tay bắt được cái kia sắp tiền, bé gái nhìn cha nàng, lại mím miệng, mới buông lòng tay ra. Lão Trần. Ngay vào lúc này, một đạo có chút lo lắng âm thanh theo đạo đội vàng bước tiến thanh ở cửa phòng ở ngoài vang lên, một cái người trong thôn đẩy ra khép hờ môn, nhìn ngó trong phòng sau, đội vàng đi vào. Lão tử, có chuyện gì sao? Nam nhân đem cái kia sắp tiền nhét vào trong túi, xoay người lại nhìn người đến lo lắng dáng dấp, mau mau lên tiếng hỏi. Người đến vào phòng qua đi, trên mặt tuy rằng vẫn là cấp thiết, nhưng cũng không trực tiếp mở miệng, mà là quay đầu, nhìn ngó đứng ở bên cạnh bé gái. Tiểu Nhã, ngươi đi cho Tử Thúc rót cốc nước lại đây, nước sôi ấm ở trong phòng bếp. Nam nhân quay đầu, quay về bé gái nói tiếng, bé gái quay đầu nhìn ngó nam nhân cùng người vừa tới, vẫn là xoay người hướng về nhà bếp đi rồi đi. Nhìn bé gái đi vào nhà bếp, người đến mau mau lại nghiêng đầu. Tuấn lão sư nếu không được rồi, các ngươi nếu muốn qua xem một chút, mau chóng tới đi. Có chút cấp thiết, người đến quay về hai vợ chồng người lên tiếng nói rằng, nghe nói như thế, hai vợ chồng mặt người thượng thần tình cũng biến thành nóng lòng một chút. Ngày hôm qua không phải còn rất tốt à? Buổi sáng không trả lại cho hải tử đi học tới à? Lớn như vậy số tuổi. Trước tính toán chính là dựa vào một hơi gắng gượng, hiện tại là không chịu được nữa. Các ngươi muốn qua đi lời nói, mau chóng tới đi. Ta đi trước, còn phải thông báo nhà khác. Nhớ tới đừng cho trong phòng đứa bé nói. Lão sư dặn dò, nói trước tiên đừng nói cho cái đám này đứa bé. Người đến vội vội vàng vàng lại nói vài câu, liền xoay người, lại hướng về gian nhà ở ngoài lại đi đi ra ngoài. Nam nhân thấy người đến rời đi, há miệng, lại không có thể nói ra gì đó đến, xoay người, lại đem ôm vào trong túi cái kia sắp tiền sờ soạn đi ra, nhìn cái kia điểm phát chiếu cũ kỹ tiền, nam nhân lại trầm mặt lại. Tiểu Nhã nàng muốn niệm trung học cơ sở lời nói, liền để nàng niệm đi. Đến thời điểm, ta cũng đi trên trấn lại tìm chút việc, thuận tiện còn có thể chăm nom nàng dưới. Lại ngẩng đầu lên, nam nhân quay về nữ nhân lên tiếng nói rằng, nữ nhân nghe tiếng, gật gật đầu. Thành. Vậy chúng ta vào lúc này cũng trôi qua đi. Tiểu Nhã, ngươi ở trong phòng chính mình lưu lại, ta cùng cha ngươi đi ra ngoài chuyến, có một số việc. Nữ nhân lại hướng về trong phòng bếp chính đang rót nước bé gái tiếng hô, liền vội vội vã cùng nam nhân cùng đi ra môn, hướng về trong thôn lão nhân ra chạy chậm đi qua. Bé gái thả xuống ly nước, theo đi ra úp, lót cây chân, hướng về bên kia nhìn nó, đáy mắt hơi nghi hoặc một chút. Dọc theo thôn đạo, Liêm Ca Na bước chân, lại đi đến thôn này cửa làng, cái kia hướng về trên sườn núi trên sơn đạo kéo dài đường dốc trên, chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca liếc nhìn thôn kia bên trong, dừng một chút tầm mắt sau, thu hồi lại ánh mắt, nhìn về phía thôn kia ở ngoài, sườn dốc trên, một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, nhấc theo bao lớn bao nhỏ hành lý, chính theo sườn dốc đi xuống, vừa tựa hồ hành lý quá nhiều, nhấc theo có chút nặng, lại dừng bước, thở hổn hển. Tạm thời thả xuống hành lý, nghỉ ngơi chân. Liêm Ca Na bước chân, theo sườn dốc hướng về trên, tiếp tục đi về phía trước, đi đến người trẻ tuổi này bên cạnh người, Liêm Ca dừng lại chân, chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn người trẻ tuổi này, đi nhanh chút đi. Lão sư ngươi chính chờ ngươi. Ngữ khí bình tĩnh, Liêm Ca nói câu, giơ tay vung nhẹ lại rời đi chân, chính thở hổn hển, nhìn trong thôn nghỉ ngơi chân người trẻ tuổi nghe tiếng, không khỏi quay đầu, nhìn một chút Liêm Ca, đáy mắt hơi nghi hoặc một chút, há miệng, muốn hỏi thăm, nhưng nhìn thấy Liêm Ca đã đi xa, chỉ có thể quay đầu lại, chỉ là, người trẻ tuổi vẫn là dừng lại nghỉ ngơi, nhắc lại hành lý, bước tiến có chút nhanh, hướng về trong thôn đi đến. Lúc này, một đường, người trẻ tuổi không lại cảm giác bị mệt mỏi, cũng không lại dừng lại. Chương 582, sư giả, vì lẽ đó truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc cũng chương 582, sư giả, vì lẽ đó truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc cũng nào hảo. Mang theo chút hàn ý thanh phong lướt qua sơn đạo một bên gò núi trên cánh lá, vang chút sột soạt tâm thanh, vài con chim rơi vào chân núi, sơn đạo bên cạnh cỏ dại bên trong, thỉnh thoảng nhẹ dượng, nhìn chung quanh, tìm kiếm thực. Trên đỉnh đầu mặt trời đã bắt đầu tây tà, xuyên qua gò núi trên đỉnh kéo dài tới trên sơn đạo cánh lá, hướng về trên sơn đạo ánh bóng cây, tùy ý chút ánh mặt trời, Liêm Ca đứng ở sơn đạo bên, liếc nhìn cái kia sườn dốc đi xuống, đáy thung lũng lảng, lại dừng dưới ánh mắt, thu tầm mắt lại, Liêm Ca quay người sang, nghe theo sát lướt qua thung lũng thanh phong con đường lời nói thanh, Liêm Ca lại rời đi bước chân, dọc theo sơn đạo, một người một chuột càng đi càng xa, bên trong thung lũng kia, làng cũng ở phía sau dần dần đi xa. Chiêm chiếp, mang theo chút hàn ý phong lướt qua lão nhân ra trước, sân một bên cái kia mấy cây cây trúc, vài con điểu rơi vào trong sân, thỉnh thoảng mổ sân một bên cỏ dại bên trong. Xuyên thấu qua mở rộng nửa tấm nhà chính môn, mang theo chút hàn ý phong nhiễu loạn ngồi dựa vào ở cạnh cửa lão nhân trên đầu có chút hoa dâm tóc, lúc trước vây quanh ở lão nhân quanh người những người này đã tạm thời rời đi chút, lưu lại những người này chăm nom lão nhân, bồi lão nhân nói chuyện. Lão nhân thì lại ngồi ở đó nhà chính cạnh cửa, trên người che kín lúc trước chăn, có chút vẫn đủ ánh mắt nhìn ngoài phòng xa xa, chỉ là nhìn. Lão sư, nếu không chúng ta vẫn là dịu ngươi trở về nhà đi, bên ngoài vào lúc này mặt trời buôn xuống núi nên lạnh. Bên cạnh, trước người đàn ông trung niên đưa tay sửa lại một chút lão nhân trên người che kín chăn, quay về lão nhân lên tiếng nói rằng, lão nhân nghe tiếng có chút mất công sức, chậm rãi lắc lắc đầu, chỉ là vẫn như cũ nhìn ngoài phòng xa xa. Tuân lão sư, ngươi là đang đợi ai sao? Ngươi theo chúng ta nói, chúng ta đi cho thông báo dưới đi. Bên cạnh cái phụ nữ theo lão nhân ánh mắt ra bên ngoài nhìn nó, lên tiếng hỏi. Nghe tiếng, lão nhân có chút mất công sức, nghiêng đầu, có chút vẫn đủ ánh mắt nhìn phía bên cạnh người vây quanh mấy người. Lão sư ngài nói, chúng ta nghe đây. Bên cạnh mấy người mau mau không người xuống, ở lão nhân trước người ngồi xổm xuống chút thân. Lão nhân nhìn mấy người, há miệng, nhưng trung quy không có thể nói ra cái gì, chỉ là chậm rãi quay đầu lại, hướng về xa xa nhìn. Thôn trên đường, dọc theo thôn đạo, các hộ đi qua lão nhân ra người trong thôn từ lão nhân chỗ ấy đi trở về, một đám người tụ, nhưng đều có chút trầm mặc, thôn trên đường, chỉ có chút tiếng bước chân pha tạp vào. Mấy ngày trước ta quá khứ thời điểm đều còn cường trắng đây. Đảo mắt liền. Trong đó người đàn ông lên tiếng nói, viền mắt không khỏi lại có chút hồng. Dù sao số tuổi cũng lớn, Tuấn lão sư cũng mệt mỏi nửa đời, nên nghỉ ngơi một chút. Bên cạnh mấy người trầm mặt lại, một người trong đó ngẩng đầu lên tiếng nói câu. Người trong thôn đều thông báo đã tới chưa? ở trong phòng ta đều để nhị hoa đi từng nhà nói rồi, biết tin tức, đều qua. Ở bên ngoài một bên cũng ở thông báo, ở lần lượt từng cái gọi điện thoại. Điền Tam Hoa ngươi khi nào trở về? Ngay vào lúc này, một cái nhấc theo bao lớn bao nhỏ hành lý người trẻ tuổi đón diện, hướng về những người này đi tới, một người trong đó người trong thôn ngẩng đầu nhìn đến, không khỏi lên tiếng bắt chuyện thanh. Mới vừa trở về, các ngươi đây là? Nghe Liêm Ca lời nói, ở Liêm Ca đạo kia tiểu pháp thuật ảnh hưởng, người trẻ tuổi nhấc theo hành lý, này một đường hướng về trong thôn đi đều không lại ngừng lại quá, nhìn đám người kia, người trẻ tuổi không khỏi lên tiếng hỏi. Mới từ lao ra từ cái kia trở về. Đúng rồi, ngươi trước tiên đem hành lý thả nơi này chúng ta mang về cho ngươi đi, ngươi mau mau đi chuyến lao ra từ chỗ ấy. Lao ra từ gần không được rồi. Trong đó cái người trong thôn trầm mặt lại mau mau lên tiếng nói rằng, tuổi trẻ nghe tiếng, bỏ xuống bao lớn bao nhỏ hành lý, liền mau mau hướng về lão nhân ra phương hướng chạy tới. Tuân lão sư, ngươi muốn không tựa ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi, như thế vẫn ngồi cũng mệt mỏi. Lão nhân trong phòng, một cái trăm năm lão nhân phụ nhân lên tiếng quay về lão nhân lại nói cú, lão nhân chậm rãi lắc lắc đầu, vẫn như cũng nhìn xa xa cái kia trên đường, phụ nhân lại theo lão nhân ánh mắt ra bên ngoài nhìn nó, trầm mặt lại, không đón thêm nói chuyện, chỉ là mấy người bồi tiếp lão nhân bên cạnh người, bồi tiếp lão nhân chờ. Lão sư, lão sư. Ngay vào lúc này, người trẻ tuổi kia vội vội vàng vàng từ thôn đạo xa xa chạy tới, chạy vào trong sân, nhìn người trẻ tuổi kia bóng người, lão nhân có chút vận đục đấy mắt toát ra chút hào quang. Dễ học, ngươi lúc này tại sao trở về? Đấy mắt có chút sốt sắng, lại có chút chờ mong, lão nhân không khỏi há miệng, lên tiếng hỏi một câu. Ở bên ngoài một bên không sống được nữa, sẽ trở lại. Người trẻ tuổi đi tới lão nhân trước mặt, bỏ ra chút đủ cười, tận lực giọng nói nhẹ nhàng điệu nói, chỉ là nhìn lão nhân răng rớp, vẫn là không ngừng được viền mắt có chút đỏ lên. Lão sư, ngài, làm sao, làm sao? Nói, người trẻ tuổi lại có chút nói không được. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đều có ngày này, đều có ngày này. Trên mặt lão nhân lộ ra chút đủ cười, quay về người trẻ tuổi lên tiếng nói, lại dần ngừng lại thành, nhìn người trẻ tuổi, há miệng, tựa hồ muốn nói gì, nhưng chung quy cái gì cũng không có thể nói lối ra, mở miệng. Lần này trở về, nghĩ ở bên ngoài một bên không sống được nữa, thẳng thắn trở về giúp đỡ lão sư ngươi dạy dạy học sinh, cũng coi như cái kế sinh ai. Người trẻ tuổi trầm mặt lại, tiếp tục nói, trên mặt miễn cưỡng lộ ra chút đủ cười. Lúc trước ta đọc xong trung học phổ thông liền không tiếp theo niệm, lão sư ngài sẽ không ghét bỏ ta đi. Ngươi này nếu như không muốn ta, ta nhưng là chỉ có thể đi về nhà làm ruộng. Miễn cưỡng cười, người trẻ tuổi quay về lão nhân nói. Lão nhân nghe tiếng, đáy mắt lại toát ra chút thần thái. Không chê, không chê. Lão nhân mất công sức nói, trên mặt lại toát ra chút nụ cười, chỉ là theo sát, trên mặt nụ cười lại dần dần thối đi. Hắn không bỏ xuống được đám kia học sinh, nhưng hiện tại cái này cái cũng là học sinh của hắn. Có chút trầm mặc, lão nhân ngẩng đầu, nhìn học sinh của hắn. Dễ học, há miệng, lão nhân tựa hồ muốn nói gì, chỉ là lại cái gì không có thể nói lối ra, mở miệng. Lão sư, ngươi sẽ không cần đuổi ta đi thôi. Người trẻ tuổi miễn cưỡng cười, quay về lão nhân lên tiếng nói rằng. Lão nhân nhìn người trẻ tuổi, chỉ là nhìn, cái gì cũng không nói. Lão sư, ngươi cùng ta nói một chút, làm sao dạy học sinh, dạy dỗ ta làm thế nào lão sư đi. Người trẻ tuổi ở lão nhân trước người ngồi xổm xuống thân, lên tiếng nói rằng. Lại trầm mặt lại, lão nhân vẫn gật đầu một cái. Bên cạnh chăm nom mấy người, nhìn một chút lão nhân, lại nhìn xem người trẻ tuổi kia, cũng mơ hồ rõ ràng chút lão nhân đang chờ cái gì, lần lượt đứng dậy, hướng về bên cạnh đi rồi đi. Trong sân, hai cái quỷ sai trên mặt vẫn như cũ lạnh nhạt, chỉ là nhìn một chút ông già kia sau, nhìn sân một bên, xa xa lại rời đi chút. Đầu tiên a, không thể đi cầm cố cái đám này em bé tư tưởng, ý nghĩ. Chúng ta nơi này không có thứ gì, cũng chỉ còn sót lại những thứ đồ này. Dựa vào, có chút mất công sức, lão nhân lên tiếng quay về ngồi xổm ở hắn trước mặt người trẻ tuổi lên tiếng nói. Ta nhớ kỹ, lão sư. Còn có cái khác sao? Người trẻ tuổi gật gật đầu, đồng ý. Thứ hai, lão nhân lên tiếng nói, nhìn một chút người trẻ tuổi, lại dừng lại, không đón thêm nói tiếp. Đừng quá mệt chính mình. Mất công sức, lão nhân nhìn người trẻ tuổi, lên tiếng nói rằng. Lại ngẩng đầu lên, chậm rãi chuyển động có chút vẩn đục tầm mắt, lão nhân nhìn ngó này nhà chính bên trong, lại nhìn ngó cái kia hướng về hậu viện đi môn, lại quay đầu lại. Dễ học, ngươi đi giúp ta đem ta trong phòng ngăn tủ trên thả đến quyển sách kia lấy tới cho ta dưới đi, ta nghĩ lại niệm niệm. Được, lão sư. Người trẻ tuổi mau mau đứng dậy, đi vào cái kia trong phòng, lấy ra bản ố bằng thư. Tay run rẩy, nâng lên, lão nhân đem quyển sách kia cầm tới, mất công sức, mở ra, rơi vào ở trên người. Quyển sách này, vẫn là ta lão sư đưa cho ta. Học nhi thì tập chi, bất diệt tuyết hồ. Sư giả, vì lẽ đó truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc vậy. Trong phòng, đầu tiên là vang lên trận niệm tụng thanh, lại niệm tụng thanh dần dần lắng lại. Chương 583, lợn rừng chương 583, lợn rừng. Chít chít, chít chít chi. Trên đỉnh đầu mặt trời đã tây tà hóa thành tà dương, áp sát chạm đất bình tuyến, bị xa xa gò núi dần dần che chắn, dọc theo vờn quanh gò núi sơn đạo tiếp tục hướng về trước, dưới chân sơn đạo dần hẹp, dần bị cỏ dại bụi cây bao trùm. Liêm Ca trên bay, chuột trắng đứng thẳng chân trước, chuyển động đầu, hướng về bốn chết nhìn xung quanh, bay lên viên mang theo chút quả dại thụ, chấn động tới vài con chính dấu ở cành lá dưới kiếm ăn chim, đập xuống mấy cái quả dại, lại lần nữa chạy trốn trở về, vừa vặn nâng lên cái hạ xuống quả dại, Liêm Ca đưa tay ra, cũng tiếp được còn lại mấy cái quả dại, liếc nhìn, Liêm Ca giơ tay lên, ăn khẩu quả dại, tiếp tục đi về phía trước, trước người ngăn cản đường đi bụi cây cành lá lại hướng về. Hai bên để mở, chuột trắng nhìn một chút Liêm Ca, cũng nâng quả dại, chiến đấu lên. Ong ong, ong ong ong. Điện thoại di động tiếng chấn động vang lên, Liêm Ca lại dừng lại chân, thuận lợi cầm trong tay còn lại cái quả dại, đưa cho ăn xong quả dại, nhìn thẳng thèm chuột trắng, lấy ra trong túi điện thoại di động, liếc nhìn địa báo. Gọi điện thoại tới Cố Hàn Quốc. "Tiểu Ca a, ngươi còn ở trước đó cái kia nội thành bên trong à? Tối ngày hôm qua, lúc trước ngươi cùng ta nói tới tiểu cô nương kia, cha nàng ngày hôm qua gọi điện thoại cho ta, ta ngày hôm nay lại đây đến xem." Điện thoại chuyển được, Cố Hàn Quốc âm thanh liền từ trong điện thoại di động truyền ra vang lên. Liêm Ca nghe tiếng, liếc nhìn trước người bụi cây, cách đó không xa núi rừng, xa xa liên miên gò núi, đã không ở, hiện tại nên ở cái kia nội thành lại đây, có đoạn lộ trình bên trong dãy núi. Không ở thì thôi, tiểu ca ngươi cũng không cần lại chạy về. Đợi một chút máy bay ta liền lại phải về đi tới, ngày mai còn có giải phẫu muốn làm, tiểu ca chính ngươi ở cái kia khá là lệnh địa phương, chính mình chú ý chút an toàn. Theo sát, đầu bên kia điện thoại Cố Hàn Quốc liền lên tiếng nói rằng, nói, lại dừng lại, tiếp tục nói. Tiểu cô nương kia tình huống ta đã xem qua, là tương đối nguy hiểm, đến mau chóng giải phẫu, có điều cũng không tính quá khó khăn. Ngày hôm nay thời gian là khá là chặt, không kịp cho tiểu cô nương kia giải phẫu. Chờ thêm mấy ngày, ta lại đến đây một chuyến, nên liền không vấn đề quá lớn. Cảm tạ, lão sư. Liêm Ca trên mặt khẽ cười cười, lên tiếng nói rằng. Cảm ơn cái gì, nhìn thấy bệnh nhân, có thể chị ta khẳng định là muốn chị. Tiểu cô nương kia rất hiểu chuyện, nhìn cũng lạ nghiệp trướng. Đầu bên kia điện thoại, Cố Hàn Quốc lên tiếng nói câu, lại dừng lại. Được rồi, tiểu ca, liền không cùng ngươi tiếp theo nói, ta phải đến sân bay. Điều này cũng muộn như vậy, tiểu ca ngươi gần như cũng tìm cái chỗ đặt chân nghỉ ngơi đi. Được, lão sư. Nói câu, đầu bên kia điện thoại Cố Hàn Quốc liền cúp điện thoại. Lại dừng lại, Liêm Ca trên mặt lại khẽ cười cười, mới đưa điện thoại di động cất đi. Vung tay lên, bên cạnh viên quả dại trên cây quả dại liền hạ xuống mấy viên, rơi vào Liêm Ca trên tay, ăn quả dại, Liêm Ca lại na bước chân, đi về phía trước, trước người bụi cây, ngăn trở đường đi cành lá, lại hướng về hai bên tránh ra, tà dương lặn về tây, trong rừng dần có thêm chút nước sương sương ngủ, bóng đêm dần thâm. Ào ào. Gió núi phất động cành lá lay động dưới, đi xuống nhỏ xuống chút chế ở cành lá trên nước sương, quanh quẩn ở giữa núi rừng sương ngủ. Theo xuyên thấu qua trong rừng cảnh diệp không khích đi xuống tùy ý ánh mặt trời, dần dần tàn đi. Ba cùng ngươi nói, này nấm cũng không thể luận hái. Nước sương rơi vào nơi ở ẩn bùn đất trên, theo gió núi, vang lên bên tai chút lời nói thanh, tại đây núi rừng bên trong, ngủ tiếp một đêm Liêm Ca lại mở mắt ra, từ dưới đất đứng lên thân, nằm nhoài một bên, kết chút quả dại trên cây chuột trắng cũng theo sát cường điệu tân vọt lên thân, đầu tiên là đập xuống mấy cái quả dại, theo sát, lại thoáng trở lại Liêm Ca trên vai, đứng thẳng chân trước, nâng tiếp được một cái quả dại, thỉnh thoảng gặm, thỉnh thoảng lại chuyển động đầu nhìn xung quanh, đưa tay ra, tiếp được hạ xuống quả dại. Liêm Ca nghe này cùng đất thục có chút gần vui khẩu âm, khẽ cười cười, hướng về cái kia nơi nhìn lại, xa xa, một cái từ núi rừng dưới xuyên qua, hướng về trên núi này kéo dài một cái đường mòn trên, một cái người đàn ông trung niên, mang theo cái 12, 13 tuổi, trai trai cậu bé trên lưng cong lấy cái tiểu ba lô, nam nhân trong tay cầm đem liêm đao, thỉnh thoảng chém vào, con đường mòn trên, ngăn cản đường đi một ít cành lá. Bên này trên núi, bình thường đều không người nào lại đây, nấm nhiều, càng là phải chú ý. Chúng ta bên này nấm giống nhiều, có độc, không có độc, khắp nơi đều có, ngươi xem một chút cái này liền không thể hái. Cái này đây, cái này cha ngươi ta cũng không nhận thức, vì lẽ đó cũng không thể đi hái, tốt nhất cách nó xa một chút. Vừa đi, một bên túi người xuống, nam nhân cùng cậu bé nói chuyện, hái chút nấm, hướng về trong gửi bày đặt. Liếc nhìn hai người kia, Liêm Ca rời đi bước chân, hướng về hai người kia đi tới. Ba, vậy có cá nhân. Ngài không phải nói bên này không người đến sao? Không người đến, không người đến ngươi là cái gì? Đem ngươi tay thả xuống cho ta, ta làm sao dạy ngươi, lấy thêm tay loạn chỉ người. Trong phòng ngày hôm nay liền đổi đạo món ăn, cải ăn măng xào thịt. Liêm Ca bước lên cái kia đường mòn trên, đi tới hai người kia trước người cách đó không xa, nói chuyện hai người kia tựa hồ mới chú ý tới Liêm Ca, nam nhân giơ tay lên, đem bé trai tay đánh xuống, nói một câu, mới lại quay đầu, nhìn về phía Liêm Ca. "Tiểu tử, ngươi không phải chung quanh đây người trong thôn đi, chạy thế nào đến bên này?" Nhìn Liêm Ca, nam nhân hướng phía trước na vài bước, còn cách chút khoảng cách, liền lại dừng lại chân, đáy mắt có chút cảnh giác, lên tiếng dò hỏi, "Lão ca, ta là cái qua đường du khách, làm phiền hỏi thăm hiện tại cái này là cái gì địa phương?" Liêm Ca khẽ cười, thay đổi cùng nam nhân khẩu âm gần gũi đất thuộc khẩu âm, lên tiếng nói câu. Du khách. Nam nhân không khỏi lại đánh giá Liêm Ca một ánh mắt, lên tiếng nói câu, có điều tựa hồ là bởi vì Liêm Ca khẩu âm, nam nhân đáy mắt cảnh giác ít đi chút, hướng về Liêm Ca lại đi gần rồi chút. Đi như thế nào đến nơi này rừng già đến rồi, tiểu tử ngươi là lạc đường đi. Đi tới Liêm Ca trước người, nam nhân lên tiếng nói. Chúng ta đây là Điền Nam tỉnh bên cạnh, uy vị tinh thị quản. Người theo con đường này, hướng về bên kia đi, ở cái khe núi lao bên trong liền có thể nhìn thấy thôn của chúng ta, từ thôn của chúng ta đi xuyên qua, liền có thể lên tới đường cái. Nam nhân vừa nói, một bên giơ tay lên, xoay người lại cho Liêm Ca chỉ phương hướng, lại dừng lại, nam nhân lại xoay người, hướng phía trước nhìn nó, tiếp tục nói. Tiểu tử ngươi nếu như muốn tiếp theo hướng phía trước đi lời nói, vẫn là đừng đi. Hai ngày nay trong rừng này không sống yên ổn, nháo lợn rừng, mấy ngày trước, còn có quần lợn rừng chạy đến dưới chân núi, trong thôn chúng ta, đem trong thôn điền đều cho gieo vạn, hay là đi trên trấn tìm cảnh sát, lại đây bắn ra vài phát súng, mới cho dọa đi. Lại chạy vào núi rừng tử, cũng không biết chạy không chạy xa. Ngay ở này hướng về trước phương hướng kia, làm cho gần nhất người trong thôn lên núi đều là lo lắng đề phòng, không dám quá đi vào trong. Tiểu tử, ngươi đừng xem lợn rừng dài đến như vậy, thế nhưng tại đây núi rừng từ bên trong, nó mới là lão đại, ra lại thâm hậu, lan một thân bùn, thương đánh tới đi đều đánh không chết hắn, xông tới lên tốc độ vừa nhanh, khí lực lại lớn, xem lớn như vậy điểm thụ, nó đều có thể cho trực tiếp đánh ngã, nếu như nó cho ngươi đụng một cái, giẫm một hồi. Nam nhân nói, lại lắc đầu. Tiểu tử, ngươi muốn hướng về phía trước đi lời nói, liền vẫn là đừng đi đi, không an toàn. Cảm tạ, lão ca. Chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn xa xa, Liêm ca thu hồi ánh mắt, khẽ cười, nói tiếng cảm ơn. Chương 584, hổ chương 584, hổ. Không khách khí, không khách khí. Nam nhân cười ha ha, khoát tay áo một cái. Tiểu tử kia, ngươi này theo con đường này đi xuống trước đi, chúng ta còn phải hơi hơi hướng về phía trước đi điểm, hái điểm nấm. Cảm tạ, lão ca ngươi bận điệu. Liêm ca khẽ cười, lại nói tiếng cảm ơn. Nam nhân lại khoát tay áo một cái, mang theo bên cạnh, đang tò mò nhìn chằm chằm Liêm ca trên vai chuột trắng hải tử, tiếp tục phía trước trong rừng đi rồi đi. Liên cái này nấm, ngươi xem có thể ăn không thể ăn? Có thể ăn cái dám có thể ăn, ngươi thấy trong phòng lúc nào ăn qua? Ta mới vừa nói gì với ngươi tới, chưa từng ăn đường đi loạn trạng. Cái này nấm, ngươi nhìn lại một chút. Nhìn người đàn ông này cầm liêm đao, thỉnh thoảng ngồi xổm người xuống, mang theo bên cạnh cóng lấy ba lô cậu bé dần dần đi xa. Liêm ca chuyển qua tầm mắt, nhìn ngó xa xa, lại rời đi bước chân, không theo cái kia bị đạp ra tiểu đạo hướng về bên dưới ngọn núi đi, tùy ý chọn cái phương hướng, tiếp tục từ núi rừng dưới xuyên qua, đi về phía trước. Ào ào ào. Thử. Cảm đi đường đi bụi cây cành lá không ngừng ở Liêm ca trước người hướng về hai bên tránh ra, cành lá va chạm dưới, vang chút sột soạt âm thanh. Liêm ca na bước chân, dẫm nơi ở ẩn lá lúa đi về phía trước, lá lúa dưới thỉnh thoảng tràn lan ra chút sương mù, lại theo sát tiêu tan. Dần hướng về trước, dưới chân, nơi ở ẩn trên mặt đất tích chữ lá lúa dần dày, bên cạnh người, núi rừng, cây cỏ càng thêm một phát, cành lá càng thêm rậm rạp, dấu chân càng ít. Cành lá xum xuê che kín bầu trời dưới, đã dần thăng đến giữa trời mặt trời tùy ý dưới ánh mặt trời bị che chắn, chỉ còn lại dưới chút miễn cưỡng xuyên thấu qua cành lá khe hở, chiếu núi rừng dưới, thỉnh thoảng chỉ dấu ở trong bụi cây động vật vọt lên, hướng về phương xa chạy đi, thỉnh thoảng điều đáy mắt mang theo ấm lãnh, ngủ đông ở đằng một trên, tùy thời đi săn rắn độc ở Liêm ca sau khi đi qua, lại cuốn quýt hướng về xa xa chạy trốn. Thỉnh thoảng chút trốn ở cây cối cành lá chim, ở cành lá nhiễu loạn dưới dựng lên, lại hạ xuống, nhẹ dựa, nhìn xung quanh bốn phía, trên đất, tìm kiếm thực. Dịch chuyển về phía trước chân, vừa đi, Liêm ca một bên nhìn ven đường cảnh tượng, trên vai, còn nâng chức từ cái kia thân cây lấy xuống quả dại chuột trắng, cũng thỉnh thoảng mai phục đầu, gặm một cái quả dại, thỉnh thoảng lại nâng lên đầu, hướng về bốn chết nhìn xung quanh dưới. Dầm. Thang đến giữa trời mặt trời dần bắt đầu tây tà, này liên miên núi rừng dưới, càng thêm có vẻ hơi đen kịt. Lại từ núi rừng dưới xuyên qua, lại đi qua mảnh dãy núi, Liêm ca lại dừng lại chân, trước người hướng về hai bên tách ra bụi cây cành lá cũng theo sát rừng động tác lại, xoay người, Liêm ca hướng về bên cạnh xa xa liếc nhìn, trên vai, chuột trắng cũng chuyển qua đầu, hướng về cái kia chết nhìn qua. Thùng thùng. Dầm. Dầm. Có chút nặng nề động tĩnh từ bên kia vang lên, một đám ước chừng có mười mấy con lợn rừng từ đằng xa, đầu đá lung tung giống như vọt tới, một đường xuyên qua chút bụi cây, trực tiếp đánh ngã chút không tính tế cây cối, tựa hồ mặt sau có món đồ gì đang truy đuổi, để này đàn heo rừng có chút hoảng không chọn đường, một đường không làm sao chuyển biến, liền như thế đánh tới. Dầm, đùng đùng. Nhìn cái đám này lại đụng gãy dễ, cái không nhỏ thân cây, nhanh gọn tới trước người lợn rừng, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, bình tĩnh, liếc nhìn đầu lĩnh kia lợn rừng. Dầm. Đầu lĩnh lợn rừng ánh mắt cùng Liêm ca đối diện lại, theo sát, thẳng tắp địa dừng lại xông tới tới được động tác, sau đó càng thêm hoang mang, trực tiếp lại đi vòng, va tiến vào lùm cây mọc ra bên cạnh, mang theo đàn heo, một đường hoảng loạn, hướng về bên cạnh xông tới, chạy thục mạng. Nhìn đám kia lợn rừng ở núi rừng bên trong xông tới, dần dần chạy xa, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, hướng về cái đám này lợn rừng trước chạy trốn tới được phương hướng liếc nhìn, dừng dưới ánh mắt. Chít chít, chít chít chi. Trên vai, chuột trắng đứng lên chân trước, chuyển động đầu, hướng về đám kia lợn rừng chạy xa phương hướng nhìn xung quanh, kêu hai tiếng. Ăn không ngon. Thu hồi ánh mắt, Liêm ca nói câu, lại rời đi chân, hướng về trước đám kia lợn rừng chạy trốn tới được phương hướng đi đến. Chuột trắng nghe tiếng, quay lại đầu, một lần nữa thả xuống chân trước, ở Liêm ca trên vai nằm xuống. Dọc theo trước đám kia lợn rừng chạy trốn lại đây lúc lưu lại một đường rõ ràng con đường, Liêm ca hướng phía trước đi tới, tựa hồ là trước đám kia lợn rừng xông tới, sợ quá chạy đi này một đường phụ cận động vật chim, một đường, bốn chết đều có chút tiến tĩnh, chỉ có chút thanh phong nhiễu loạn cảnh lá âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Hào hào. Lại dừng lại chân, lợn rừng một đường đấu đá lung tung lưu lại con đường đã đến phần cuối. Bên cạnh người càng thêm có vẻ yên tĩnh, trước lắc đắc chút trùng chim hót tiếng hót cũng đã đi xa. Chuyển qua tầm mắt, Liêm ca liếc nhìn, bốn phía là như này liên miên núi rừng bên trong những nơi khác tương tự cảnh tượng, cành lá xum xuê, cây cỏ mọc rậm rạp. Chỉ là chu vi động vật chịu đến cái gì quấy nhiễu, đến chạy trốn ra nơi này, dưới chân tích là lúa mặt đất, tựa hồ cũng bị cái gì tàn phá quá, có vẻ hơi tàn tạ. Liêm ca trên vai, chuột trắng cũng chuyển động đầu, hướng về bốn chết nhìn xung quanh, quay lại ánh mắt, Liêm ca liếc nhìn trước người không xa, là thốc bụi cây, bốn phía không gió, nhưng này thốc bụi cây nhưng nhẹ nhàng lay động. Hống. Ngay vào lúc này, một đạo tiếng gầm gừ vang lên, một đạo có chút to lớn bóng người từ bên cạnh thoát ra, lẻn đến Liêm ca cùng cái kia thốc bụi cây trong lúc đó, quay về Liêm ca giống lên thanh. Chỉ là tiếng gào nhưng có chút suy yếu. Đây là đầu bị thương hổ cái, thân thể nghiêng về sau, sau chảo đạp chạm đất, chân trước vững vàng cầm lấy mặt đất, ngồi đi săn động tác, dương ra miệng, hướng về phía Liêm ca gầm nhẹ, con mắt pha tạp vào chút tức giận, cảnh giác nhìn chằm chằm Liêm ca, tựa hồ một giây sau liền muốn hướng về Liêm ca nhào tới. Chuyển qua tầm mắt, Liêm ca lại nhìn mắt gần đây ở găng tấc, đối với mình gầm thét lên hổ cái da lông trên, dính chút vết máu, che kín chút vết chảy, bụng có hai cái khổng lồ miệng vết thương, còn không ngừng ra bên ngoài chảy huyết, nhỏ xuống ở bùn đất trên. Nhìn cái kia hai cái miệng vết thương, Liêm Ca dừng một chút ánh mắt, mới quay lại tầm mắt, nhìn hổ cái trên mặt, cùng nàng đối diện. Hống, hống. Tức giận lại hướng về phía Liêm Ca gầm thét lên, hổ cái chân trước trên đất động, tựa hổ muốn đem Liêm Ca dọa lui. Không cần sốt sắng, ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua nơi này. Ngươi nên có thể nghe hiểu ý của ta. Nhìn hổ cái con mắt, ngữ khí bình tĩnh, Liêm Ca lên tiếng nói câu. Liêm Ca trên vai, chuột trắng đứng lên chân trước, chuyển qua đầu, cũng nhìn cái kia hổ cái. Hống. Hổ cái lại hướng về phía Liêm Ca rít gào thành, móng vuốt cầm lấy địa, thân thể sau này quỳnh, đáy mắt còn cảnh giác. Lại nhìn mắt này hổ cái, Liêm Ca giơ tay lên, hướng về này hổ cái nhẹ đi vùng. Hổ cái tiếng gầm gừ dừng lại, nhìn Liêm Ca, nhìn Liêm Ca trên vai chuột trắng, dần dần một lần nữa thẳng lên thân. Theo sát, hổ cái đầu tiên là nghiêng đầu, hướng về vậy còn hơi lắc lùm cây nhìn nó, đáy mắt lại toát ra chút thống khổ, thấp hơn phía dưới, nhìn ngó bụng mình cái kia miệng vết thương, lại quay đầu trở lại, nhìn phía Liêm Ca. Hống, hống. Hướng về Liêm Ca, hổ cái từng tiếng gầm nhẹ, tiếng gào liền dường như từng trận gào thét, hổ cái đáy mắt dần dần tuôn ra chút nước mắt, ngập lấy, chân trước dần dần nỗ lượng, hổ cái hướng về Liêm Ca quỳ xuống, đầu chậm rãi cúi đầu. Hống, hống. Cầu xin, hổ cái quỳ gối Liêm Ca trước người. Chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn vẫn bị hổ cái che chở ở phía sau cái kia thốc bụi cây. Thu hồi lại ánh mắt, Liêm Ca liếc nhìn bị gối trước người, chính một lần lần cầu xin bị thương hổ cái. Thiên nhãn bên dưới, hổ cái quanh thân quanh quần phong phú linh luận, đã là gần như yêu, chỉ là nó sinh cơ cũng đang nhanh chóng tán loạn, rút đi, đã sắp chết rồi. Chương 585, mẫu thân chương 585, mẫu thân. Hống, hống. Tiếng gầm nhẹ dường như gào thét, hổ cái chân trước có lượng, quỳ trên mặt đất, hướng về Liêm Ca cúi đầu, cái kia miệng vết thương còn ra bên ngoài chảy huyết, hổ cái lại tựa hồ như hồn nhiên không cảm thấy. Đứng lên đi. Liêm Ca đưa tay vung lên, hổ cái bị hư đỡ, một lần nữa đứng lên. Hống. Có chút hoang mang, bị nâng dậy phía sau, hổ cái lại muốn lại quỳ xuống đến. Trước tiên nói cho ta một chút đi. Nhìn này bị thương hổ cái, Liêm Ca lên tiếng lại nói cú. Hống. Hổ cái ngừng lại động tác, theo sát, đáy mắt toát ra chút phẫn nộ nhìn bên cạnh xa xa. Hống. Hống. Nhiều tiếng có chút suy yếu tiếng gầm nhẹ từ hổ cái trong miệng phát sinh, vàng. Liêm Ca đứng ở hổ cái trước người, lặng lặng nghe. Người hải tử sau lưng ngươi. Hồi lâu, hổ cái tiếng gầm nhẹ dừng lại, Liêm Ca liếc nhìn hổ cái, lại nhìn mắt bị hổ cái che chở cái kia lùm cây, ngựa khí bình tĩnh nói câu. Hống. Suy yếu không khỏi nằm trên mặt đất hổ cái nghe tiếng dây rủa nữa, từ trên mặt đất bò lên, thân thể lay động, lảo đảo lại, miễn cưỡng một lần nữa đứng vững, xoay người, hổ cái cúi đầu, hé miệng, dùng răng cắn bụi cây, đem này từ bụi cây trên cành lá hướng về hai bên gỡ bỏ chút, lại suy yếu, gầm nhẹ thanh, hổ cái hướng về bên cạnh tránh ra chút. Liêm Ca dịch chuyển về phía trước một bước, chuyển qua ánh mắt, liếc nhìn hổ cái gỡ bỏ cái kia lùm cây. Lùm cây bên trong, một con hổ con mới vừa mở mắt ra, chính chuyển động có chút linh động con người, thao túng móng vuốt, kích thích bụi cây cành lá, bên cạnh, nhìn cái con này hổ con hổ cái đáy mắt, mang theo chút ôn nhu, có chút mất công sức, rỗi ra chính mình chân trước, đụng một cái hổ con thân thể. Theo sát, hổ cái đáy mắt tâm tình lại trở nên có chút không muốn, pha tạp vào chút thống khổ, nhưng vẫn là cúi đầu, há miệng ra, ngậm hổ con sau gáy trên da lông, đem hổ con từ cái kia lùm cây bên trong điêu đi ra, phóng tới Liêm Ca trước người. Hống. Tiếng gầm nhẹ như gào thét giống như, hổ cái suy yếu phát ra chút âm thanh, nhìn Liêm Ca, lại cúi đầu nhìn ngó con của chính mình, đáy mắt mang theo chút cầu xin. Liêm Ca nghe hổ cái tiếng gầm nhẹ, lại nhìn mắt bị đặt ở chính mình gót chân trước hổ con. Hổ con bị một lần nữa để dưới đất, tựa hồ là hơi nghi hoặc một chút, theo sát chuyển động đầu, nhìn ngó bốn phía, lại có chút lảo đảo hướng về mẫu thân nó chạy tới. Hống. Hổ cái lại suy yếu phát sinh chút âm thanh, đáy mắt ngậm lấy chút nước mắt, rồi ra móng vuốt, ngăn cản hổ con hướng chính mình chạy tới động tác, dùng móng vuốt hướng về hổ con hướng về Liêm Ca trước người đẩy, lại ngẩng đầu lên, cầu xin, nhìn Liêm Ca. Đây, đây. Hổ con đáy mắt đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, bị mẫu thân nó một lần lần đẩy hướng về Liêm Ca sau, dần dần trở nên hơi lo lắng lên, hướng về mẫu thân nó, phát sinh chút tiếng kêu, còn muốn lại hướng về mẫu thân nó chạy tới. Hống, hống. Hổ cái hướng về hổ con rít gào thanh, lại tàn nhẫn mà đưa nó một cái đẩy hướng về phía Liêm Ca, lại ngẩng đầu lên, cầu xin, nhìn Liêm Ca. Hổ con tựa hồ bị mẫu thân nó làm cho khiếp sợ, đáy mắt có chút lo lắng, đứng ở tại chỗ, phát sinh chút tiếng kêu, cũng không dám lại hướng về mẫu thân nó cái kia chết đi, chỉ có thể một lần lần hướng về mẫu thân nó kêu. Hống. Hổ cái không thấp hơn phía dưới, cũng không lại đi xem cái kia hổ con, chỉ là cầu xin, nhìn Liêm Ca, phát ra chút suy yếu, như gào thét tiếng gào. Ta không thể dẫn nó đi. Liếc nhìn này hổ con, lại nhìn mắt này hổ cái, Liêm Ca khẽ lắc đầu một cái, lên tiếng nói rằng, nghe tiếng, hổ cái đáy mắt hiện ra chút tuyệt vọng, theo sát, hoang mang, hướng về Liêm Ca lại quỳ xuống. Hống, hống. Hổ cái chân trước cố lượng, quỳ, hướng về Liêm Ca một lần lần cầu xin. Có điều, ta sẽ tận lực để nó bình an lớn lên. Dù sao, vẫn là rừng rậm càng thích hợp nó. Nhìn cầu xin hổ cái, lại chịu nó một quỳ, Liêm Ca dừng lại, lại nhìn mắt cái kia hổ con, lên tiếng lại nói cú, hiện tại, để nó lại cùng ngươi một chút đi, ngươi thời gian không nhiều. Hống, hống, có chút suy yếu, gầm nhẹ, hổ cái đáy mắt mang theo chút cảm kích, sẽ ở Liêm Ca trước người quỳ quỳ, mới dây rủa, có chút mất công sức từ trên mặt đất lại đứng lên, cúi đầu, hổ cái lại nhìn về phía chính mình hài tử, con kia lo lắng, một lần lần kêu hổ con, tựa hồ thấy mình mẫu thân lại nhìn về phía chính mình, lại hướng về mẹ mình chạy nữa quá khứ. hổ cái đáy mắt ôn nhu, nhìn mình hài tử, không lại đưa ra móng vuốt ngăn cản, tùy ý chính mình hài tử đang chạy đến trước người mình. Hổ con chạy đến hổ cái dưới thân, vòng quanh hổ cái chân trước chuyển, phát sinh chút vui mừng tiếng kêu. Hổ cái nhìn mình hài tử, lại lảo đảo lại, lại mau mau đứng thẳng thân, lại chậm rãi hướng về trên đất nằm xuống. Cái kia hai cái to lớn miệng vết thương trên chảy huyết, xâm nhiễm đến trên đất. Hổ con tiến đến hổ cái phía trước, có chút vui vẻ, dựa vào hổ cái đầu, hổ cái ôn nhu, nhẹ nhàng liếm hổ con trên người bộ lông. Đi đây. Hống. Hống. Hổ con vui vẻ, phát sinh chút âm thanh, hổ cái có chút suy yếu, thỉnh thoảng gầm nhẹ, ôn nhu nhìn mình hài tử. Bên cạnh, Liêm Ca nhìn tình cảnh này, dừng một chút ánh mắt, lại chuyển qua tầm mắt, nhìn phía xa xa. Hống. Có chút mất công sức, hổ cái lại ngẩng đầu lên, cầu xin, hướng về Liêm Ca phát sinh đạo âm thanh. Liêm Ca quay lại tầm mắt, lại nhìn lạ mắt cơ đã suy yếu đến cực điểm hổ cái, cùng ở hổ cái trước người, vẫn như cũ chơi đùa, thao túng dễ, cái bụi cây cảnh hổ con. Yên tâm đi. Nhìn hổ cái, Liêm Ca lên tiếng nói câu. Nghe tiếng, hổ cái đầu lại thả dưới, quay đầu, lại nhìn cái kia chơi đùa hổ con, hổ cái đáy mắt toát ra chút ôn nhu. Hống. Có chút suy yếu, hổ cái hướng về hổ con giống lên thanh, ni đây. Tựa hổ nghe đến hổ cái đang gọi nó, hổ con lại có thêm chút vui vẻ, kêu hai tiếng, chạy về đến hổ cái trước người. Nhìn mình hài tử, hổ cái đáy mắt ôn nhu, ngẩng đầu lên, lại sửa sượt chính mình hài tử đầu, hổ con cũng vui mừng, sượt hổ cái trên mặt. Lại nhìn mắt này mẫu thân cùng đứa nhỏ này, Liêm Ca dừng lại ánh mắt, không lại đi xem, chuyển qua tầm mắt, nhìn phía bên nơi. Hống. Đi đây. Tựa hổ nói gì đó giống như, hổ cái cùng hổ con âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Hổ con âm thanh vui vẻ, hổ cái âm thanh suy yếu, mang theo chút ôn nhu. Hổ cái âm thanh dần dần càng thêm suy yếu, mãi đến tận biến mất, lắng lại. Mà hổ con tiếng kêu, đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, theo sát liền dần dần lo lắng lên. Đi đây. Đi đây. Lo lắng, hổ con hướng về đã mất đi động tĩnh hổ cái một lần lần hô, chỉ là lại không hổ cái đáp lại. Đi đây. Hổ con âm thanh dần dần trở nên bất lực điệu từng tiếng kêu. Theo sát, tựa hồ lại nhìn thấy Liêm Ca, hổ con có chút lảo đảo, lo lắng hướng về Liêm Ca chạy tới, há mồm cắn vào Liêm Ca ống quần, kéo Liêm Ca chân, lo lắng, tựa hồ muốn đem Liêm Ca hướng về cái kia hổ cái bên cạnh mang, nó muốn cho Liêm Ca cứu giúp mẫu thân nó. Cúi đầu, nhìn này lo lắng hổ con, lại nhìn mắt cái kia mất đi sinh lợi hổ cái, Liêm Ca dừng lại, mới lên tiếng nói rằng, ta cứu không được nàng. Đi đây, đi đây. Không biết có hay không có nghe hiểu Liêm Ca lời nói, hổ con chỉ là càng thêm lo lắng, đem Liêm Ca hướng về bên kia kéo. Nhìn này hổ con, Liêm Ca ánh mắt dừng lại, không nói nữa, chỉ là nhìn. Đi đây. Hổ con dần dần thả ra kéo lấy Liêm Ca quần miệng, chỉ là tiếng kêu càng thêm bất lực, liền dường như từng trận gào thét. Chương 586, tử chương 586, tử. Đây, đi đây. Dường như rên rỉ tiếng kêu tại đây rừng rậm rưỡi bang. Hổ con đầu đến ở đã nằm bật xuống trên đất hổ cái bụng, một hồi dưới đẩy, đều, tựa hồ muốn cho mẹ mình có thể lại đứng lên đến, chỉ là hổ cái đối với hổ con mà nói còn quá mức thân thể nặng nề vẫn như cũ không có động tĩnh, không thể bị hổ con đẩy đứng dậy, cũng không còn có chút ôn nhu tiếng gào đáp lại. Chỉ là hổ con dưới chân bùn đất bị nó móng vuốt lấy ra chút khanh, bào ra chút bùn đất. Đây, đây. Tiếng kêu càng thêm lo lắng bất lực, hổ con một lần lần đẩy mẹ mình, dần dần mất đi khí lực, gào thét, quần mình dính sát vào hổ cái bụng, nằm xuống. Ào ào. Mang theo chút hàn ý thanh phong lướt qua núi rừng, nhiễu loạn cành lá, nhiễu loạn đã mất đi động tĩnh hổ cái da lông, lại không có thể thổi tới hổ con trên người, người mẹ này vẫn như cũ đang vì mình trong lồng ngực hài tử che chắn gió lạnh. Chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn bên cạnh, đạo kia ôn nhu không muốn đang nhìn mình hài tử hổ cái bóng người. Thu hồi ánh mắt, Liêm Ca lại nhìn về phía trước người, nhìn trên đất đã mất đi động tĩnh hổ cái thi thể, cùng cái kia gào thét mệt mỏi, hô hoán mẹ mình không còn khí lực, quân mình ở mẹ mình trong lồng ngực hổ con. Liêm Ca ngồi xổm xuống thân, hổ cái trên mặt từ đã đóng chặt trong đôi mắt tuôn ra nước mắt còn chảy xuống chảy. Hướng về hổ cái chạy xuống những người nước mắt, Liêm Ca dừng lại, lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn quận mình ở hổ cái trong lồng ngực hổ con, đưa tay ra, Liêm Ca ở hổ cái trên người nhẹ nhàng vung lên, soạn lấy hổ cái trên người, đã bắt đầu tán loạn linh ẩn, lại vung tay lên, Liêm Ca đem từ hổ cái trong thân thể soạn lấy linh ẩn, truyền vào đến còn quận mình ở hổ cái trong lồng ngực hổ con quanh thân. Đã mất đi động tĩnh hổ cái thân thể theo sát càng lộ vẻ khô bại, quanh thân da lông đều tựa hổ mất đi chất dinh dưỡng, trở nên hơi u ám. Mà bị truyền vào linh ẩn hổ con, cả người da lông màu sắc trở nên càng thêm phong phú, quanh thân linh ẩn lưu chuyển, thân thể theo sát lớn lên vài vòng, đã có săn mồi sinh tồn năng lực. Đây, đi đây. Tựa hồ cảm giác được lại có khí lực, cảm giác được biến hóa, hổ con lại mở mắt ra, con mắt trở nên so với càng thêm có vẻ linh động, đứng lên, xoay người sau, theo sát, hổ con lại nhìn thấy hổ cái răng rớp, lại có thêm chút lo lắng hướng về phía hổ cái kêu lên. Hống. Bên cạnh, đạo kia hổ cái bóng người cảm kích, hướng về Liêm Ca lại hai chân uốn lượn, quỳ xuống. Đứng lên đi. Một lần nữa đứng lên, Liêm Ca hướng về hổ cái hồn phách vây tay nâng lên một chút, đem hổ cái đỡ lên, lại chuyển qua tầm mắt. Liêm Ca liếc nhìn đã khô bại hổ cái thân thể, cùng có càng to lớn hơn khí lực, đầu đến mẹ mình, muốn cho mẹ mình lại đứng lên đến, quên thân lưu chuyển linh ẩn hổ con, cũng coi như là kéo dài đi. Bên cạnh, hổ cái hồn phách một lần nữa sau khi đứng dậy, lại nghiêng đầu, đang nhìn mình hài tử, đáy mắt mang theo chút ôn nhu. Lại nhìn mắt này hổ con cùng bên cạnh hổ cái hồn phách, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn chỗ trắng, lại hướng về xa xa vung tay lên, xa xa, một viên mọc ra chút quả dại trên cây, hai cái quả dại hạ xuống, Liêm Ca đưa tay ra, một tiếp, hai cái quả dại rơi vào Liêm Ca trên tay, cầm hai người này quả dại, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, cầm trong tay quả dại đưa cho chuột trắng, trên vai, chuột trắng đứng lên chân trước, nhìn một chút Liêm Ca, lại nhìn xem Liêm Ca trên tay quả dại, lại nhìn xem Liêm Ca, không rội ra móng đuốt đi đón, chỉ là theo sát, chuột trắng chuyển qua đầu, lại nhìn nó, cái kia hổ con, cùng bên cạnh hổ cái hồn phách, chít chít, chít chít chi, quay lại đầu, chuột trắng đáy mắt có chút ưu hoán vẫn là rội ra móng đuốt đem cái quả dại nâng nhận lấy, muộn đầu gầm đầu sau, theo sát lại nâng lên đầu, lại hướng về phía Liêm Ca kêu một tiếng, được, lại cho ngươi trích hai cái. Nghe tiếng, Liêm Ca khẽ cười, vung tay lên, xa xa trên cây mấy cái quả dại ở rơi vào Liêm Ca trên tay, xoay tay một cái chuyển, đem quả dại cất đi, Liêm Ca giơ tay lên, ở chuột trắng trên người nhẹ nhàng phất một cái. Chuột trắng cả người không có thay đổi gì, chỉ là gặm quả dại động tác nhanh hơn nữa chút, có vẻ hơi bi phẫn. Chỉ là theo sát, tựa hồ quả dại hương vị không sai, chuột trắng bi phẫn lại dần dần ít đi chút. Mà Liêm Ca trên tay thì lại có thêm mấy cây bộ lông màu trắng. Đây, đây, thân thể đã lớn hơn vài vòng, có chút khí lực hổ con, còn không ngừng đẩy mẫu thân nó, muốn cho mẫu thân nó lại đứng lên đến, chỉ là mấy lần miễn cưỡng đưa nó mẫu thân đẩy lên sau, theo sát, hổ cái thân thể lại sẽ một lần nữa ngã quắp ở trên mặt đất. Trong tay nắm bắt cái kia mấy cây bộ lông màu trắng, nhìn trước người lo lắng hổ con, Liêm Ca dừng lại, lại điều khiển pháp lực, đưa tay vung lên, cái kia mấy cây bộ lông màu trắng thẳng tắp rơi vào hổ con trên đầu, theo sát, lại như là dài đến hổ con trên trán, để hổ con chỗ mi tâm có thêm một đốm nhỏ bộ lông màu trắng, trên trán ngươi đổ vật đầy đủ nhường ngươi lớn lên, ngươi có tự tồn năng lực sau, nó liền sẽ bốc ra. Thu tay về, Liêm Ca nhìn này hổ con, lên tiếng lại nói cú. Đây, đi đây. Không biết có nghe hay không hiểu Liêm Ca lời nói, hổ con nghe được âm thanh, lại xoay người, hướng về Liêm Ca kêu, đáy mắt biểu lộ lo lắng. Ta cứu không được mẹ ngươi. Nhìn này hổ con, Liêm Ca lại nói cú. Lần này, hổ con tựa hồ nghe đã hiểu Liêm Ca lời nói, dần dần cúi đầu, không lại phát ra âm thanh, cũng không lại đi đẩy mẫu thân nó, chỉ là một lần nữa đi trở về đến mẫu thân nó bên người, ở mẫu thân nó bên người, như trước như thế, quần mình, nằm xuống. Nhìn này hổ con, Liêm Ca lại dừng lại ánh mắt, mới chuyển qua tầm mắt, quay người sang, không nói nữa. Hống. Dừng dầm dưới, lại yên tĩnh một chút. Cái kia hổ cái hồn phách ôn nhu lại nhìn nó chính mình hài tử, lại nghiêng đầu, đáy mắt biểu lộ cảm kích, hướng về Liêm Ca phát sinh chút âm thanh. Theo sát, lại không muốn, lại nhìn nó chính mình hài tử, quay người sang, hướng về xa xa chạy đi. Cái kia nằm ngoài hổ cái thân thể bên cạnh hổ con tựa hồ ý thức được cái gì, ngẩng đầu lên, hoang mang, hướng về cái kia hổ cái rời đi phương hướng nhìn. Nhìn cái kia hổ cái chạy xa, Liêm Ca lại dừng lại ánh mắt, mới chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt vậy còn đứng ở hổ cái thân thể bên cạnh, nhìn hổ cái phương hướng rời đi hổ con, Liêm Ca hơi ngửa đầu, ngắm nhìn một bên khác xa xa, cái kia chết, tuy rằng không nhìn thấy bị đàn heo rừng đấu đá lung tung lưu lại con đường, nhưng một đường đều chảy xuống chút huyết, hiển nhiên, trước hổ cái là từ phương hướng kia lại đây. Theo phương hướng kia, hướng bê theo, tấn xa xa liếc nhìn, dừng lại, không có theo phương hướng kia đi, cũng không rời đi, Liêm Ca ngồi xếp bằng tại đây trên đất ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Trên bay, chuột trắng cũng đứng thẳng chân trước, nâng cái kia quả dại, thỉnh thoảng gặm một cái, thỉnh thoảng cũng hướng về cái kia chết nhìn xung quanh nhìn xung quanh. Phía sau, cái kia vẫn đứng hổ con, lại chậm rãi quay đầu trở lại, chỉ là đem chính mình cách mâu thân thể càng gần hơn, lại nằm út sấp, cuộn mình hạ xuống. Núi rừng bên trong, dần dần yên tĩnh, chỉ còn dư lại chút thanh phong nhiễu loạn cảnh lá âm thanh, pha tạp vào chuột trắng gặm quả dại âm thanh vang. Lão đại, chính là bên này đi, ngươi xem này có máu, theo đường này quá khứ đều có. Xuất sinh này đồ vật rời ạ thật có thể chạy, đã chúng hai thương còn có thể chạy xa như vậy. Liền lúc này, hai đạo lời nói thanh học theo trước chạy tới phương hướng dần dần vang lên. Nghe tiếng, chuột trắng gặm khẩu quả dại, ngẩng đầu lên lại hướng về cái kia chết nhìn xung quanh lại. Cái kia cuộn mình ở hổ cái thân thể bên cạnh hổ con đứng lên. Chương 587, thật là náo nhiệt chương 587, thật là náo nhiệt. Này rời ạ chạy bao xa đường, xuất sinh này ngoạn ý huyết cũng thật là nhiều. Lần trước chúng ta đánh cái kia công, cũng là tặc có thể chạy, suýt chút nữa cho nó chạy mất. Lão đại, chỉ không cho lần này, này mẫu cùng cái kia công chính là một đôi đây. Chúng ta cho nó đến cái tận diện. Hắc, lúc trước xuất sinh kia ngoạn ý còn chảy nước mắt nước. Thật rời ạ thú vị, một cái xuất sinh ngoạn ý còn có thể chảy nước mắt. Đúng. Người hắn nương nói cái gì? Đó là có linh tính, thông nhân tính. Xem loại này có linh tính đồ vật, bán đi đó mới là giá cao tiền. Lão đại nói đúng, lão tử nói đúng. Ha ha, ha ha ha. Trước hổ cái chạy tới phương hướng, hai người đàn ông trong tay phân biệt cầm đem súng săn, nhấc theo đem loan đao, vừa nói chuyện, một bên dùng súng săn loan đao đẩy ra trong rừng rậm bụi cây, cành lá, hướng về bên này đi tới, nghe bên kia chuyển đến lời nói thanh, đứng lên hổ con đấy mắt dần dần toát ra chút phẫn nộ, xoay người, đi tới Liêm Ca bên cạnh người, hướng về chuyển đến âm thanh phương hướng kia nhìn, Liêm Ca liếc nhìn xa xa, từ trên mặt đất đứng dậy, lặng lặng nhìn cái kia hai người. Đàn ông dần dần đến gần. Đợi một chút, cái kia tiểu nhân, nhất định phải cho lão tử bắt được, lại rời ạ tại đây nổ súng vậy, hỏng rồi lão tử tài lộ. Lão tử liền cũng cho ngươi một súng, đến thời điểm đừng trách lão tử không nể tình. Đầu lĩnh một người trên mặt nụ cười thu lại, trong mắt lộ ra chút hung quang, trừng mắt bên cạnh cầm đường con mở đường người. Vừa nãy cái kia không phải xuất sinh kia ngoạn ý quá hung, sợ thương tổn được lão đại ngươi à? Kết quả đồ chơi kia đã trúng hai thương, còn từ bao bên trong chạy ra. Cầm đường con mở đường người mau mau xoay người lại, trên mặt quyến rũ, túi đầu không lưng nói. Xuất sinh kia trò chơi là rất có thể chạy, có điều lại có thể chạy đến đi đâu? Lão tử đến muốn nhìn một chút hắn có thể chạy được bao xa. Đến thời điểm đem xuất sinh kia ra bái hạ xuống, sẽ đem tiểu xuất sinh kia làm ra đi bán, lại đủ lao tử tiêu xái vài tháng. Đầu linh kia người nói, trên mặt lại toát ra chút nụ cười. Lão đại, liền ở đây, xuất sinh kia liền ở đây, còn có cái kia tiểu nhân cũng ở. Cái kia cầm đường con mở đường người trước tiên chạy ra, nhìn cái kia hổ cái thi thể, cùng bên cạnh vẫn nộ trừng mắt hắn hổ con, có chút hưng phấn hổ, nhưng đối với liền đứng ở hắn bên cạnh người Liêm ca cùng chuột trắng hồn nhiên không cảm thấy. Mẹ kiếp, không phải rất có thể chạy sao? Phi. Đầu linh kia người nhấc theo súng săn, cũng đi nhanh lên lại đây, nhìn cái kia ngã trên mặt đất hổ cái, trên mặt hưng phấn, mang cú, lại hướng về bên cạnh đấy mắt biểu lộ phẫn nộ hổ con nhìn sang, trong mắt càng thêm hưng phấn, toát ra chút thần sắc tham lam. Ngươi xem tiểu xuất sinh này trò chơi xem lão tử ánh mắt. Nó ở hận lão tử, nó ở hận lão tử. Ha ha. Nhiều linh tính à, nhiều linh tính à, cùng nó mẹ như thế, ngươi xem một chút, nhất định có thể bán trước giá tiền cũ. Trên mặt hưng phấn, nam nhân nhấc theo súng săn, lại hướng về hổ con đi tới. Ngươi đem bộ kia tử lấy tới, lại đi đem xuất sinh kia ra cho lột ra đến, lão tử đến đưa cái này tiểu xuất sinh cho bọc lại. Được, lão đại. Lão đại, cho. Bên cạnh trên mặt người kia quyến rũ, đáy mắt cũng mang theo tham lam, nhìn nó cái kia hổ con, mới đưa cái mạng đưa cho đầu lĩnh nam nhân. Lão đại, đồ chơi này nếu như lấy ra đi bán lời nói, có thể bán trên bao nhiêu tiền a? Một bên vuốt luôn nào, bên cạnh người kia một bên na chân, hướng về bên cạnh cái kia nằm vật xuống trên đất hổ cái đi tới. Lão tử nói cho ngươi, chỉ ít số này. Khoa tay lại, đáy mắt mang theo chút tham lam, nhìn hổ con. Đầu lĩnh nam nhân đem súng săn phóng tới bên cạnh, mở ra mạng, hướng về hổ con từng bước một đi tới. Hống, hống. Hổ con phẫn nộ, nhìn trước mắt hai người này nam nhân, gầm nhẹ. Lão đại, cái này tiểu nhân, thật giống so với lúc trước hơi lớn. Cái kia cầm loan đao nam nhân, còn chưa đi đến hổ cái trước mặt, liền dừng lại chân, xoay người quay về đầu lĩnh nam nhân nói. Ngươi hắn nương quản nó bao lớn. Ngươi xem một chút, mẹ kiếp còn quay về ta hôm nay. Đầu lĩnh nam nhân hai cái tay giương mạng, hướng về hổ con dần dần áp sát, đáy mắt mang theo hưng phấn, cũng không quay đầu lại lên tiếng nói rằng. Lão đại. Phiền phức ngươi trước tiên đem lưới bông ra đi. Âm thanh không còn cái gì sóng lớn, lúc trước mở đường người ở đầu lĩnh nam nhân phía sau nói rằng. Ngươi hắn nương nói cái gì phí lời, nếu như này đồ chơi nhỏ chạy, lao tử giết chết ngươi. Đầu lĩnh nam nhân vẫn là không quay đầu, tức giận cú. Đem lưới bông ra đi. Lúc trước mở đường nam nhân dùng súng săn đụng một cái đầu lĩnh nam nhân lưng, lên tiếng nữa nói câu, đầu lĩnh nam nhân động tác cứng lại rồi, chậm rãi quay người sang, nhìn cầm súng săn quay về hắn nam nhân, theo sát, trên mặt lại là phẫn nộ lên. Ngươi hắn nương muốn tạo phản a, có tin hay không lão tử giết chết ngươi. Lão đại, mọi người đều là gánh chịu như thế nguy hiểm, ta làm được hoặc còn nhiều hơn ngươi một ít. Nhưng là bị liên lụy với chính là ta, phát tài chính là ngươi, hiện tại cũng nên đến phiên ta phát tài đi. Lúc trước mở đường nam nhân cầm súng săn, nhắm ngay đầu lĩnh nam nhân, lên tiếng lại nói đạo. Ngươi hắn nương muốn đen ăn đen. Ngươi đã quên vẫn là lão tử mang ngươi vào nghề. Đầu lĩnh nam nhân càng thêm phẫn nộ, chỉ là đứng ở họng súng, lại không dám động, chỉ là phẫn nộ, hướng về cầm súng săn nam nhân gào thét. Lão đại, lão đại, này sao có thể gọi đen ăn đen đây? Ta lại không thể giết ngươi có đúng hay không? Nhiều lắm ta liền đem ngươi cuốn vào nơi này. Còn ngươi bị trói ở chỗ này, không đồ vật ăn, chết đói, bị cái gì lợn rừng, hổ cắn một cái kia có thể trách ta à? Giời ạ, lão đại, ngươi đừng nha lộn xộn. Đầu lĩnh nam nhân phẫn nộ, cầm súng săn trong mắt nam nhân mang theo tham lam, không thịnh hành phấn quay đầu, nhìn sang bên cạnh hổ con. Thật là náo nhiệt ta. Nhìn tình cảnh này, Liêm ca khẽ cười cười, ngữ khí bình tĩnh lên tiếng nói câu. Ai? Ai? Ở Liêm ca lên tiếng sau, hai người này tựa hồ mới nhận ra được Liêm ca tồn tại, hai người cũng biết, trước sau quay người sang, nhìn về phía Liêm ca. Ngươi hắn nương từ đâu nhô ra? Nhìn Liêm ca, cái kia cầm súng săn nam nhân lui về phía sau lùi, thay đổi đầu thương nhắm ngay Liêm ca. Liêm ca khẽ cười, Liêm ca nhìn hai người này, không trả lời. Ngươi hắn nương nói chuyện. Ngươi từ đâu nhô ra? Cầm súng săn nam nhân càng thêm phẫn nộ, hướng về Liêm ca giống to. Liêm ca vẫn như cũ cười, nhìn hai người này, tùy ý, càng đi về phía trước hai bước. Ngươi hắn nương muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Cầm súng săn nam nhân có chút cuồng loạn, phẫn nộ gào thét, theo sát, trên mặt phẫn nộ lại dần dần rút đi. Ngươi hắn nương thiếu quản việc không đâu, mau mau cho lão tử cút. Tựa hồ hướng về đem Liêm ca dọa lui, cầm súng săn nam nhân cầm súng chỉ vào Liêm ca nói rằng, chỉ là đáy mắt nhưng toát ra chút hung quang. Liêm ca vẫn là không trả lời, cười, liếc nhìn người đàn ông này, lại nhìn mắt người đàn ông này phía sau, ngồi xổm người xuống, cũng đem thương lấy thêm lên đầu lĩnh nam nhân. Ngươi hắn nương có đi hay không? Đầu lĩnh người đàn ông kia cầm súng săn, một súng đánh vào trước trên người nam nhân kia. Trước người đàn ông kia quỳ xuống, ngã chồng vó xuống, đầu lĩnh người đàn ông kia lấy thêm súng săn, quay người sang, nhắm ngay Liêm ca. Hống. Bên cạnh, cái kia hổ con vẫn nộ phát sinh thanh tiếng gào. Đầu lĩnh người đàn ông kia cả kinh, cũng biết xoay người, chỉ là mới vừa rời đi nửa bước qua đi, liền tựa hồ lòng bàn chân trượt giống như, trực tiếp tầng tầng té xuống đất, trong tay súng săn cũng ngã chồng vó một bên. Hống. A. Hổ con hướng về người đàn ông kia nhào tới, trong rừng rậm vang lên tiếng kêu thảm thiết. Chương 588, lấy thêm cái thôi chương 588, lấy thêm cái thôi đi thôi, sau đó không muốn dễ dàng hại người. Cành lá xun xuê che chắn dưới, rừng rậm dưới có vẻ hơi tối tăm, thanh phong nhiễu loạn ngọn cây trên cành lá, miễn cưỡng lọt vào chút ánh mặt trời. Đầu lĩnh kia nam nhân còn kêu rên, chỉ là tiếng kêu rên dần dần trở nên yếu ớt. Ở bên cạnh khối, rừng rậm dưới có chút trống rỗng trên mặt đất, Liêm ca vung tay lên, để trên mặt đất ham ra cái hầm mộ, đem hổ cái thi thể mai táng lại đi, lại đặt lên thổ nhưỡng. Ngoài miệng dính chút huyết hổ con lại hướng về phía này, nấm mồ gào thét thanh, lại dần dần cúi thấp đầu xuống. Liêm ca xoay người, quay về hổ con lên tiếng nói câu. Hổ con nghe tiếng, lại ngẩng đầu lên, đáy mắt cảm kích, ở Liêm ca ống quần trên sượt sượt, quay đầu lại, nhìn cái kia nấm mộ, thật lâu dừng lại. Cuối cùng, lại quay đầu, hướng về cái kia co quắp trên mặt đất đầu lĩnh nam nhân gào thét thành, sợ đến đầu lĩnh kia nam nhân không khỏi lại cả người run lên, xoay người, hổ con hướng về rừng rậm nơi sâu xa chạy đi, dần dần chạy xa. Nhìn cái kia hổ con bóng người dần dần biến mất ở rừng rậm nơi sâu xa, lại nhìn trước mắt cái ngôi mộ này bao, dừng lại một chút ánh mắt. Liêm ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn phía sau trên đất hai người kia, bị đầu lĩnh kia nam nhân đánh một súng đồng bọn, còn nằm trên mặt đất, đã không còn động tĩnh, dưới thân thổ nhưỡng đã bị nó bụng chảy ra huyết dịch thấm vào. Đầu lĩnh nam nhân thì lại ngã quắp ở bên cạnh cách đó không xa, cả người chính liên tục run rẩy, khuôn mặt sợ hãi, con mắt trừng mắt, liên tục phát ra chút đã yếu ớt tiếng kêu rên. Hổ con cũng không có tướng lĩnh đầu nam nhân trực tiếp cắn chết, chỉ là đem tứ chi cắn đứt sau, ở đầu lĩnh nam nhân bụng đồng dạng lôi kéo ra hai cái to lớn miệng vết thương. Thiên nhãn bên dưới, liếc nhìn này đầu lĩnh nam nhân khí tượng, nó đã sống không lâu. Quay lại ánh mắt, Liêm ca không đi quản cái kia hai người dưới đất, liếc nhìn bên cạnh xa xa, dừng dưới ánh mắt. Quay người sang, Liêm ca hướng về cách đó không xa cái kia quả dại thụ đi rồi đi. Vung tay lên, đón thêm trụ trên cây hạ xuống mấy cái quả dại, đưa cho chuột trắng, ngồi xếp bằng dưới tảng cây ngồi xuống, nhìn bên cạnh xa xa, Liêm ca lặng lặng chờ đợi. Ngươi nhìn lại một chút cái này lẽ ra có thể ăn đi, cha. Cái gì gọi là nên, có thể ăn chính là có thể ăn. Này nấm hoang dại tử không làm được chính là đòi mạng đồ vật, sao có thể tính toán đến? Cái kia có thể ăn. Có thể ăn, có thể ăn cái rắm có thể ăn. Xa xa, một đạo người đàn ông trung niên âm thanh cùng cái trai trai bé trai âm thanh vang lên, là lúc trước ở cái kia trong rừng rậm gặp gỡ đôi kia phụ tử. Hai người chính kích thích ven đường cành lá, bụi cây, hướng về bên này đi tới. Nhìn lại một chút cái này không thể ăn, vừa nãy cha ngươi nói quá. Coi như ngươi có chút chi nhớ. Cha, lúc trước ngươi không phải nói chúng ta thì ở phía trước trong rừng đi dạo sao, này đều đi tới lâu như vậy rồi. Không hội ngộ đến đám kia lợn rừng chứ? Vậy ngươi này một đường lại đây có nhìn thấy lợn rừng đấu đá lung tung dấu vết lưu lại? Ngươi dưới bàn chân cẩn thận một chút, lại một đoàn nấm nhường ngươi cho dẫm. Không có. Nhưng là, cha, khi chúng ta đi ra nói là hái điểm nấm làm bữa trưa hả? Chúng ta đây bây giờ đi về, đều nên ăn cơm tối. Ngươi là cha ta, vẫn là ta là cha ngươi. Đi thêm về phía trước đi một chút, lại quá một chút chúng ta liền trở về. Cha, làm sao? Nhìn thấy nấm. Cha, ngươi xem bên kia cái kia có phải là đàn heo rừng lưu lại đường? Trước trai trai cậu bé có lấy ba lô đã tại trung niên trên thân nam nhân, người đàn ông trung niên cầm liềm đao đem bên cạnh bụi cây đẩy ra rồi chút, trai trai cậu bé liền đi trước lại đây, ngẩng đầu, nhìn xung quanh. Mẹ kiếp, cũng thật là. Đi, hướng về bên kia đi, chúng ta trở lại. Cha, ngươi xem bên kia thật giống có người. Người đàn ông trung niên đưa tay che chở chính mình hài tử, liền muốn đi trở về, trai trai cậu bé chuyển đầu, nhìn thấy Liêm ca. Ai ở cái nào? Người đàn ông trung niên có chút sốt sáng lên, đem cái kia trai trai cậu bé che ở phía sau mình. Cha, là lúc trước cái kia. Trai trai cậu bé có chút kinh hỉ nói rằng. Liêm ca đứng lên, hướng về người đàn ông trung niên đến gần chút, lên tiếng chào hỏi. Tiểu tử, không phải nói nhường ngươi theo con đường kia xuống núi sao, làm sao chả đi vào này rừng già bên trong đến rồi, không gặp gỡ lợn rừng chứ. Người đàn ông trung niên nhìn thấy là Liêm ca, thở phào nhẹ nhõm, hướng về Liêm ca bên này lại đi chút, có điều đáy mắt, còn mang theo chút cảnh giác, không gặp gỡ. Ngữ khí bình tĩnh, Liêm ca lên tiếng đáp lời. Cha, bên kia còn nằm hai người. Bên cạnh cái kia trai trai cậu bé, nhìn thấy cách đó không xa trên đất hai người kia, lên tiếng lại hô. Chuyển qua tầm mắt, Liêm ca hướng về cái kia nhìn nghiêng mắt, tại đây núi rừng bên trong gặp gỡ hai cái săn trộm người, phiền phức lão ca có thể hay không hỗ trợ báo cảnh sát. Ngữ khí bình tĩnh, Liêm ca lên tiếng nói câu. Săn trộm người. Người đàn ông trung niên đầu tiên là xoay người lại, hướng về bên kia nhìn nó, theo sát đấy mắt toát ra chút phẫn nộ. Có phải là hai người nam, một người trong tay mang theo đem súng săn, một cái hơi gầy. Liếc nhìn trung niên này nam nhân, Liêm ca gật đầu đáp một tiếng. Mẹ kiếp, quả nhiên là bọn họ. Lần trước ta tứ thúc ở trong rừng liền va vào bọn họ, muốn ngăn cản dưới bọn họ, kết quả ta nhị thúc mới vừa mở miệng, hai người kia không nói hai lời, trực tiếp liền hướng về ta nhị thúc nổ một phát súng. Nếu không là lần kia chu vi còn có vài cái người trong thôn, ta tứ thúc hơn nửa sẽ chết ở trong tay bọn họ. Mẹ kiếp, cái đám này xuất sinh. Nổi giận đùng đùng, người đàn ông trung niên liền muốn hướng về cái kia chết đi tới. Cha, trong tay bọn họ có súng. Bên cạnh, trai trai cậu bé nghe, có chút sợ sệt, ngăn cản cha mình. Tiểu tử ngốc, cái kia hai cái đều nằm ở nơi đó, tiểu tử này còn ở đây nhi khỏe mạnh, ngươi sợ cái gì à? Đối với mình nhi tử nói câu, để cho mình nhi tử buông tay ra, người đàn ông trung niên trên mặt tức giận nữa, hướng về cái kia chết đi tới, trai trai cậu bé đi theo phụ thân hắn phía sau, cũng mau mau hướng về cái kia chết chạy tới. Liêm ca liếc nhìn phụ tử hai, cũng lại rời đi bước chân. Quả nhiên là bọn họ, mẹ kiếp. Người đàn ông trung niên đi tới nằm trên đất hai người trước mặt, đầu tiên là nhìn một chút mặt của hai người, nhưng theo sát, trên mặt lại không khỏi có chút chần chờ, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liêm ca. Tiểu tử, đây là. Đầu tiên là chia của không đều, tự giết lẫn nhau, nằm cái kia cho nằm út sấp cái kia một súng, sau đó nằm cái kia bị hắn con mồi đánh gục, cắn mấy cái. Na bước chân, đi tới phụ cận, Liêm ca lên tiếng trả lời cũ. Mẹ kiếp, thực sự là đáng đời. Người đàn ông trung niên nghe vậy, trên mặt lại tuôn ra phẫn nộ biểu hiện, quay về vùng đất này trên hai người, nộ phi thanh. Còn làm phiền lão ca, hỗ trợ báo dưới cảnh. Ngoại trừ lần này bởi vì chia của không đều, giết ngươi đồng bọn ở ngoài, lúc trước có còn hay không từng làm những chuyện tương tự. Có. Nửa năm trước thời điểm. Mấy tiếng qua đi, phu cận thôn kia cửa thôn, hai cái tuổi trẻ chút cảnh sát giơ lên cái túi đựng sát chứa thi thể, hướng về trên xe cảnh sát xách. Một cái lớn tuổi chút cảnh sát, mang theo cái tuổi trẻ chút cảnh sát cho còn trên mặt mang theo sợ hãi đầu lĩnh nam nhân đơn giản làm ghi chép, tựa hồ là bởi vì bị dọa sợ, hoặc là bởi vì cái khác. Đầu lĩnh nam nhân đem chính mình làm được sự tình toàn phủi xuống sạch sành sanh, lại ghi nhớ bút đầu lĩnh nam nhân tội ác, đầu lĩnh thanh âm của nam nhân động tĩnh biến mất, cảnh sát trẻ tuổi hoàn thành ghi chép sau, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn một chút, sau đó túi người nhìn một chút, lại về quá. Mức, nhìn về phía lớn tuổi chút cảnh sát. Lão đại, người hiểm nghi phạm tội chết rồi, làm sao bây giờ? Xe cứu thương đến cái nào? Nói là còn muốn cái 20 phút mới đến, chỗ này quá lợi rồi, cách bệnh viện quá xa. Bên cạnh giơ lên thi thể cảnh sát lên tiếng đáp lời. Vậy hắn sự tình giao phó xong sao? Nên hỏi đều hỏi qua. Cái kia lấy thêm cái túi đựng xác lại đây chứ. Lớn tuổi chút cảnh sát lên tiếng nói câu. Chương 589, Lạc đại tỷ chương 589, Lạc đại tỷ. Cảm tạ hai vị đối với chúng ta công tác phối hợp cùng chống đỡ, bên này chúng ta trước hết không phải dày, nếu như có yêu cầu hai vị hiệp trợ địa phương, sẽ cùng hai vị điện thoại liên hệ. Cửa làng, đầu linh kia nam nhân cũng bị cất vào túi đựng xác, thả lên xe cảnh sát sau, lớn tuổi chút cảnh sát lại đến đây, quay về Liêm ca cùng trung niên nam nhân kia nói câu, liền mở ra cảnh sát, rời đi. Một ít trong thôn chạy đến, xem trò vui người trong thôn, cũng theo từng người nói chuyện. Dần dần tàn đi. Thực sự là đáng đời. Chút thời gian trước còn đem lão tử cho đánh một súng. Thực sự là kẻ ác có thiên thu. Ngay cả mình đồng bọn đều giết. Ngươi không phải muốn săn trộm sao, kết quả bị con mồi cho cắn chết. Nhìn xe cảnh sát dần dần mở xa, Liêm ca lại chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh, hai cái quỷ sai phân biệt bắt hai đạo hồn phách, chính là trước cái kia hai cái săn trộm người. Cái kia thiên sư, chúng ta trước hết xin cáo lui, mang hai người này xuống. Trong đó vị quỷ sai cung kính, hướng về Liêm ca lên tiếng nói rằng. Lại nhìn mắt này hai đạo hồn phách, quay lại ánh mắt, Liêm ca gật gật đầu. Theo sát, hai vị quỷ sai bắt hai đạo hồn phách, lui về phía sau vài bước, lại đột nhiên biến mất. Thành nghiệp, cảm tạ ngươi a. Bên cạnh, chờ xem trò vui chút người trong thôn tản đi chút, một lao già có chút bả chân, khập khiễng, hướng về bên cạnh người đàn ông trung niên đi tới. Không tạ, không tạ. Tứ thúc, là tên tiểu tử này trước tiên gặp bữa. Người đàn ông trung niên mau mau khoát tay háo một cái, lại nhìn về phía bên cạnh Liêm ca. Cảm tạ, tiểu tử. Lúc trước ta ở trong rừng gặp gỡ cái kia hai cái, muốn quên, kết quả ngược lại là chính mình đã trúng thương. Hiện tại cũng coi như là để bọn họ chịu nên có phạt. Ra ông lão ta cái này khẩu khí. Lão nhân nghe tiếng, lại bả chân, quay người sang, hướng về Liêm ca cảm kích nói cảm ơn. Ta cũng chỉ là vừa vặn gặp phải. Liêm ca chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía lão nhân này, khẽ lắc đầu một cái. Vẫn là cảm tạ. Lão nhân lắc lắc đầu, lại hướng về Liêm ca nói tiếng cảm ơn. Liêm ca khẽ cười cười, không nói gì thêm nữa. Tiểu tử, ngày hôm nay đều gặp gỡ hai ngươi trở về, cũng coi như là duyên phận đi, nếu không đi trong thôn ngồi một chút đi. Bên cạnh, người đàn ông trung niên lại cười, lên tiếng quay về Liêm ca chào hỏi. Đúng đúng đúng, vào làng ngồi một chút đi, đi ông lão ta chỗ ấy. Sắp trời này cũng không còn sớm, cũng không xe, tiểu tử ngươi ở ta cái kia nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại đi đi. Bên cạnh, lão nhân cũng theo sát lên tiếng nói rằng. Hay là đi ta chỗ ấy đi, phòng ta lý chính thật có cái phòng trống, thu thập xuống liền có thể ở người, ngày hôm nay còn hái được điểm lắm, vừa bận buổi tối nấu đến ăn. Người đàn ông trung niên lại cười, lên tiếng nói rằng. Vậy cũng thành. Lão nhân suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Tiểu tử, đi trong thôn ngồi một chút đi. Vậy thì quấy rầy. Liêm ca nhìn hai người này, khẽ cười cười, đáp lại xuống. Cái kia tứ thúc ngươi liền chậm rãi trở lại a, ta mang theo tiểu tử này đi ta chỗ ấy. Lão nhân bả chân, xoay người, hướng về trong thôn một bên khác đi rồi đi. Người đàn ông trung niên bắt chuyển hành, lại quay lại hơn, tiểu tử, bên này. Mang theo cái kia trai trai cậu bé, người đàn ông trung niên dẫn đường, hướng về trong thôn tiếp tục đi tới. Na bước chân, Liêm ca một bên cùng hai cha con họ hướng về trong thôn đi tới, một bên nhìn ven đường cảnh tượng, trên vai, chuột trắng cũng chuyển động đầu, hướng về bốn phía nhìn xung quanh. Đây là cái trong sơn cốc làng, làng bốn phía đều là liên miên dãy núi. Trong thôn, một hộ gia đình rải rác, mấy cái bốn lượn thôn đạo liên tiếp một hộ gia đình, dọc theo thôn đạo đi qua, một hộ gia đình trong sân, hoặc là chơi bùa đứa nhỏ, hoặc là bận việc thu thập, giữa ban ngày sưởng sưởi quá lương thực người trong thôn, sân một bên, dưới mái hiên, hoặc là phơi nắng chút sản vật núi rừng, hoặc là mang theo chút lạm sưởng thịt khô. Thỉnh thoảng, ven đường trong sân chút trong thôn người hướng về trên đường đi qua Liêm ca mấy người liếc mắt, hướng về dẫn đường người đàn ông trung niên chào hỏi. Đi trên núi trích năm a. Ừ, không ít ta. Là hái được không ít, Trần Thúc có muốn hay không điểm? Ta này hái được nhiều, cũng ăn không được. Trần Thúc ngươi lấy chút đi nấu đi. Ta liền không muốn, chút thời gian trước chính mình đi trên núi hái cái kia đều còn không ăn xong. Đúng rồi, nói ngươi ở trên núi lại đụng tới lần trước đã thương lão từ cái kia hai cái trò chơi. Không làm bị thương chứ? Không, không. Ta đến thời điểm, cái kia hai cái ngoạn ý đều ngã trên mặt đất. Vẫn là tên tiểu tử này trước tiên gặp vỡ. Một đường người đàn ông trung niên cùng người trong thôn nói chuyện, dẫn đường, hướng về trong thôn đi tới, lại dừng lại chân, là trong thôn gia đình trong sân. Mẹ, mẹ, ta cùng ba trở về. Choi choi cậu bé trước tiên giặt ra chân, một bên hô, một bên hướng về trong phòng chạy đi. Người đàn ông trung niên nhìn mình hài tử cười, lại quay người sang, nhìn về phía Liêm ca. Tiểu tử, chính là nơi này. Nói, người đàn ông trung niên dẫn đường, cũng hướng về trong phòng đi rồi đi. Liêm ca liếc nhìn, chuyển qua ánh mắt, cũng lại rời đi chân. Biết ngươi trở về, đói bụng không? Trên bàn có cái quả táo, Tam gia gia ngươi cho, cầm cọ rửa ăn đi. Đây là cùng trong thôn những gia đình khác gần như kiến trúc, nhà trệt, trên đỉnh che kín ngói đen, mái hiên hướng về trong sân kéo dài ra một đoạn, che đậy cửa phòng trước một khoảng cách, mái hiên trên đỉnh mang theo chút hong khô sản vật núi rừng, cùng một bộ lạp xưởng, mấy khối thịt khô. Đã có chút phai màu nhà chính môn mở rộng, choi choi cậu bé một bên hô, một bên chạy vào đi qua sau, một cái phụ nữ trung niên từ hậu viện bên trong đi ra, đối với mình hài tử cười nói cũ, từ nhà chính bên trong đi ra. Trở về, đem ba lô cho ta đi. Cười, phụ nữ trung niên quay về người đàn ông trung niên nói tiếng, đưa tay tiếp nhận ba lô, lại quay đầu, nhìn về phía Liêm ca. Này không phải thiên thời hơi trễ sao, bên ngoài cũng không có xe, ta liền để tiểu tử này đến trong phòng đến hết một đêm. Người đàn ông trung niên lên tiếng giải thích cũ, thành, ta lập tức đi đem cái kia gian nhà cho thu thập xuống. Tiểu tử, ngươi vào nhà trước bên trong ngồi một chút, ta đi cho ngươi rót cốc nước. Phụ nữ trung niên nghe tiếng, đầu tiên là gật gật đầu, lại cười xoay người, quay về Liêm ca chào hỏi, nước ta đi cũng đi, ngươi đi đem nấm cọ rửa chích chích, xem có thể nấu xong đêm nay liền nấu, nấu không được liền cho nó vẫn là hòng khô đi. Người đàn ông trung niên mau mau nói tiếp, nhanh hơn nữa chạy bộ vào nhà bên trong, dần dễ, cái ghế lại đây, phóng tới Liêm ca bên cạnh. Tiểu tử, ngươi ngồi trước ngồi. Cảm tạ. Gật gật đầu, Liêm ca nói tiếng cảm ơn, không cần khách khí. Người đàn ông trung niên khoát tay áo một cái, lại đi đến bên cạnh rót nước. Mà nhấc theo ba lô nữ nhân nghe được người đàn ông trung niên lời nói, đầu tiên là gật gật đầu, lại nhìn phía người đàn ông trung niên. Vừa nãy ở cửa làng, ngươi bắt được hai người kia thời điểm không có bị thương chứ? Đem ba lô để xuống, nữ nhân lên tiếng hỏi. Không có, ba quá khứ thời điểm, hai người kia đều nằm trên đất. Ta trước tiên nhìn thấy đây. Bên cạnh, gặp quả táo trai trai cậu bé lên tiếng cướp hồi đáp. Không có chuyện gì, cái kia hai cái một cái bị tự giết lẫn nhau cho đánh chết, một cái cho con mồi cắn, đều lúc nhích không được. Vẫn là tiểu tử này cho trước tiên gặp gỡ. Đến, tiểu tử, uống nước. Cầm cái một lần ly giấy, nhận chén nước, người đàn ông trung niên đầu tiên là cười, đáp một tiếng nữ nhân lời nói, lại xoay người, đem cái kia chén nước đưa cho Liêm ca. Không có chuyện gì là tốt rồi. Hai cái tên này cũng là đáng đợi. Nữ nhân gật gật đầu, đáp một tiếng, lấy thêm nổi lên ba lô cải nấm, lại không trực tiếp bắt đầu nhặt rau, lại dừng một chút động tác. Đúng rồi, lão tử. Lạc đại tỷ bên kia, buổi tối chúng ta còn quá khứ sao? Chương 590, cô nhi quả phụ chương 590, cô nhi quả phụ Liêm ca tiếp nhận ly nước, ngồi xuống, trung niên nam nhân kia xoay người, kéo dài nữa cái ghế lại đây. Cũng phải ở nhà chính bên cạnh một bên ngồi nửa dưới, nghe được nữ nhân lời nói, trước tiên dừng lại động tác, lại xoay người, trên mặt có chút do dự. Buổi sáng hồi đó thời điểm, đi trên trấn mời cái sư phó lại đây, nói hay là muốn làm một hồi. Có điều dù sao cũng vậy. Liền nói không lớn làm, liền tối nay, sáng sớm ngày mai liền cho mang ra đi. Nữ nhân cầm trong tay bàn ấm, ngồi xổm ở nhà chính ngoài cửa, dưới mái hiên trên bậc thang, quay đầu lại quay về người đàn ông trung niên nói. Hay là đi một chuyến đi, trong ngày thường Lạc đại tỷ cũng giúp chúng ta không ít, lần trước cho tiểu tử túi này làm 10 tuổi yến thời điểm. Lạc đại tỷ cũng là lại đây hỗ trợ, bận bịu trước bận bịu sau. Ta một hồi trôi qua một chuyến, xem có hay không cái gì có thể giúp đỡ được việc đi. Do dự nữa lại, người đàn ông trung niên vẫn gật đầu một cái đồng ý, nói, lại quay đầu, nhìn về phía Liêm ca, trên mặt lộ ra chút áy náy. Thật không tiện a, tiểu tử, một lúc ta khả năng muốn mất buổi một chuyến. Lao ca tự tiện là tốt rồi. Khẽ lắc đầu một cái, Liêm ca lên tiếng nói câu, lại chuyển qua tầm mắt, xuyên thấu qua này mở rộng nhà chính môn, ngắm nhìn ngoài phòng thôn này bên trong, lão ca đây là muốn đi tham gia tang lễ. Ngữ khí bình tĩnh, Liêm ca lên tiếng nữa hỏi một câu. Ba ba, ngươi muốn đi Lạc Di chỗ ấy sao? Ngươi đi Lạc Di nhà làm cái gì a? Một bên, gặm quả táo trai trai cậu bé nghe đến bên này đối thoại, cũng theo chạy tới, tiếp theo lên tiếng hỏi. Đúng, đi tham gia trong thôn gia đình lễ tang. Người đàn ông trung niên gật gật đầu, đáp một tiếng, lại ấy nấy nói rằng. Một lúc khả năng còn muốn mất bồi dưới, còn hy vọng tiểu tử chớ để ý. Nói chuyện, người đàn ông trung niên lại xoay người, nhìn về phía nhìn thẳng để có chút ngạc nhiên trai trai cậu bé. Đúng, ta muốn đi qua ngươi Lạc Di nhà một chuyến. Là Lạc Di nhà có ai đã chết rồi sao? Trai trai cậu bé theo sát lại hỏi. Là ngươi Ngô đại ca ra chút bất ngờ, còn có, ta làm sao dạy ngươi, chết đã chết, có thể nói lung tung sao? Ngô đại ca. Choi choi cậu bé đấy mắt hiện ra nghi hoặc, lặp lại lần, có điều, theo sát, tại trung niên nam nhân trừng mắt dưới, mau mau ôm còn không gặm xong quả táo, hướng về bên cạnh trong phòng lưu. Tiểu tử, thật không tiện a, nhường ngươi cười chê rồi. Người đàn ông trung niên quay đầu trở lại, quay về Liêm ca, lên tiếng nữa nói câu. Liêm ca nghe tiếng, khẽ lắc đầu một cái, từ trên ghế đứng lên, lại nhìn này ngoài phòng một ánh mắt, lão ca, không biết có thể không cùng nhau đi qua, ta cũng xin chén rượu uống. Quay lại tầm mắt, ngữ khí bình tĩnh, Liêm ca lên tiếng hỏi. Người đàn ông trung niên nghe tiếng, đầu tiên là do dự xuống, nhìn ngó ngoài phòng, theo sát lại gật đầu cười, tiểu tử ngươi không chê suối phải nói, liền cùng nhau đi đi. Nay mặc dù là việc tang lễ, nhưng náo nhiệt chút tổng so với vắng ngắt tốt. Cảm tạ, lão ca. Liêm ca lên tiếng, lại nói tiếng cảm ơn. Khách khí cái gì? Lạc đại tỷ cũng là cái nhiệt tâm người, ngươi qua, một chén rượu nàng vẫn là cam lòng. Người đàn ông trung niên lại khoát tay áo một cái, lên tiếng nói rằng, ba ba, ta cũng muốn đi. Bên cạnh cái kia trong phòng, trai trai cậu bé cũng theo sát dò ra thân, trong miệng còn nhét chút quả táo, hướng về phụ thân hắn hô, ngươi đi cái dám ngươi đi, cho ta ở trong phòng hảo hảo đợi, nếu như nhàn đến không có chuyện gì làm, liền đi ra giúp ngươi mẹ đem nấm chọn một hồi. Người đàn ông trung niên hướng về phía trai trai cậu bé tức giận mắng cú, trai trai cậu bé xì hơi tự, rủ xuống đầu, đáp một tiếng, từ trong nhà đi ra, đi tới dưới mái hiên, mẫu thân hắn bên cạnh, từ trong gửi lấy ra đòn ấm, hỗ trợ chọn lên. Vậy ngươi ngay ở trong phòng, nhìn dưới này thằng nhóc, ta cùng tiểu tử hai người trước hết quá khứ. Người đàn ông trung niên quay đầu, đối với bên cạnh phụ nữ trung niên lên tiếng lại nói thành, thành, đi thôi. Phụ nữ trung niên gật gật đầu, đồng ý. Tiểu tử, vậy chúng ta đi qua đi. Lại về quá mức, cùng Liêm Ca nói tiếng, người đàn ông trung niên xoay người dẫn đường, hướng về gian nhà đi ra ngoài. Khẽ gật đầu, Liêm Ca cũng rời đi bước chân, bước ra gian nhà, cùng người đàn ông trung niên, dọc theo thôn đạo, hướng về làng một bên khác đi rồi đi. Phía sau, viện kia một bên, dưới mái hiên, trai trai cậu bé cùng mẫu thân hắn lời nói thanh, còn thỉnh thoảng theo thanh phong ở vang lên bên hai. Mụ mụ, Nô đại ca làm sao liền? Tạ thế a, ngươi Nô đại ca chính mình một người chạy đến trên núi dâm nấm, té xuống. Ngươi nhớ kỹ, sau đó không cho một người chạy lên núi. Nha. Lúc nào Nô đại ca từ trên núi té xuống a? Tối ngày hôm qua. Tối ngày hôm qua. Lão tử, ngươi đi lạc đại tỷ chỗ ấy a? Đúng, ngươi một lúc cũng trôi qua. Ngươi hãy đi trước đi, ta trở về nhà đổi thân quần áo liền cũng theo lại đây. Một đường, thỉnh thoảng có người cùng người đàn ông trung niên chào hỏi, người đàn ông trung niên dẫn đường, thỉnh thoảng dừng chân lại, đáp lời thanh. Lại cùng cái thôn trên đường gặp phải trước người trong thôn nói chuyện, sau khi đi qua, lại trầm mặt lại, người đàn ông trung niên dẫn đường, đi về phía trước, nói rồi lên. Này Lạc đại tỷ, là cái lòng nhiệt tình người, trong ngày thường trong thôn không ít gia đình đều lạc quá nàng tốt. Tuy nói Tạ Thế chính là cái trai trai hải tử, không tốt làm lớn, có điều người trong thôn đi người cũng không ít. Nói đến cũng là nghiệp chướng, Nô đại ca hắn phải đi trước, đi được thời điểm, đứa bé kia mới 2-3 tuổi lớn, liền lưu lại Lạc đại tỷ cặp đôi này cô nhi quả phụ. Kết quả, hiện tại người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Liêm Ca Na bước chân, cùng người đàn ông trung niên đi về phía trước, lặng lặng nghe, cũng không nhiều lời cái gì. Nói là tối hôm qua, Lạc đại tỷ một người ở phía sau trong phòng làm cơm tối, một cái không chú ý, không có để ý đứa bé kia liền trốn thoát đến trên núi. Tối hôm qua phát hiện qua sau, gấp đến độ liền đến nơi tìm, kết quả chính nàng tìm có hơn một giờ đầu, mới ở cái đáy vách núi dưới tìm tới thời điểm, nói là cũng đã đều bạc khí. Đều là sáng nay lên, ta mới nghe được người nói về tới đây sự tình. Nghiệp chứng A. Người đàn ông trung niên nói, thở dài, không nói nữa. Không để cho các ngươi hỗ trợ tìm. Liêm Ca nhìn phía xa, ngữ khí bình tĩnh, lên tiếng nói câu. Lạc đại tỷ nàng là không muốn phiền phức người trong thôn. Chúng ta đây là cảm thấy đến Lạc đại tỷ trong ngày thường giúp chúng ta không ít, chính nàng đây, đúng là cảm thấy đến thường phiền phức chúng ta. Bắt đầu thời điểm, cũng là không nghĩ đến. Dù sao vậy cũng không phải đầu trở về. Thời điểm trước kia đứa bé kia là hướng về thường thường ra bên ngoài một bên chạy, có điều hắn cũng không thế nào hướng về ngọn núi đó trên đồi đi. Nào có biết lúc này, nào có biết lúc này. Người đàn ông trung niên nói, lại lắc lắc đầu, tính toán, cũng là trời quá tối, đứa bé kia một cái không chú ý, dưới chân giẫm chỗ trống. Nghe tiếng, Liêm Ca không chuyển qua tầm mắt, nhìn phía xa, cũng không nói gì thêm nữa. Người đàn ông trung niên cũng dần trở nên trầm mặc, không tiếp tục nói nữa, dẫn đường, tiếp tục đi về phía trước. Một đường, Liêm Ca cùng người đàn ông trung niên hướng về làng một bên khác đi tới, nhìn phía xa, nghe thỉnh thoảng theo thanh phong ở vang lên bên tai tăng tiếng nhạc, lại xẹt qua mấy gia đình sau, Liêm Ca cùng người đàn ông trung niên lần lượt dừng lại chân. Chính là nơi này, tiểu tử. Đây là thôn bên đường gia đình, người ta trong sân, đang có chút người trong thôn đang giúp bận bịu bố trí chút bàn ghế, giúp một tay, bận việc, An Mặc đạo bảo lao đạo sĩ đứng ở sân một bên, cùng mấy người làm giúp nói gì đó. Người đàn ông trung niên nói câu, liền dẫn đường hướng về trong sân đi rồi đi. Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt gia đình này. Chương 591, Si Ngốc chương 591, Si Ngốc tiền viện một bên, đối diện nhà chính môn mở rộng, thỉnh thoảng từng có đến giúp đỡ người trong thôn ra bảo. Nhà chính bên trong, chính giữa, bày khối ván gỗ, bị lũy gạch chống đỡ lấy bốn cái góc, trên tấm ván gỗ, bày ra chăn giường đủ, An Mặc giày vải chân, thẳng tắp từ đệm chăn dưới rũ ra. Ván gỗ trước, bày cái gì sắt chậu sắt bên trong một ít tiền giấy còn nhiên, chậu sắt hai bên, bày đặt lư hương, trong lư hương cắm vào hương, đến, một bên còn bày đặt bát cắm vào đũa cơm. Xem như là cái lâm thời linh đường. Linh đường bên cạnh, dựa vào một bên khác góc tường, còn bày cái bạc quan tài gỗ tải, quan tài trước, đứng cái trung niên phụ nhân, quay lưng sân, chính nhìn cái kia trên tấm ván gỗ, sững sờ xuất thần. Chủ nhân nhà, vậy chúng ta trước hết. Viện kia một bên đạo sĩ mang theo mấy cái làm rút, lại đi tiến vào trong linh đường, quay về trung niên phụ nhân kia nói rồi vài câu, liền đẩy ra bên cạnh quan tài, mấy người giơ lên, nâng ván gỗ, liền với đệm chăn, bị đệm chăn dưới bao bọc, chỉ lộ ra hai chân người, bỏ vào trong quan tài, một lần nữa đem quan tài khép lại, đem quan tài lại phóng tới linh đường trung gian. Đạo sĩ, làm ấp, không tuyệt vọng tụng kinh văn, trung niên phụ nhân kia thì lại sững sờ, đứng ở bên cạnh nhìn, nhìn. Mấy cái làm giúp dừng động tác lại, đạo sĩ dừng lại niệm tụng, trung niên phụ nhân lại trầm mặc một chút, mới lại quay người sang. Xuyên thấu qua cái kia mở rộng nhà chính môn, liếc nhìn cái kia lâm thời bố trí quá trong linh đường, Liêm Ca thu hồi ánh mắt, lại nhìn mắt trong nhà này bận việc, giúp một tay người trong thôn, lại rời đi chân, Liêm Ca cùng trung niên này nam nhân, đi vào trong nhà này. Lạc đại tỷ, trong phòng có kéo không có? Trong sân náo nhiệt, giúp một tay người trong thôn hoặc là bố trí cái bàn, hoặc là ở bên cạnh giúp đỡ làm buổi tối yến hội, thỉnh thoảng có người trong thôn từ làng các nơi tới rồi, thỉnh thoảng có người ra ra vào vào, bận việc. Có, có. Ở linh đường trước, quay người lại, lại ngẩn người trung niên phụ nhân nghe được trong sân tiếng la, mau mau lên tiếng đáp một tiếng, lại đứng chạm chân, đi vào sau nhà trong phòng bếp, cầm cây kéo đi ra đến trong sân, đưa cho lúc trước bắt chuyện người. Lạc đại tỷ, dẫn đường người đàn ông trung niên, hướng về sân một bên dừng bước Lạc đại tỷ đi tới, lên tiếng tiếng hô, Liêm Ca lại nhìn mắt cái kia Lạc đại tỷ, lại rời đi chân, cùng trung niên này nam nhân hướng về cái kia Lạc đại tỷ đi tới. "Lại đây a, tùy tiện ngồi, tùy tiện ngồi đi." Cái kia Lạc đại tỷ nghe được âm thanh, xoay người, quay về người đàn ông trung niên bắt chuyện thành. "Lạc đại tỷ, xin nén bi thương, không nên quá bực bội, dù sao hắn như thế, chính mình cũng khó chịu. Hiện tại cũng coi như là, cũng coi như là." Người đàn ông trung niên nhìn này Lạc đại tỷ, lại về quá mức, nhìn một chút nhà chính bên trong quan tài, lên tiếng trấn an cũ, chỉ nói là, nói, lại có chút nói không được. "Cũng lạ không được ngươi." Chỉ là lại nói cũ, người đàn ông trung niên không nói thêm gì nữa. Lạc đại tỷ trên mặt miễn cưỡng lộ ra chút nụ cười, không nói tiếp. Bên cạnh, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn này Lạc đại tỷ, này Lạc đại tỷ trên mặt biểu hiện vẫn tính bình tĩnh, chỉ là khuôn mặt có chút tiểu thụy, sắc mặt có vẻ hơi trắng xám. Viên mắt còn có chút ửng hồng, tóc cũng chỉ là miễn cưỡng bản ở trên đầu, có vẻ hơi hỗn độn. "Lạc đại tỷ, tiểu tử này là qua đường du khách, lại đây xin chén rượu nước uống." Lại trầm mặt lại, người đàn ông trung niên lại quay đầu nhìn một chút Liêm ca, lên tiếng đối với này Lạc đại tỷ giới thiệu. "Quấy rầy." Liêm ca lại nhìn mắt này Lạc đại tỷ, lên tiếng nói câu. "Không quấy rầy. Tiểu tử ngươi cũng tìm một chỗ ngồi trước ngồi đi." Này Lạc đại tỷ nghe tiếng, quay về Liêm ca gật gật đầu, đáp một tiếng. "Lạc đại tỷ, ta trước tiên đi xem hài tử đi." Người đàn ông trung niên ở bên cạnh lại quay về này Lạc đại tỷ nói câu, lại xoay người lại quay về Liêm ca nói tiếng. "Tiểu tử, ngươi trước tiên tìm một nơi ngồi xuống đi, ta mất bồi dưới." "Lao ca tự tiện là tốt rồi." Liêm ca lên tiếng đáp lời. "Hành." Lạc đại tỷ gật gật đầu, dẫn đường lại hướng về cái kia trong linh đường đi rồi đi, người đàn ông trung niên cũng mau mau đi theo. Nhìn trung niên nam nhân kia cùng cái kia Lạc đại tỷ đi vào cái kia linh đường, lại xuyên thấu qua mở rộng môn, liếc nhìn cái kia trong linh đường bảy chiếc kia quan tài, Liêm ca thu hồi ánh mắt, lại nhìn mắt trong sân, một ít cái bàn đã lần lượt dọn xong, tụ ở sân một bên chút người trong thôn, cũng từng người ở bên cạnh bàn lần lượt ngồi xuống. Lại rời đi bước chân, Liêm ca tùy ý chọn cái ngồi chút người trong thôn bên cạnh bàn, ngồi xuống. "Ai, nghiệp chứ a, vốn là vậy thì cô nhi quả phụ, này còn gặp gỡ này việc sự tình." Bên cạnh bàn ngồi mấy cái người trong thôn quay đầu nhìn một chút vào chỗ Liêm ca, lại quay đầu trở lại, từng người nói tiếp lên. Lạc đại tỷ như thế cái lòng nhiệt tình người, kết quả rơi vào cái người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lao Ngô đi được thời điểm, đứa bé kia mới 2 tuổi đại. Nay Lạc đại tỷ một người đem đứa nhỏ này lôi kéo đến lớn như vậy. Như thế giới, không biết đến muốn bực bội bao lâu. Bên cạnh người đàn ông, lên tiếng nói tiếp nói, thở dài. "Muốn nói lên a, kỳ thực bởi vậy cũng tốt. Đứa bé kia sống sót bản thân cũng là bị tội, cũng rửa cả vào Lạc đại tỷ chăm nom. Nếu ta nói a, bởi vậy cũng tốt." Bên cạnh cô gái, lên tiếng nói câu, nghe tiếng, một bàn người có chút trầm mặc. Nói thì nói như thế, nhưng cũng chính là chúng ta những người ngoài này có thể nói như vậy. Lạc đại tỷ phí đi bao lớn tâm huyết mới đem đứa bé kia lôi kéo đến lớn như vậy. Nhiều năm như vậy, ngươi nói cái này cần bực bội bao lâu? Ngươi nói cái kia lão nô cũng là, chính mình chết đúng là chết thẳng thắn, lưu lại cái như thế đứa bé để Lạc đại tỷ mang theo. Có lúc chính ta nhìn cũng có thể thương. Bên cạnh lại một vị phụ nhân đầu tiên là có chút không cam lòng, lên tiếng nói câu, theo sát, lại không khỏi thở dài. Nhỏ giọng một chút đi, một lúc Lạc đại tỷ nghe được, lại khó chịu. Bên cạnh người phụ nữ kia lắc lắc đầu, lên tiếng nói câu, đứa bé kia có chút vấn đề. Bên cạnh, Liêm ca ngồi, nghe, ngữ khí bình tĩnh lên tiếng nói câu. Nghe tiếng, bên cạnh bàn mấy người lần lượt đem tầm mắt quay lại. Tiểu tử, ngươi không phải chung quanh đây chứ? Bên cạnh cái lao nhân lên tiếng hỏi một câu, người qua đường. Chẳng trách, đứa bé kia không phải là có chút vấn đề sao? Lão nhân gật gật đầu, lại nhìn ngó cái kia trong linh đường, lên tiếng nói rằng, nếu không có vấn đề, làm sao xét đều ban đêm, còn một tiếng bắt chuyện đều không đánh, liền hướng ngọn núi đó cánh rừng sông, cũng còn chưa là đầu trở về. Nói, lão nhân nhìn cái kia trong linh đường, dừng một chút, lại nghiêng đầu. Này Ngô gia đứa nhỏ này a, nơi này có chút tật xấu. Lão nhân giơ tay lên, chỉ đầu của chính mình. Từ nhỏ đứa bé kia liền si ngốc ngơ ngác, nhà khác hài tử đều hiểu chuyện a, hắn còn chưa hiểu chuyện, đến năm nay à, đều 17, 18 tuổi, vẫn là như vậy, nói chuyện làm việc, cùng cái 2, 3 tuổi đứa nhỏ tự. Nhiều năm như vậy, dựa cả vào này Ngô gia nàng dâu nhọc lòng mất công sức chăm nom, nếu không thì đứa bé này đã sớm không còn. Nào có biết, đều tốt không dễ dàng lôi kéo đến lớn như vậy, kết quả. Lão nhân nói chuyện, lại lắc lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Này Lạc đại tỷ đem đứa nhỏ này lôi kéo lớn như vậy, thật là không có bị ít tội. Bên cạnh phụ nhân kia tiếp theo lời của lão nhân, lại nói lại đi. Đứa bé kia, như bây giờ vừa đến, kỳ thực cũng tốt. Bên cạnh mấy người cũng theo, lên tiếng nói tiếp, lại nói lên. Liêm ca nghe bên hài vang này bên cạnh bàn mấy người lời nói thanh, lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn cái kia trong linh đường bảy quan tài, cùng cái kia lại đứng ở quan tài trước, có chút sững sờ xuất thần Lạc đại tỷ. Chương 592, thử chương 592, tử. Là em gái. Sự tình đã như vậy, ngươi vẫn là nhìn thoáng được chút, mặc quá bực bội. Đứa bé kia đời này cũng là bị tội, chính mình đánh giá cũng khó chịu. Trong sân, thỉnh thoảng có người đến, cùng cái kia Lạc đại tỷ nói chút nói, trấn an vài câu. Cái kia Lạc đại tỷ chỉ là có chút trầm mặc, gật đầu đáp lời, lại bắt chuyện làm đến người vào chỗ, xoay người lại bật việc. Đem đứa bé kia lôi kéo lớn như vậy, Lạc đại tỷ thật là không có thiếu chịu tội. Hai tử con nhỏ hồi đó à, nàng lại là ra sức làm việc lại là tích góp lại đến tiền, toàn tăng cường con nàng dùng, cho hài tử mua xiêm y mới, mang đứa bé kia đi trong huyện bệnh viện trong thành phố, trong tỉnh bệnh viện, muốn tận biện pháp cho đứa bé kia xem bệnh. Nhưng là này si ngốc ngơ ngác bệnh, cái nào như vậy dễ dàng chữa khỏi, làm việc kiếm được tiền, trong đất thu hoạch tiền, đưa hết cho dùng ở đứa nhỏ này trên người, đều không cái tác dụng gì. Lạc đại tỷ à, cũng là cái quật người, chưa từ bỏ ý định, một hồi, tích góp trên chút tiền liền mang đứa nhỏ này đi bệnh viện. Những năm này, Lạc đại tỷ cuộc sống khổ thật là không có thiếu quá. Bên cạnh bàn, một vị phụ nhân thở dài. Theo ta ra lão thái thái cái kia lão mê tín lời nói, này Lạc đại tỷ đứa nhỏ này à, thực sự là đời này đến thu nợ. Hiện tại a, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Chính là Lạc đại tỷ, này trong đầu nhiều lắm khó chịu a. Lạc đại tỷ tốt như vậy người, ta liền ở tại nơi này bên cạnh, con nàng còn nhỏ thời điểm, ta giúp nàng xem qua mấy lần hài tử, nàng đều nhớ ở trong lòng, phòng ta bên trong có cái chuyện gì, nàng hỗ trợ xuất lực. Bên cạnh cô gái cũng theo lại đáp một tiếng. Bên cạnh bàn ăn, ngồi bây quanh mấy người có chút trở nên trầm mặc. Muốn nói lên, đứa bé kia cũng không tính được thật đến ốc. Bên cạnh, cái kia đi linh đường xem qua đứa bé kia người đàn ông trung niên lại từ đầu đi trở về, lên tiếng nhận câu nói, cũng ở Liêm ca bên cạnh, ngồi xuống, bên cạnh bàn ăn ngồi bây quanh mấy người ngẩng đầu lên, chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía hắn, Liêm ca chuyển qua ánh mắt, cũng liếc mắt nhìn hắn, thu hồi lại tầm mắt, liếc nhìn cái kia mở rộng môn trong linh đường, cái kia quan tài. Người đàn ông trung niên ngồi xuống qua đi, cũng quay đầu, lại nhìn ngó cái kia linh đường, quay đầu trở lại nói tiếp lên. Ngươi hung hắn thời điểm đi, hắn biết sợ, biết trốn, ngươi đối với hắn cười thời điểm, hắn cũng biết cao hứng, ngươi mắng hắn thời điểm, hắn liền cúi đầu, không nói lời nào. Người trong thôn không phải có như vậy mấy nhà người, nhìn hắn có chút ghét bỏ sao, có đến mấy lần, ta nhìn hắn từ mấy người kia bên cạnh qua thời điểm, đều tới bên cạnh ẩn nút. Ngược lại không là cái kia mấy nhà nhiều người ghét bỏ hắn, nhưng khó tránh nhìn hắn ánh mắt liền không thế nào tốt. Hắn liền biết, có vẻ nhà ta hải tử ở trong thôn chơi thời điểm, gặp gỡ hắn, cho hắn mấy nha trái người, kết quả là buổi tối ngày hôm ấy, chúng ta lên một lượt giường muốn nghỉ ngơi à, hắn đột nhiên đến gõ cửa, trong tay còn cầm hai cái quả táo, chờ ta ra tiểu tử đi mở cửa ra à, hắn đem cái kia hai cái quả táo kín đáo đưa cho nhà ta hải tử, xoay người liền chạy. Lại quay đầu nhìn ngó cái kia trong linh đường, người đàn ông trung niên lên tiếng tiếp tục nói, ngươi đừng xem đứa bé kia si ngốc nghênh ngốc, kỳ thực hắn à, biết tất cả mọi chuyện, biết ngươi có thích hay không hắn, biết ngươi có phải hay không ghét bỏ hắn. Chính là a, mãi mãi cũng không chi huyện, mãi mãi cũng cùng cái kia hai và tuổi hải tử tự. Người đàn ông trung niên nói, lắc lắc đầu, quay người lại, không tiếp tục nói nữa. Kỳ thực à, đứa bé kia à, đời này cũng là không dễ chịu, đấy lòng một bên chính mình đánh giá cũng khó chịu. Bên cạnh cái kia ngồi lão nhân lấy ra thuốc lá của mình cái, trên đất gõ gõ, lại về thân nhìn ngó cái kia trong linh đường, mấy cái ngồi vây quanh người nghe, cũng có chút trầm mặc. Lại nhìn mắt cái kia trong linh đường quan tài, cùng cái kia lại đứng ở quan tài trước hơi ngẩn ngơ, mới từ trong nhà lại đi ra cái kia Lạc đại tỷ, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, cũng không nói gì thêm nữa. Trong sân, từng cái bên cạnh bàn ăn, làm đến mọi người có chút tiến tĩnh, chỉ có cái kia trong linh đường đạo sĩ kia cùng mấy cái làm giúp niệm tụng kinh văn cùng đánh chút nhạc khí âm thanh pha tạp vào hỗ trợ người trong thôn tiếng la, vang. Một ít hỗ trợ lo liệu đám tăng người, bắt đầu hướng về các thức ăn trên bàn, trên món ăn người cũng giúp đỡ cái kia Lạc đại tỷ bắt chuyện đến người. Một lúc sư phó bên kia làm xong vào lúc này phát sự, bên này liền khai tiệc. Đều là người trong thôn hàng xóm, các ngươi liền tự tiện chút, ta Lạc đại tỷ trong phòng hiện tại liền nản một người như vậy, vào lúc này cũng khó chịu, nếu là có cái gì cần, liền bắt chuyện thành chúng ta những này hỗ trợ là được. Bưng món ăn cái phụ nhân, một bên đem trong khay món ăn bỏ lên trên bàn, một bên bắt chuyện bên cạnh bàn ngồi người, bên cạnh bàn ăn ngồi người, cũng đứng dậy, hỗ trợ bưng, tiếp theo đoán, bỏ lên trên bàn, một bên đáp lời. Không có chuyện gì, có cái gì cần, tự chúng ta động thủ là được. Các ngươi bận bịu các ngươi là được rồi. Đem trong khay trước tiên rau trộn đặt tới trên bàn, nhìn cái nhóm này bận bịu lo liệu đám tang người bận việc lại đi mở. Lúc trước mấy cái đứng dậy người trong thôn lại từng người ngồi xuống, trong đó người đàn ông nhìn ngó cái kia mở rộng trong linh đường, lại tiếp theo lúc trước lại nói lên. Nói đến, đứa bé kia còn nhỏ hồi đó, cũng không giống hiện tại như vậy si ngốc nghênh ngốc. Ngồi vây quanh mấy người từng người gật gật đầu, Liêm ca bên cạnh, trung niên nam nhân kia cũng gật gật đầu, quay đầu nhìn cái kia trong linh đường lên tiếng tiếp nhận nói, tiếp tục nói. Con hai, ba tuổi hồi đó, đứa bé kia hiểu chuyện đây, mới vừa học được nói chuyện không bao lâu, liền biết gọi người, ngươi nói chuyện với hắn, hắn liền có thể nói với ngươi trên vài câu. Ba, bốn tuổi hồi đó, Lạc đại tỷ còn đem đứa nhỏ này đưa đến quá trên trấn trường học đọc sách. Kết quả ai biết, đứa nhỏ này một chút lớn hơn, chậm rãi cái kia si ngốc ngây ngốc liền hiện ra, nhiều năm như vậy, vẫn là cùng cái kia hai, ba tuổi hồi đó như thế. Người đàn ông trung niên nói chuyện, quay đầu lại, không lại tiếp tục nói, mấy cái ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn người trong thôn nghe, cũng lần lượt có chút lại trở nên trầm mặc. Liêm ca nghe bên hai, bên cạnh bàn mấy người tự thuật, cũng không nhiều lời cái gì, chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt cái kia trong linh đường. Chờ buổi tối lại cho hắn siêu độ, sáng mai đây, liền có thể mang ra đi tới. Dù sao đứa nhỏ này tuổi tác có chút tiểu, cũng không thích hợp vẫn ở trong phòng rừng. Bên này chủ nhân nhà ngươi có hay không chọn chúng địa phương? Trong linh đường, quan tài bên cạnh, niệm tụng kinh văn làm pháp sự lao đạo sĩ dừng lại niệm tụng, mấy cái đánh nhạc khí làm giúp cũng dừng động tác lại, lao đạo sĩ đi tới cái kia Lạc đại tỷ trước mặt, cùng Lạc đại tỷ nói tiếng. Lạc đại tỷ đứng ở đó quan tài trước mặt, nhìn cái kia đã khép lại quan tài, chờ mặc, có chút xuất thần, nghe lao đạo sĩ lời nói, lại mở người, mới về quá thân. Liền đem hắn chôn ở phụ thân hắn nghĩa địa bên cạnh, sẽ ở đó một bên chân núi dưới đáy. Có phụ thân hắn chăm nom, miễn cho hắn Lạc đại tỷ quay đầu, nhìn nó ngoài phòng xa xa, lại có thêm chút sững sờ, nói chuyện, lại không lại có thể nói tiếp, lão đạo sĩ quay người lại, cũng nhìn ngó cái kia nơi, lại quay đầu trở lại, nhìn một chút này Lạc đại tỷ, gật gật đầu. Hành, đợi một chút bên này cơm nước xong, ta qua xem một chút, cho hắn ở cái kia tuyển cái địa phương thích hợp, còn phiền phức chủ nhân nhà tìm cái biết địa phương người, dẫn chúng ta qua đi. Lão đạo sĩ nói chuyện, nhìn một chút này Lạc đại tỷ, dừng một chút qua đi, lại lên tiếng trấn an cũ. Chủ nhân nhà, ngươi đây, cũng đã thấy ra chút. Mặc quá bực bội. Lạc đại tỷ nghe tiếng gật gật đầu, có chút trầm mặc, lại về thân nhìn ngó cái kia quan tài, lại có thêm chút ra sững sờ thần. Vậy sư phụ bên này trước hết ăn cơm đi. Lại đứng chậm chân, Lạc đại tỷ quay người lại, bắt chuyện lão đạo sĩ mấy người, lại đi ra linh đường. Chương 593, đau dạ dày chương 593, đau dạ dày. Mọi người đều ăn cơm, phiền phức mọi người đi một chuyến. Lạc đại tỷ, Lạc em gái, ngươi cũng đi nghỉ đi, ăn một chút gì, chớ đem thân thể cho ngao đổ. Bắt chuyện chủ trì lễ tăng lão đạo sĩ mấy người ở trường bên cạnh bàn ngồi xuống, Lạc đại tỷ lại xoay người, bắt chuyện một đám làm đến người, hỗ trợ lo liệu đám tăng người trong thôn, cũng bắt đầu hướng về từng cái trên bàn, trên hâm món ăn, một bàn bên cạnh bàn người, cũng đáp lời Lạc đại tỷ, đối với Lạc đại tỷ nói, cái kia Lạc đại tỷ lại bắt chuyện bàn người, lại tại chỗ đứng chạm, hướng về trong sân bày từng cái bên cạnh bàn nhìn một chút, lại rời đi chân, hướng về Liêm ca. Ngồi, còn có chút không vị này bàn đi tới. Nhìn cái kia Lạc đại tỷ hướng về bên này đến gần, lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn cái kia trong linh đường, Liêm ca thu hồi ánh mắt, cũng không nhiều lời cái gì. "Tiểu tử, đừng khách khí, có cái gì thích ăn liền chính mình cắp." Bên cạnh, người đàn ông trung niên cầm đũa lên, quay về Liêm ca bắt chuyện thành, Liêm ca gật gật đầu, cũng không nhiều lời cái gì, cầm đũa lên, mang theo này thức ăn trên bàn, bắt đầu ăn. "Lạc đại tỷ, Lạc em gái, ngồi bên này còn có chút chỗ trống, ngồi bên này. Ngồi xuống trước ăn một chút gì, một lúc bận việc đến đâu đi." Ngay vào lúc này, cái kia Lạc đại tỷ đã đến gần, bên cạnh bàn mấy người lần lượt đứng dậy, quay về này Lạc đại tỷ bắt chuyện, tránh ra chút thân. "Phiền phức các vị ngày hôm nay lại đây hỗ trợ." Lạc đại tỷ dừng bước, quay về bên cạnh bàn mấy người nói tiếng. "Khách khí cái gì, Lạc em gái ngươi trong ngày thường cũng không ít giúp chúng ta bận điệu, lại nói chúng ta cũng không có thể giúp trên gấp cái gì. Lạc em gái, ngồi trước, ngươi ngồi xuống trước đi, trước tiên nghỉ ngơi một chút." Bên cạnh phụ nhân kia đầu tiên là lắc lắc đầu đáp lời, đưa tay ra, một cái tay lôi kéo Lạc đại tỷ, một cái tay đem bên cạnh bàn không ghế ở ra bên ngoài na điểm, lôi kéo Lạc đại tỷ làm cho nàng ngồi xuống. Lạc đại tỷ cúi xuống chút eo, liền muốn ngồi xuống, chỉ là theo sát, lại dừng lại động tác, vốn là tiểu tụy trên mặt toát ra chút thống khổ, không khỏi đưa tay ra che bụng, đi xuống quận mình thân thể. "Lạc em gái, Lạc em gái, đây là làm sao?" Ngay lập tức, Lạc đại tỷ trên trán liền không khỏi thấm ra chút mồ hôi, bên cạnh phụ nhân kia chú ý tới, có chút sốt sáng, mau mau lên tiếng hỏi, bên cạnh bàn mấy người, bên cạnh mấy bàn người, nghe được âm thanh cũng theo sát quay đầu, nhìn ngó lại đây. "Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Trên trán còn thấm hãn, Lạc đại tỷ trên mặt có chút thống khổ, đưa tay ra, khoát tay áo một cái, lên tiếng nói: "Lạc đại tỷ ngươi không ăn điểm tâm đi, tính toán là đau dạ dày đi, ngồi xuống trước, uống chén thang." Bên cạnh một người phụ nữ khác đi theo thần, một bên cùng bên cạnh phụ nhân kia nâng Lạc đại tỷ ở trên ghế ngồi xuống, một bên lên tiếng nói rằng: "Bị nâng, này Lạc đại tỷ miễn cưỡng ở bên cạnh bàn ngồi xuống." Bên cạnh nữ nhân trước tiên buông tay ra, sau đó nắm quá Lạc đại tỷ trước người trên bàn bắt không, thỉnh bắt trên bàn mới vừa lên tới thang. Này thang mùi vị cũng không tệ lắm, Lạc đại tỷ ngươi uống trước khẩu, lót lót cái bụng, cũng miễn cho đau dạ dày. "Cảm tạ." Đưa tay ra, Lạc đại tỷ tiếp nhận cái kia bát canh, mí môi nhấp một hớp. "Tốt hơn một chút chứ?" Nữ nhân hỗ trợ tiếp nhận chén canh, thả lại đến trên bàn, lên tiếng nói câu. Lạc đại tỷ gật gật đầu, trên mặt thống khổ biểu hiện rút đi chút, tựa hồ đau đớn giảm bớt chút. "Lạc em gái, ta biết ngươi này phía trong lòng khó chịu, nhưng chúng ta thân thể này hay là mớn." Phụ nhân kia cũng thu tay về, quay về này Lạc đại tỷ nói. Lạc đại tỷ trầm mặc, gật đầu. Bên cạnh mấy bàn người thấy này Lạc đại tỷ trên mặt thống khổ tựa hồ giảm bớt chút, cũng lần lượt lại quay đầu lại. Bên cạnh, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn này ngồi xuống Lạc đại tỷ, nó cả người vẫn như cũ căng thẳng, tay vẫn như cũ đặt ở bụng, mồ hôi trên trán cũng còn thấm, thiên nhãn bên dưới, liếc nhìn này Lạc đại tỷ khí tượng, lại nhìn mắt cái kia trong linh đường quan tài, thu hồi ánh mắt, Liêm ca cũng không nhiều lời cái gì. Cầm bữa, mang theo thức ăn trên bàn, lại ăn lên. "Đến, Lạc em gái, ăn chút cái này." Bên cạnh bàn, phụ nhân kia ngay ở ngồi ở đây Lạc đại tỷ bên cạnh, cùng này Lạc đại tỷ nói chút trấn an lời nói, lại gấp đũa món ăn phóng tới này Lạc đại tỷ trong bát, phụ nhân kia để đũa xuống, lại quay về này Lạc đại tỷ nói: "Lạc em gái, ta nói những câu nói này, ngươi đừng bực bội. Nhiều năm như vậy, đứa bé kia cũng không phải cái gì đều hoàn toàn không biết, tính toán chính hắn cũng khó chịu. Hiện tại như thế vừa đến đi, ngươi bị liên lụy với nhiều năm như vậy, cũng làm nên nghỉ ngơi một chút. Ta biết ngươi này đấy lòng khó chịu, nhưng là tiếp tục khó chịu, những ngày tháng này vẫn phải là quá xuống không phải. Vì lẽ đó a, ngươi này đấy lòng một bên a, vẫn là mở rộng chút. Nói cách khác, đứa bé kia tính toán hiện tại cũng là hiểu chuyện, hắn cũng sẽ không muốn cho ngươi như thế khó chịu không phải." Này Lạc đại tỷ nghe, miễn cưỡng quay về phụ nhân kia lộ ra chút nụ cười, vẫn là trầm mặc. "Lạc đại tỷ, có mấy lời mặc dù là không xuôi tai." Bên cạnh người phụ nữ kia cũng theo, "Trần An." Bên cạnh, Liêm ca mang theo thức ăn trên bàn, nghe thỉnh thoảng ở bên thai hôn tạp lời nói thanh, "Tùy ý, ăn." "Đúng." Ngay vào lúc này, một đạo tiếng va chạm theo trận thanh phòng, ở Liêm ca vang lên bên hai. Trong sân, bắt đua tiếng va chạm lời nói thanh pha tạp vào, náo động, một bàn đang ăn cơm, nói chuyện khách mời vẫn như cũ từng người, ăn, nói, không người nghe được. Nghe đạo kia chỉ vang lên một tiếng, lại dừng lại tiếng va chạm, Liêm ca không chuyển qua tầm mắt, cũng không xoay người lại, cầm đũa, vẫn như cũ mang theo thức ăn trên bàn, ăn. Liêm ca trên bay, chuột trắng chuyển qua đầu, hướng về cái kia trong linh đường, dừng quan tài trương nhìn nhìn xung quanh. Lạc đại tỷ, vẫn là a, muốn xem mở chút. Điều này cũng không trách ngươi, nhiều năm như vậy, chúng ta những này một cái làng đều là xem ở đáy mắt. Bên cạnh bàn, mấy cái người trong thôn còn thỉnh thoảng lên tiếng, đối với cái kia Lạc đại tỷ trấn an. Lạc đại tỷ bưng nửa bát cơm, cơm trên bày đặt chút món ăn, cầm đũa, lại không động tới mấy đũa, chỉ là trầm mặc, có chút túi đầu, xuất thần, nghe được bên cạnh người phụ nữ kia lời nói, quay đầu, quay về người phụ nữ kia miễn cưỡng nở nụ cười dưới, không lên tiếng trả lời. Cầm trong tay bát đũa một lần nữa để lên bàn, lại đứng lên. Các ngươi đều chậm ăn, ta sẽ đi qua nhìn bên kia, xem có chuyện gì hay không. Lạc em gái, ngồi nước ngồi, nhiều nghỉ một lát, lại ăn ít đồ đi. Bên cạnh phụ nhân theo sát đứng dậy, lên tiếng khuyên. Vừa nãy vị đều đau đến như vậy, không nữa ăn một chút gì. Đừng một lúc Lạc em gái ngươi thân thể cũng lôi đổ. Đúng đấy, lại ăn điểm đi, Lạc đại tỷ. Bên cạnh nữ nhân cũng theo đứng dậy, khuyên đủ. Thực sự là ăn không vô. Các ngươi chậm ăn, các ngươi chậm ăn. Lạc đại tỷ miễn cưỡng nở nụ cười dưới, quay về bên cạnh bàn mấy cái người trong thôn lại bắt chuyện thành, liền muốn xoay người sẽ rời đi. Bên cạnh, Liêm Ca lại gắp đũa món ăn, ăn khẩu, vung đũa xuống, đứng lên, chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt này Lạc đại tỷ, vị này Lạc đại tỷ, đa tạ chén rượu này nước, bữa này khoản đãi. Không biết có thể không đi xem lệnh lang. Ngữ khí bình tĩnh, Liêm Ca lên tiếng nói câu. Lạc đại tỷ dừng lại chân, lại quay lại thân. Tiểu tử khách khí. Nói câu, lại đứng chạm chân. Tiểu tử kia theo ta đến đây đi. Đáp một tiếng, này Lạc đại tỷ quay người sang, dẫn đường, hướng về cái kia trong linh đường đi rồi đi. Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt cái kia trong linh đường, dừng cái kia quan tài, dừng dưới ánh mắt, lại rời đi bước chân. Chương 594, xin lỗi chương 594, xin lỗi. Lạc đại tỷ, không có chuyện gì chứ, nếu không đến bên cạnh ngồi nữa nghỉ ngơi một chút đi, này khách mời chúng ta hỗ trợ bắt chuyện đây. Tiểu tử này là muốn nhìn một chút đứa bé kia đúng không, ta mang tới đi. Dẫn đường, đi tới mái hiên một bên, dưới bậc thang, này Lạc đại tỷ không khỏi lại dừng lại chân, câu rơi xuống thân, tay bưng bụng, mồ hôi hột từ trên trán thấm ra. Bên cạnh cho trường trên bàn ăn xong món ăn, chính hướng về trong phòng bếp đi trở về đi, hỗ trợ lo liệu đám tăng người trong thôn đi qua, mau mau đưa tay xăm lại, lên tiếng thân thiết cũ. Không cần, không cần. Lắc lắc đầu, mồ hôi trên trán còn thấm, Lạc đại tỷ buông ra bưng bụng tay, quay về bên cạnh người trong thôn nói rằng, ta chính là vị có chút khó chịu, không quan trọng, không quan trọng. Ngươi đi làm đi. Lạc đại tỷ ngươi có thể chiếm được chú ý thân thể a, chớ đem thân thể mình lại kéo đổ. Thấy Lạc đại tỷ tựa hồ không có chuyện gì, người trong thôn kia lên tiếng lại nói quan tâm hai câu, liền lại đi ra. Nhìn người trong thôn kia đi xa, Lạc đại tỷ đưa tay ra, lại che lại bụng của chính mình. Vị này Lạc đại tỷ, ngươi che vị trí không phải bị vị trí đi. Na bước chân, cùng này Lạc đại tỷ đi tới, Liêm Ca ở Lạc đại tỷ phía sau dừng lại chân, từ cái kia trong linh đường chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn một trong số đó mắt, ngựa khí bình tĩnh lên tiếng nói câu. Khả năng là đau dạ dày, nắm này toàn bộ cái bụng đều có chút đau đi. Nghe tiếng, cái kia Lạc đại tỷ, đầu tiên là đứng chạm chân, không quay đầu, lại thả tay xuống, quay đầu trở lại, miễn cưỡng cười lên tiếng nói câu. Tiểu tử, mời tới bên này. Lại xoay người, cái kia Lạc đại tỷ lại dẫn đường, đi trên dưới mái hiên bậc thang, hướng về trong linh đường đi rồi đi. Liêm Ca liếc nhìn này Lạc đại tỷ, quay lại ánh mắt, cũng không nói gì thêm nữa, lại rời đi bước chân, cùng này Lạc đại tỷ đi vào trong linh đường. Ở trong linh đường, đặt quan tài trước, lại dừng chân lại, Liêm Ca nhìn trước mắt cái này quan tài, cũng không nhiều lời cái gì. Bên cạnh, cái kia Lạc đại tỷ dẫn đường, đi tới quan tài bên, xoay người lại nhìn ngó Liêm Ca, lại đứng chạm chân, lại từ bên cạnh nắm quá chút giấy bằng tiền, ngồi xổm ở quan tài trước, vậy còn nhiên chút cho tiền giấy tận chậu sắt trước mặt, chờ mặc, đi đến bày đặt, nhiên tiền giấy, nhìn trước kia quan tài. Tiểu tử, thật không tiện, ta rời đi dưới. Trong tay giấy vàng tiền còn không toàn bỏ vào buồn bên trong, Lạc đại tỷ không khỏi đưa tay lại che lại bụng của chính mình, lại bung ra, chỉ là mồ hôi trên trán lại thấm đi ra, miễn cưỡng đưa tay chống bên cạnh bách tường lại đứng lên, quay về Liêm Ca lên tiếng nói rằng, Lạc đại tỷ tự tiện là tốt rồi. Chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn này Lạc đại tỷ, ngữ khí bình tĩnh, Liêm Ca lên tiếng nói rằng, Lạc đại tỷ nghe tiếng, xoay người, liền lại che bụng, hướng về nhà chính bên cạnh căn phòng ngủ đi vào, khép lại cửa phòng ngủ. Nhìn cái kia Lạc đại tỷ đi vào bên cạnh phòng ngủ, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn trước người cái này dừng quan tài đã khép lại, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn đóng đinh. Đùng. Ngay vào lúc này, một đạo tiếng va chạm từ này trong quan tài truyền ra, cái này bạc quan tài gỗ tải hơi rung động lại, theo sát, lại dừng lại. Nghe đạo này tiếng va chạm, nhìn cái này trong quan tài lộ ra khí tượng, Liêm Ca nghe, nhìn. Chủ nhân nhà, chủ nhân nhà. Cơm nước xong lão đạo sĩ lại đi trong linh đường, hướng về đứng ở quan tài trước Liêm Ca nhìn một chút, lại xoay người, hướng về bên cạnh hô hai tiếng, theo sát, đi vào phòng ngủ trong phòng Lạc đại tỷ lại từ trong phòng ngủ vài bước đi ra, khép lại cửa phòng ngủ. Sư phó ăn được sao? Ăn được. Làm phiền chủ nhân nhà tìm cái nhớ đường, mang chúng ta đi nghĩa địa bên kia nhìn. Lão đạo sĩ đáp một tiếng. Ta mang sư phó đi qua đi. Nay Lạc đại tỷ lại đi lại đây, hướng về bên cạnh nhìn nó, xuất hiện ở thành đáp. Cũng thành, vậy thì phiền phức. Lão đạo sĩ gật gật đầu, đáp một tiếng, liền muốn lại quay người lại hướng về ngoài phòng đi, lại nhìn thấy đứng ở quan tài trước Liêm Ca, lại dừng lại chân. Tiểu tử, đến phúng viếng đứa bé kia a. Quay đầu lại, nhìn Liêm Ca, lão đạo sĩ lên tiếng nói câu. Đứa nhỏ này đi số tuổi tiểu, kính hương cũng không thích hợp. Nếu không ngươi cho hắn thiêu chút chỉ đi. Lão đạo sĩ từ bên cạnh nắm quá chút xé ra giấy vàng, đưa tới. Chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn lão đạo sĩ cùng nó đưa tới giấy vàng, Liêm ca khẽ lắc đầu một cái, ta bình thường cũng không thế nào làm cho người ta đốt vàng mã. Hắn cũng còn dùng không lên. Ngữ khí bình tĩnh, Liêm ca lên tiếng nói câu, lại chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía cái kia quan tài. Lão đạo sĩ nghe tiếng, nhìn một chút Liêm ca, lại nhìn một chút trong tay nắm bắt giấy vàng, vẫn đục đáy mắt hơi nghi hoặc một chút, có điều ngược lại cũng không hỏi nhiều, chỉ là cầm trong tay giấy vàng thu lại rồi, một lần nữa phóng tới bên cạnh, liền muốn xoay người, lại hướng về ngoài phòng đi đến. Lạc đại tỷ, ta có thể hay không nhìn lệnh lang? Nhìn này quan tài, ngữ khí bình tĩnh, Liêm ca lên tiếng lại nói cũ, đem quan tài mở ra nhìn. Nghe tiếng, lão đạo sĩ cùng này Lạc đại tỷ lần lượt dừng lại chân, lại quay lại thân, nhìn về phía Liêm ca. Tiểu tử, Lạc đại tỷ nghe được Liêm ca lời nói, nhìn Liêm ca, trên mặt đã có chút tức giận, chỉ là nhưng nhẫn nhịn, còn chưa nói ra cái gì đến. Còn bên cạnh lão đạo sĩ nhưng là cao mày, trở lên dưới đánh giá Liêm ca. Tiểu tử, này quan tài đã khép lại. Lại xốc lên lời nói, có chút phạm vào kỷ luật. Cao mày, lão đạo sĩ lên tiếng lại nói. Đùng, đùng đùng, tung tung tung. Mà ngay vào lúc này, liên tiếp tiếng va chạm ở trong quan tài vang lên, tựa hồ có người ở trong quan tài, lung tung đạp trong quan tài bằng gỗ, đã khép lại quan tài trên đỉnh, cũng thỉnh thoảng đẩy lên mở ra khe hở, lại hạ xuống, toàn bộ quan tài đều hơi rung động. Xem ra, hắn đúng là rất nghĩ ra được thấy ta. Không quay đầu, Liêm ca ngữ khí bình tĩnh, lên tiếng lại nói cũ. Theo sát, trong quan tài tiếng va chạm lại ngừng lại, như trước như thế yên tĩnh. Chỉ là, lần này, không chỉ có Liêm ca nghe được, Liêm ca phía sau lao đạo sĩ, Lạc đại tỷ, còn có dựa vào linh đường gần chút mấy bản người cũng đã nghe được. Lão đạo sĩ biểu cảm trên gương mặt cứng lại rồi, nhìn cái kia quan tài, miệng hơi dương, Lạc đại tỷ trên mặt phẫn nộ rút đi, nhìn cái kia quan tài, sững sờ phát thần, hoảng hốt, dịch chuyển về phía trước một bước, linh đường ở ngoài mấy bản người lần lượt quay đầu, nhìn trong linh đường, đáy mắt hơi nghi hoặc một chút, toàn bộ trong sân, làm đến người, cũng theo sát, dừng lại lời nói thanh, hướng về này chết nhìn sang. Trá thi, thật lâu yên tĩnh lại, sân một bên, mới vang lên trận không biết ai nói ra lời nói. Trá thi, cái gì trá thi, khẳng định là giả chết, còn sống. Linh đường bên cạnh lão đạo sĩ phản ứng lại, hô hai tiếng, lại mau mau quay đầu trở lại, hướng về phía ngoài phòng hô. Mau mau lại đây hai người, đem quan tài xốc lên, đừng một lúc người còn sống, càng làm người cho nhịn gần chết. Ngoài phòng người cũng phản ứng lại, một đám người đứng dậy di chuyển ghế ở trong sân ngã một mảnh, một đám người trong thôn từ ngoài phòng tràn vào này nhà chính bên trong, mấy người cũng biết, từng người nâng lên quan tài trên đỉnh một góc, đem quan tài trên đỉnh bản một lần nữa xốc mở. Bù bù, ào ào ào. Theo sát, trong quan tài người kia ngồi dậy, từng ngụm thở hổn hển, lại quay đầu, ở vây quanh trong đám người nhìn vòng, đầu tiên là có chút rụt rè nghiêng đầu. Theo sát, lại trên mặt hổ thẹn, thủ rũ, chậm rãi cúi đầu. Xin lỗi, xin lỗi. Chương 595, nghiệp chướng chương 595, nghiệp chướng. Là ta xin lỗi, là mụ mụ xin lỗi, mụ mụ có lỗi với ngươi. Lạc đại tỷ viền mắt đỏ lên, cuống quýt rời đi chân, đi tới quan tài một bên, đem cúi đầu, xúc thân thể con trai của chính mình chăm chú ôm vào trong lồng ngực, một lần lần nói, người bên cạnh thấy thế, hướng phía sau lại tránh ra chút. Mụ mụ, ta đã thật nỗ lực, nhưng là ta thật khó chịu, thật khó chịu. Cái kia 17-18 tuổi cậu bé cúi đầu, cả người đều xúc. Ủ rũ, một lần lần nói, ta không có đình chỉ, xin lỗi, ta đã rất nỗ lực muốn chết, rất nỗ lực, rất nỗ lực, nhưng là, xin lỗi, xin lỗi, xúc, cả người khẽ run, cậu bé một lần lần xin lỗi. Lạc đại tỷ nghe, viên mắt càng thêm hồng, gáy mắt nước mắt tuôn ra không ngừng nhỏ xuống trên đất, chỉ là một lần lần dùng tay sờ soạn chính mình tóc của đứa bé. Lạc đại tỷ, bên cạnh, một vị phụ nhân nhìn tình cảnh này, không khỏi há miệng, tiếng gọi, muốn nói gì? Hai tử tỉnh lại là chuyện tốt, mọi người đều đi ra ngoài trước đi, đều đi ra ngoài trước đi. Đừng đều chen tại đây trong phòng, cho người khác đương hai điểm nói chuyện vị trí. Một bên khác, một cái người trong thôn quay đầu lại nhìn ngó hai mẫu tử này, lên tiếng hỗ trợ, chào hỏi, một đám người trong thôn nhìn nó, cũng phối hợp, lần lượt hướng về ngoài phòng, lui về trong sân. Lạc em gái, chúng ta vẫn là trước hết để cho hải tử trước tiên từ trong quan tài đi ra đi. Nay đều tỉnh rồi, còn ở lại trong quan tài, tóm lại là có chút xúi quẩy. Bắt chuyện người ra nhà chính, người trong thôn kia quay đầu lại, nhìn nó, đi lên trước, quay về Lạc đại tỷ lên tiếng nói rằng. Lạc đại tỷ viên mắt hồng, trong mắt mang theo chút nước mắt, nghe tiếng cúi đầu nhìn ngó về ạ lì ôm hải tử. Trước tiên đi ra đi, đi ra đi. Xin lỗi, xin lỗi. Cái kia 17-18 tuổi cậu bé cúi đầu, cả người xúc, run rẩy, còn một lần lần nói, nghe được mẫu thân hắn lời nói, chậm rãi ngẩng đầu lên, có chút rụt rè, nhìn mẫu thân hắn, phảng phất làm sai chuyện gì giống như. Xin lỗi, mụ mụ. Xin lỗi. Là mụ mụ có lỗi với người. Trước tiên đi ra đi, trước tiên từ trong này đi ra đi. Lạc đại tỷ viền mắt rũ hồng, đưa tay ra đưa nàng từ trong quan tài giúp đỡ lên, cái kia 17-18 tuổi cậu bé đầu hạ thấp xuống. Từ trong quan tài đứng lên, từ trong quan tài đi ra, lại cúi đầu, run rè, đứng ở mẹ mình bên cạnh, hai cái tay lôi kéo mẹ mình cánh tay, Lạc đại tỷ cũng chỉ là viền mắt hồng, nhìn đứng ở bên người mình hải tử. Tiểu trọng, không sao rồi a, người không có chuyện gì là tốt rồi. Lúc trước hỗ trợ bắt chuyện người trong thôn kia, một cái phụ nữ trung niên đi tới Lạc đại tỷ cùng đứa bé kia phụ cận, nhìn một chút đứa bé kia, quay về đứa bé kia lên tiếng trấn an cũ, đứa bé kia chỉ là ngẩng đầu lên, rụt rè nhìn ngó người kia, theo sát lại mai phục đầu, chỉ là chăm chú lôi kéo mẹ mình cánh tay. Lạc em gái, đây là làm sao cái sự việc a? Lại nhìn xem đứa bé kia, phụ nữ trung niên kia ngẩng đầu lên, nhìn Lạc đại tỷ, há miệng, vẫn là lên tiếng hỏi. Tính toán là giả chết đi, tuy rằng hiếm thấy, có điều nhiều năm như vậy, Vân đạo cũng đã gặp qua vài lần. Đứng ở Liêm ca bên cạnh lão đạo sĩ hướng về bên kia na hai bước, lên tiếng nói rằng. Phụ nữ trung niên kia nghe tiếng, quay đầu lại nhìn ngó lão đạo sĩ kia, lại quay đầu, nhìn Lạc đại tỷ cùng đứa bé kia. Cái kia, Lạc đại tỷ, nếu hài tử đều tỉnh rồi, vậy này hài tử này thân xiêm y liền cũng đổi lại đi. Nhìn ngó đứa bé kia, há miệng, tựa hồ muốn hỏi gì đó, có điều, phụ nữ trung niên kia vẫn là chỉ là lên tiếng nói câu. Hài tử những người quần áo đều còn ở đi, đặt ở làm sao, ta đi hỗ trợ lấy tới, nói, phụ nữ trung niên liền xoay người, muốn hướng về bên cạnh đi đến. Ta đi lấy đi. Lạc đại tỷ quay đầu lại, viên mắt còn hồng, lên tiếng nói câu, chỉ là đi về phía trước một bước, đứa bé tiếc nhưng cũng cúi đầu, theo nàng đi tới. Vẫn là ta đi lấy đi, Lạc đại tỷ ngươi chăm nom dưới hài tử, tính toán hắn cũng dọa sợ. Cái kia dừng bước phụ nữ trung niên nhìn tình cảnh này, lên tiếng nữa nói rằng, quần áo ở phòng ngủ kia trong tủ treo quần áo. Lạc đại tỷ trầm mặt lại, vẫn là lên tiếng nói rằng, phụ nữ trung niên kia lại quay người lại, hướng về phòng ngủ kia bên trong đi lấy quần áo. Cái kia Lạc đại tỷ cũng quay đầu, lại nhìn về phía chính mình hài tử, viên mắt hồng, đứa bé kia còn cúi đầu, cả người đều sốc. Bên cạnh, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn nhà chính bên trong, cái kia quan tài bên cạnh đôi kia mẹ con, thu hồi lại ánh mắt, liếc nhìn nhà chính ở ngoài, lui ra đến nhà chính ở ngoài một đám người trong thôn hoặc là trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống, hoặc là ngay ở viện một bên đứng, chỉ là từng người đều không nói lời nào, đều thỉnh thoảng hướng về này nhà chính bên trong hướng về, đáy mắt mang theo chút nghi hoặc, có chút đã có tuổi lão nhân, nhưng là hướng về này trong phòng nhìn nó. Qua đi, lại quay đầu lại, thở dài. Nghiệp chứng A. Cái kia nếu hải tử đều tỉnh lại, vậy cái này linh đường cũng không dùng được, ta liền cho hủy đi à, chủ nhân nhà. Nhà chính bên trong lão đạo sĩ hướng về đôi kia mẹ con nhìn nó, lắc lắc đầu, lên tiếng nói câu, cái kia Lạc đại tỷ nghe tiếng, chờ mặc, chỉ là gật gật đầu, lão đạo sĩ bắt chuyện mấy cái làm giúp lại đi tiến vào nhà chính bên trong, đem trong linh đường bố trí thu thập, mấy cái người trong thôn cũng hỗ trợ, thu nhặt chạm đất trên trong gửi giấy vàng, chất đống chút mai táng đồ dùng, triệt linh án, na quan tài, đem những thứ đồ này tạm thời cho ném tới trong sân, tất cả mọi người đều không nói lời nào, chỉ là chờ mặc, bận việc. Mà lúc này, đi trong phòng ngủ nắm quần áo phụ nữ trung niên cũng cầm bộ quần áo quần, đôi giày, lại từ trong phòng ngủ đi ra. Tiểu Trọng, ngồi xuống trước đã, thử di cho ngươi đổi thân quần áo. Kéo ghế lại đây, đặt tại đứa bé kia bên người, phụ nữ trung niên quay về hài tử cười, lên tiếng nói rằng, nghe được âm thanh, đứa bé kia đầu tiên là rụt rè sau này rụt ở dưới, theo sát lại nâng lên chút đầu, nhìn một chút phụ nữ trung niên kia, lại nhìn phía mẹ mình. Ngồi xuống đi, để Từ Di đem quần áo cho ngươi đổi. Cái kia Lạc đại tỷ trên mặt cũng miễn cưỡng cười, đối với mình hài tử nói câu, đứa bé kia rụt rè, có chút cẩn thận, còn lôi kéo mâu thân hắn cánh tay, ở cái kia trên ghế ngồi xuống. Tiểu Trọng ngoan à, trước tiên đem ngươi mụ mụ tay cho buông ra dưới. Từ Di cho người mặc quần áo, như là hống hải tử tự, phụ nữ trung niên cầm xiêm y đi, quay về cái này 17-18 tuổi cậu bé lên tiếng nói rằng, nghe tiếng, đứa bé kia cẩn thận, lại ngẩng đầu lên nhìn ngó phụ nữ trung niên kia, lại nhìn ngó mẹ mình, đem chăm chú lôi kéo mâu thân hắn hai cái tay vùng ra một con, phụ nữ trung niên cầm quần áo lôi mở, đem quần đưa cho Lạc đại tỷ, một bên cho đứa bé kia ăn mặc xiêm y đi, một bên lại quay đầu lại nhìn ngó cái kia Lạc đại tỷ, là em gái, ta không phải có ý gì a, chính là vừa nãy, tiểu Trọng đứa nhỏ này nói tới những câu nói kia, là cái gì ý tứ? Có chút cẩn thận, phụ nữ trung niên lên tiếng hỏi một câu. Nghe tiếng, Lạc đại tỷ lý quần áo động tác dừng lại. Ngươi đi ra, ngươi đi ra. Mà đứa bé kia lại đột nhiên tránh thoát khỏi phụ nữ trung niên kia mới cho hắn mặc vào một nửa quần áo, sinh khí, quay về phụ nữ trung niên kia rồng lớn, thu hồi lại duỗi ra cái tay kia, chăm chú nắm mẹ mình cánh tay. Mà lúc này, ngoài phòng, đột nhiên vang lên trận tiếng la. Ba ba, ba ba. Ta tối ngày hôm qua rõ ràng nhìn Ngô đại ca là cùng Lạc Di một khối lên núi. Chương 596, các ngươi đều là người xấu. Chương 596, các ngươi đều là người xấu dọc theo thôn đạo. Trước người đàn ông trung niên nhi tử, cái kia trai trai cậu bé một bên hô, một bên vội vội vàng vàng chạy tới, phía sau còn theo mẫu thân hắn, phụ nữ trung niên kia. Ba ba, trước người nói làm tối hôm qua Ngô đại ca một người đi trên núi té xuống, nhưng là rõ ràng ta thấy Ngô đại ca là cùng Lạc Di một khối lên núi, ta thấy. Cái kia trai trai cậu bé chạy vào trong sân, tìm tới phụ thân hắn, thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, lại nói lần. Buổi tối mụ mụ ở nhà bếp làm cơm thời điểm, ta ở trong phòng xem TV, ta cách cửa sổ nhìn thấy, Ngô đại ca còn cóng lấy cái ba lô đây. Vốn là yên tĩnh trong sân, trai trai cậu bé lời nói tiếng vang, càng thêm có vẻ yên tĩnh, mấy cái đã có tuổi người trong thôn lắc lắc đầu, thở dài, một đám người trong thôn không khỏi quay đầu, lại hướng về cái kia nhà chính bên trong nhìn nó, từng người có chút trầm mặc. Nói mỏ cái gì đó? Ta không nói mỏ. Ta chính là nhìn thấy. Người đàn ông trung niên hung chính mình hài tử một câu, trai trai cậu bé không khỏi có chút oan ức, nhưng cũng không nói thêm. Lao tử, đây là... Trai trai cậu bé mẫu thân, phụ nữ trung niên kia theo sát chính mình hài tử phía sau, cũng đi vào trong nhà này, nhìn một chút trong sân đều không lên tiếng một đám người trong thôn, lại hướng về cái kia nhà chính bên trong nhìn nó, không khỏi lên tiếng hướng về người đàn ông trung niên hỏi một tiếng. Người đàn ông trung niên nhìn một chút vợ mình, lại đưa tay sờ sờ có chút oan ức trai trai bả vai của Nam Hải, quay đầu lại, nhìn ngó cái kia nhà chính bên trong, lắc lắc đầu, thở dài, không nói gì. Ngươi là người xấu, ngươi là người xấu. Nhà chính bên trong, cái kia tránh thoát mới vừa mặc vào một nửa xiêm y hài tử, đứng lên, đứng ở mẫu thân hắn trước người, hướng về phía lúc trước cho hắn mặc quần áo thường phụ nữ trung niên gào thét. Tiểu Trọng. Phụ nữ trung niên cầm xiêm y liễu, đứng ở đứa nhỏ này trước mặt, há miệng, lại ngừng lại thanh, có chút không biết nói cái gì, chỉ là đứng ở tại chỗ. Tiểu Trọng, ngoan, đừng nghịch, trước hết để cho Tử Di đem quần áo cho người mặc trên. Cái kia Lạc đại tỷ lại đứng chậm chân, quay đầu, miễn cưỡng lộ ra chút nụ cười, đối với mình hài tử ôn hòa nói tiếng, lại một tay cầm cái kia quần, một cái tay đỡ chính mình hài tử bay, để đứa bé kia ngồi nữa hạ xuống. Nàng là người xấu, nàng là người xấu. Đứa bé kia ngồi xuống, nhưng vẫn là không ngừng hô. Ngoan, nghe lời của mẹ nói, để Tử Di đem quần áo cho người mặc trên. Lạc đại tỷ miễn cưỡng cười, lại ôn hòa đối với mình hài tử nói. Đứa bé kia nghe tiếng, không nói nữa, chỉ là cả người xúc, nghiêng đầu, đem đầu thấp xuống. Tiểu Trọng đưa tay ra một hồi. Phụ nữ trung niên cầm xiêm y lại đi lên trước, cho đứa bé kia ăn mặc xiêm y đi. Đứa bé kia vẫn là cúi đầu, nhưng cũng phối hợp, đưa tay ra, đem kiện áo khoác cho đứa bé kia mặc vào trên, cái kia Lạc đại tỷ cũng đem cái kia quần cho đứa bé kia mặc lên trên. Phụ nữ trung niên thu tay về, đứng ở một bên, há miệng, nhìn hai mẫu tử này, muốn nói gì, rồi lại trầm mặc. Đứa bé kia mặc quần áo tử tế sau, lại đứng lên, xúc thân thể, có chút rụt rè, hai cái tay lôi kéo mẹ mình cánh tay, đứng ở mẹ mình bên người. Lạc đại tỷ nhìn mình hài tử, đưa tay ra lại nhẹ nhàng lau chùi lại chính mình hài tử lưng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ôn Thanh động viên, đứa bé kia tựa hồ thả lỏng chút, nhưng vẫn cứ cúi đầu, chăm chú nắm mẹ mình cánh tay. Lạc đại tỷ thả tay xuống, lại đứng chậm chân, quay đầu lại, nhìn về phía nhà chính một bên khác đứng Liêm ca. "Tiểu tử, cảm tạ, nếu không là ngươi, Tiểu Trọng hắn liền." Hướng về Liêm ca, Lạc đại tỷ nói tiếng cảm ơn. "Ngươi cũng là người xấu, ngươi cũng là người xấu, người xấu." Đứa bé kia lại ngẩng đầu lên, hướng về phía Liêm ca giống lớn. "Tiểu Trọng, đừng nghịch." Lạc đại tỷ tiếng gọi, đứa bé kia lại đem bùi đầu lại, thân thể xúc. Bên cạnh, Liêm ca liếc nhìn hai mẫu tử này, khẽ lắc đầu một cái, cũng không nhiều lời cái gì. "Chủ nhân nhà, lão đạo sĩ kia bắt chuyện mấy cái làm rút, cùng chút giúp một tay người trong thôn đem nhà chính bên trong này linh đường bố trí rút lui qua đi, lại đi tiến vào nhà chính bên trong, nhìn đôi kia mẹ con, lên tiếng hô, lại ngừng lại thanh. Cảm tạ sư phó." Lạc đại tỷ hướng về lao đạo sĩ kia lên tiếng, nói tiếng, lại quay đầu, nhìn phía bên người, xúc thân thể, túi đầu chính mình hải tử. Lao đạo sĩ lắc lắc đầu, lại đi đến một bên. Nhà chính bên trong, nhà chính ở ngoài, không người nói chuyện, lại yên tĩnh lại. Lại đứng chậm chân, trầm mặc một chút. "Tối hôm qua thời điểm, ta là cùng Tiểu Trọng cùng nhau đi trên núi." Lạc đại tỷ nhìn mình hải tử, lên tiếng nữa nói câu. Trong phòng ngoài phòng, cả đám nghe, càng thêm có vẻ trầm mặc. Nếu hải tử đều tỉnh rồi, ngày hôm nay cái này tang lễ dĩ nhiên là không còn, mọi người đều tản đi, đều trở về đi thôi, thời điểm cũng không còn sớm. Tiên tính trận, trong sân, trong một thôn lão nhân đứng lên, quay về trong sân cả đám bắt chuyện, lên tiếng hô. Một đám người trong thôn nghe tiếng, cũng đều phối hợp, có chút trầm mặc, từng người rời ghế, hướng về các nơi tản đi. Nghiệp trướng a. Bàn ghế di chuyển thành, pha tạp vào chút tiếng thở dài, vang lên, lại dần dần lắng lại, một đám người trong thôn tản đi đi xa, trong phòng ngoài phòng chỉ còn dư lại mấy người, lại yên tĩnh lại. "Ta để hắn ở nhà tìm cái ba lô trên lưng, đi ở phía trước ta, ta theo hắn, đi ở phía sau hắn." Lại trầm mặc một chút, Lạc đại tỷ lại quay đầu trở lại, có chút tiêu thụy trên mặt vẫn tính bình tĩnh, lên tiếng tiếp tục nói. Nhà chính bên trong, Liêm ca đứng ở bên cạnh, lặng lặng nghe nữ nhân này tự thuật, lại chuyển qua tầm mắt, nhìn ngoài phòng xa xa. Dọc theo cái kia hướng về trên núi con đường, bò đến trên núi. "Không đi trích ngấm, ta mang theo hắn, đi tới hắn liền đi qua một hồi vách núi bên cạnh. Hắn đi qua một hồi, ta sợ hắn có ngoài ý muốn, cái kia trở về mạnh mẽ mang hắn một lần, ôm hắn khóc một lần. Cái kia qua đi, hắn liền cũng lại không chạy đi qua chỗ kia." Lạc đại tỷ nói, bên cạnh, đứa bé kia rụt rè, cúi đầu, xúc thân thể, hai cái tay chăm chú nắm mẹ mình cánh tay, thân thể khẽ run. "Ta lừa hắn nói, ngọn núi đó bên cạnh vách núi trên có loại nấm, mùi vị ăn thật ngon, chờ hái được trở về cho hắn nấu canh. Hắn nói, chỗ kia ta không cho hắn đi, hắn sợ ta mang hắn. Ta nói ta lúc này không mang hắn, để hắn đi ở phía trước." Lạc đại tỷ nói, dừng lại. "Đợi đến vách núi trên đỉnh, vách núi bên cạnh, ta một cái liền đem hắn đẩy xuống đi." Lại nói cú, Lạc đại tỷ lại trở nên trầm mặc, mà cái kia cúi đầu, xúc thân thể hài tử lúc này nhưng bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên. "Không phải, không phải." Tay còn nắm mẹ mình cánh tay, không ngừng lắc đầu, đứa bé kia một lần lần nói, "Là chính ta ngã xuống, là chính ta ngã xuống." Nói, đứa bé kia lại có chút kích động lên, hướng về phía nhà chính bên trong, Liêm ca, phụ nữ trung niên kia, còn không rời đi lão đạo sĩ, giống lớn lên. "Các ngươi đều là người xấu, các ngươi đều là người xấu, đều là người xấu." Bên cạnh, cái kia Lạc đại tỷ nghe chính mình hài tử lời nói, viên mắt càng thêm ửng hồng, đưa tay chăm chú ôm mình hài tử, dùng chán của chính mình, mặt, một lần lần vuốt nhẹ chính mình tóc của đứa bé, viên mắt bên trong nước mắt tuôn ra, không ngừng nhỏ xuống ở trên mặt đất. "Các ngươi đều là người xấu, đều là người xấu, tất cả đều là người xấu." Đứa bé kia còn hướng về phía nhà chính bên trong mấy người, một lần lần gào hét. Chương 597, kẻ ngu si chương 597, kẻ ngu si Lạc em gái. Bên cạnh phụ nữ trung niên nhìn tình cảnh này, không khỏi há miệng, tiếng gọi, muốn nói gì, rồi lại ngừng lại thanh. "Các ngươi đều là người xấu, đều là người xấu." Đứa bé kia còn hướng về phía Liêm ca mấy người hô. Cái kia Lạc đại tỷ lặng lặng ôm con của chính mình, nước mắt không ngừng từ hồng biển mắt bên trong tuôn ra. "Không phải hắn té xuống, là chính hắn nhảy xuống." Nước mắt theo Lạc đại tỷ tiểu tùy mặt, hướng về trên đất nhỏ xuống, đỏ biến mắt, Lạc đại tỷ có chút thống khổ, nói: "Mụ mụ, mụ mụ." Đứa bé kia dừng lại quay về Liêm ca mấy người tiếng gào, có chút hoang mang, đưa tay ra, xoa xoa mẹ mình lưng, tựa hồ muốn an ủi mẹ mình, rồi lại tay chân luống cuống, chỉ có thể lo lắng, hô: "Ta vốn là nghĩ đến trên núi thời điểm, hái điểm có chút nấm trở về cho hắn ăn. Mới vừa đi tới ngọn núi đó bên cạnh vách núi trên thời điểm, hắn liền nhảy xuống. Hắn biết ta muốn giết hắn, hắn biết. Trên mặt càng thêm thống khổ, Lạc Đại tỷ chỉ là dùng mặt dính sát vào chính mình tóc của đứa bé. Mụ mụ, mụ mụ. Tay chân luống cuống, đứa bé kia trên mặt lo lắng, hướng về phía mẹ mình một lần lần hô. Mụ mụ không có chuyện gì, mẹ không có chuyện gì. Lạc Đại tỷ đưa tay ra, nhẹ nhàng lau chùi chính mình hài tử, lộc viên, nói, chỉ là nước mắt vẫn là từ viền mắt bên trong không ngừng ra bên ngoài tuôn ra. Lạc em gái, đều ít năm như vậy. Tại sao lúc này? Bên cạnh, phụ nữ trung niên kia há miệng, không khỏi nhìn hai mẫu tử này, lên tiếng hỏi, chỉ nói là, lại có chút nói không được. Nghe tiếng, Lạc Đại tỷ trầm mặc. Vị này Lạc Đại tỷ là bị bệnh đi. Bên cạnh, Liêm ca nhìn ngoài phòng xa xa, lên tiếng nói câu. Bên cạnh phụ nữ trung niên kia nghe tiếng, lại nhìn xem Lạc Đại tỷ. Lạc Đại tỷ trầm mặc như trước, chỉ là dùng mặt dính sát vào chính mình hài tử cái chán, mà đứa bé kia, một lần lần tiếng la âm thanh, lại có chút nóng nảy lên, duỗi ra hai cái tay, lung tung vung đẩy, tựa hồ muốn bắt đến cái gì, trên mặt hoảng loạn. Mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ đang ăn dược, mụ mụ đang ăn dược, thật nhiều dược. Đứa bé kia hơi lớn thanh, lo lắng hô, từ mẫu thân hắn trong lồng ngực tránh thoát ra, nhìn phía trong phòng mấy người. Cứu giúp mụ mụ, cứu giúp mụ mụ, mụ mụ ăn được nhiều dược, nàng đau quá. Hoảng loạn, đứa bé kia hướng về phía Liêm ca mấy người hô. Bên cạnh, Lạc Đại tỷ nhìn mình hài tử dáng dấp, viền mắt rũ hồng, chỉ là đưa tay ra, nắm lấy chính mình hài tử lung tung vung đẩy tay. Lạc em gái. Bên cạnh phụ nữ trung niên nhìn hai mẫu tử này, tiếng hô lại ngừng lại thanh, chỉ là thở dài, lắc lắc đầu. Cứu giúp mụ mụ, cứu giúp mụ mụ. Đứa bé kia còn lo lắng, hướng về phía mấy người hô. Lạc Đại tỷ đưa tay ra, lại đem chính mình hài tử ôm. Không có chuyện gì, mụ mụ không có chuyện gì. Dùng mặt dán vào chính mình hài tử cái trán, Lạc Đại tỷ một lần lần nói, một lần lần động viên. Hồi lâu, đứa bé kia kích động dáng dấp mới dần dần bình phục lại, nhưng vẫn là cúi đầu, xúc thân thể khẽ run, hai tay chăm chú nắm mẹ mình cánh tay. Lạc Đại tỷ lại quay người sang, một cái tay nhẹ nhàng nắm chính mình hài tử tay, tiếp tục lại nói lại đi. Hắn rất xuống vách núi qua đi, ta vội vàng từ bên cạnh chạy xuống, tìm tới hắn thời điểm, hắn đã không còn hô hấp. Ta cho rằng. Lạc Đại tỷ lời nói thanh ở nhà chính bên trong vang, nhà chính bên trong mấy người nghe Lạc Đại tỷ tự thuật, đều không lên tiếng. Ta nghĩ, cũng được, chí ít như vậy, ta còn có thể cho hắn làm cái lễ tang, để hắn có thể có một nơi có thể an táng. Miễn cho sau đó. Lạc Đại tỷ nói, lại dừng lại. Ta liền đem hắn dẫn theo trở về, nghĩ chờ đem hắn an táng. Nói chuyện, Lạc Đại tỷ quay đầu lại, nhìn về phía Liêm ca. Tiểu tử, vẫn là cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi. Không phải vậy hắn phải tươi sống một chết ở trong quan tài đầu. Liêm ca nghe tiếng, chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt hai mẫu tử này, lắc lắc đầu, không nhiều lời cái gì. Mà đứa bé kia, nhưng lại ngẩng đầu lên, nắm chặt mẹ mình cánh tay, nhìn mình mẫu thân. Xin lỗi, mụ mụ. Xin lỗi, ta nhịn không được. Thật khó chịu. Ta biết mụ mụ gặp lo lắng ta không muốn để cho mụ mụ lo lắng. Ta đã rất nỗ lực chết rồi. Nhưng là thật đến thật khó chịu. Xin lỗi. Đứa bé kia lại chậm rãi cúi đầu, tựa hồ là đã làm sai điều gì như thế, không ngừng hướng về mẫu thân hắn xin lỗi. Là mụ mụ xin lỗi, là mụ mụ có lỗi với ngươi. Viên mắt hồng, Lạc Đại tỷ nhìn mình hài tử, một lần lần nói, trên mặt có chút thống khổ. Là em gái, chính là ngươi. Tiểu trọng này trong một thôn, chúng ta. Bên cạnh phụ nữ trung niên nhìn hai mẫu tử này, không khỏi lên tiếng nói rằng, chỉ nói là, rồi lại không thể nói thêm gì nữa, chỉ là lại thở dài. Là em gái, ngươi được rồi chính là cái gì bệnh a? Hiện tại y học như thế phát đạt. Ngươi nếu như thiếu tiền lời nói, người trong thôn cũng có thể cho ngươi tập hợp, trong ngày thường, ngươi cũng đã giúp chúng ta không ít. Phụ nữ trung niên kia lại ngẩng đầu lên, nhìn này Lạc Đại tỷ, lên tiếng hỏi. Ung thư gan, đã thời kỳ cuối. Lạc Đại tỷ đầu tiên là lắc lắc đầu, lên tiếng nữa nói câu. Lạc em gái, ngươi. Phụ nữ trung niên lại há miệng, nhưng chỉ là tiếng gọi, liền không thể nói thêm gì nữa. Không có chuyện gì. Lạc Đại tỷ lắc lắc đầu, quay đầu lại, nhìn mình hài tử. Ta chính là không yên lòng hắn, không yên lòng tiểu trọng. Mụ mụ, ta có thể lại đi trên núi. Ta có thể lại từ cái kia té xuống. Đứa bé kia đang nhìn mình mẫu thân, lo lắng, lên tiếng nữa nói rằng. Lạc Đại tỷ nhìn mình hài tử, lại lắc lắc đầu, miễn cưỡng lộ ra chút đủ cười. Đứa nhỏ đốc. Mụ mụ. Đứa bé kia lo lắng, còn muốn nói nhiều cái gì? Lạc Đại tỷ lại trầm mặt lại chậm rãi nghiêng đầu. Các ngươi đều cảm thấy đến tiểu trọng hắn a, si ngốc ngơ ngác, là cái kẻ ngu si. Ánh mắt có chút hoảng hốt, Lạc Đại tỷ nhìn, lên tiếng nữa nói. Kỳ thực à, hắn biết tất cả mọi chuyện, sống được à, so với ai khác đều hiểu, hắn chính là chưa trưởng thành. Lạc Đại tỷ nói, lại chậm rãi quay đầu lại, đưa tay sờ chính mình hài tử lưng. Không có chuyện gì. Lạc Đại tỷ ôn thanh nói, đứa bé kia thần sắc lo lắng dần dần rút đi, chỉ là còn hai cái tay chăm chú nắm mẹ mình cánh tay. Bên cạnh, phụ nữ trung niên kia nhìn hai mẫu tử này, há miệng, muốn khuyên chút vài câu, nhưng cái gì đều không có thể nói lối ra, mở miệng. Nhà chính bên trong, lại có thêm chút yên tĩnh lại. Ta có thể cứu hắn. Liêm ca lại từ ngoài phòng quay lại tầm mắt, nhìn hai mẫu tử này, ngữ khí bình tĩnh nói câu, nghe tiếng, trong phòng mấy người hướng về Liêm ca chuyển qua đến rồi ánh mắt, đứa bé kia cũng ngẩng đầu lên, nhìn phía Liêm ca, Lạc Đại tỷ ngươi nói đúng, hắn không phải ngốc, chỉ là chưa trưởng thành. Ta có thể cứu hắn, để hắn ý thức khôi phục tỉnh táo. Ngữ khí bình tĩnh, Liêm Ca lên tiếng nói câu, lại chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca liếc nhìn đứa bé kia bên cạnh trống rỗng nơi, còn có đạo cùng đứa bé kia khuôn mặt gần gũi bóng người, chưa bao giờ đi xa.